Chương 369, siêu nhân quần cục không phải là mộng. Chương 369, siêu nhân quần cục không phải là mộng. Tần thủ bảo mệnh vương bài chính là chiếc kia hệ thống ban thượng chiến xa. Lâm Thành 5 điểm, máy bay đáp xuống Ma Đô sân bay, Tần thủ trực tiếp mở lên hắn dừng ở sân bay bãi đỗ xe, liền thẳng đến Tây Sơn Trang vườn đi. Hắn xe này dừng ở sân bay bãi đỗ xe thật lâu, chỉ là phí đỗ xe, hắn liền giao hơn 1000 khối. Tần thủ lái xe đuổi tới trong nhà thời điểm, vừa vặn 7 điểm qua. Bảo an nhìn thấy hắn trở về, lập tức liền mở ra cửa sân, còn hướng về phía Tần thủ xe chào một cái. Tần thủ trực tiếp đem xe tiến vào nhà để xe. Hắn xuống xe liền đem chiếc kia chiến xa cho nhét vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó Tần thủ liền lái xe trở về sân bay. Trên đường thời điểm, hắn tiếp vào Hồng Tĩnh Vũ điện thoại. Tần thủ, ngươi vừa rồi có phải là về nhà? Ừm, ta đi đem chiếc kia chiến xa cho mở ra. Ngươi trước đó không phải nói kia là mô hình sao? Không phải nói không thể mở sao? Tần thủ chân mày cau lại, hắn đem chuyện này cấp bên. Ta nói qua sao? Giống như không có đi. Ngươi trở về cũng không cùng ta chào hỏi. Ta có việc gấp. Tần thủ đem chuyện của Long Phong nói đơn giản một chút. Hồng Tĩnh Vũ lập tức liền khẩn trương lên. Tần thủ, ngươi có thể không đi được không a? Tần thủ, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta làm sao a? Ngươi nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trở về a. Tần thủ thật vất vả mới chân an được nàng. Đến sân bay, Tần thủ đem xe đậu xong, liền trực tiếp đi tìm Tạ An. Vừa vặn máy bay một lần nữa rót đầy dầu, trên Tần thủ máy bay sau, liền lập tức cất cánh. Máy bay cất cánh về sau, Tạ An liền phóng bình chỗ ngồi, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn đối với nhiệm vụ lần này cũng là không vững lòng. Hắn mặc dù đi lên chiến trường, có thể nghĩ muốn tại quân phiệt trong tay cứu người ra, đồng thời còn muốn bảo vệ an toàn của Tần thủ, độ khó có thể nghĩ. Hắn là người, không phải chiến thần. Tạ An trước khi đến, Vương Lao đã thông báo hắn, nếu là chỉ có thể cứu một người trở lại, vậy sẽ phải cứu Long Phong. Long thị tập đoàn nếu là không có Long Phong, khẳng định liền sẽ chia 5 x 7, cho dù là Mục Xuân Kiều có thể ổn định Long thị tập đoàn, đoán chừng Long thị tập đoàn cũng sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó Hoa Hạ kinh tế cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Huống chi Long Phong vẫn là Vương lão bạn cũ hậu nhân, tại trong mắt hắn, Tần thủ mệnh không có Long Phong trọng yếu. Đây chính là hiện thực, Tần thủ nếu là biết Vương lão căn vặn những lời này của Tạ An, hắn mặc dù trong lòng sẽ khó chịu, bất quá cũng không sẽ đi quái Vương lão. Tần thủ ngồi trên ghế, ăn xong không tỉ đưa tới bữa sáng, sau đó điều chỉnh một chút thành ghế góc độ, sau đó dựa vào đi, cũng nhắm mắt lại. Trong lòng hắn có chút hoảng, cũng có chút nhỏ kích động. Hoảng hốt là nhân chi thường tình, dù sao Tần thủ muốn đối mặt chính là một chuyện rất nguy hiểm. Kích động là bởi vì hệ thống trước đó ban thưởng cái kia súng ống tinh thông kỹ năng, từ khi cầm tới cái này ban thưởng về sau, Tần thủ liền còn chưa từng dùng qua. Lần này đi cứu Long Phong, vừa vận thử một chút kỹ năng này uy lực. Nam nhân đều có anh hùng động, Tần thủ cũng không ngoại lệ. Trừ súng ống tinh thông, Tần thủ vẫn là cái võ lâm cao thủ, cường độ thân thể cũng bị từng cường hóa, tốc độ phản ứng cùng lực lượng chờ càng phương diện đều so với thường nhân mạnh rất nhiều. Cho dù cùng mặc quần đỏ sái bay đầy trời siêu nhân không thể so sánh, cũng so người bình thường muốn cường hãn rất nhiều. Lại nói hắn không gian bên trong còn đặt vào chiếc kia siêu cấp chiến xa đâu, nếu là đánh không lại, liền trực tiếp tránh đi vào trong xe. Chỉ cần cẩn thận một điểm, khẳng định là chết không được. Máy bay phi hành hơn 10 giờ, Tần thủ cũng ngủ hơn 10 giờ. Tần thủ, đừng ngủ, chúng ta nhanh đến. Tạ An đem Tần thủ cho đánh thức. Tần thủ rủi rủi con mắt, sau đó duỗi lưng một cái. Đến. Trái đội trưởng, chúng ta tới chỗ nào? Tần thủ nói xong cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Chúng ta đến trên Namibia, không, chờ chút sẽ tại một cái biên cảnh nhỏ sân bay hạ xuống, về sau không cho ngươi lại gọi ta trái đội trưởng, càng không thể gọi tên của ta, ngươi hô danh hiệu của ta, song đầu sói. Tần thủ nhẹ gật đầu. Song đầu sói. Nếu không ngươi cũng cho ta lấy cái danh hiệu thôi, ta nghe rất thú vị. Không cần thiết, đối phương đã biết tên của ngươi. Tần thủ nhếch miệng, lộ ra có chút không cao hứng, hắn vốn còn nghĩ cho mình lấy cái song đầu sư danh hiệu đâu. Nếu là gặp phải cái đuôi mù, dùng súng phóng tên lửa đem máy bay cho nổ, kia Tần thủ chính là chết không toàn thây. Cho dù tốt điểm, cũng là bị đốt thành than cốc. Ngược lại là giảm đi một bút hỏa táng tiền. Không thể đổi địa phương khác hạ xuống, đây là khoảng cách Zambia gần nhất một cái sân bay, từ nơi này chạy tới đều phải tốn 4-5 ngày, nếu là đi địa phương khác hạ xuống, chờ chúng ta chạy tới, Long tiên sinh chỉ sợ ta biết, ngươi là sợ đi chậm, hắn đều hối. Tạ An làm bộ không có nghe được Tần thủ câu nói này, đem đầu chuyển hướng một bên. Thân xác của Tần thủ hồi hộp ngồi trên ghế, chờ lấy máy bay hạ xuống. Hắn đem đầy trời thần Phật đều cầu toàn bộ, hy vọng có thể an toàn rơi xuống đất. Đồng thời trong lòng hắn cũng đối lên hệ thống. Ngươi chết tiệt, nếu là ban thưởng ta cái siêu nhân quần cộc, ý rồng man chiến ý đi, hoặc là lôi thần truy nhỏ truy. Vậy cũng không cần cái này nơm nớp lo sợ. Kém nhất cho ta đến cái Hải Vương Hoàng Kim xiên cá cũng được a. Thật có lỗi tốc chủ, hệ thống đẳng cấp quá thấp, không cách nào phát động siêu cấp đặc thù ban thưởng. Hệ thống thình lình trả lời một câu, để Tần thủ sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Đẳng cấp thấp không cách nào phát động. Nói cách khác đẳng cấp cao lời nói, liền có thể phát động. Siêu nhân quần cục không phải là mộng. Tần thủ lập tức cảm thấy, có một ngày mình có thể mặc vào ý rồng man chiến ý đi, mặc lên siêu nhân đỏ đồ lót, sau đó lại mang lên thạ nổ bao tay, dẫn theo tiếng sấm truy nhỏ truy, khắp thế giới bay lên nhặt ve chai. Hơn nửa canh giờ máy bay bình an đáp xuống một cái cỡ nhỏ trong phi trường. Tạ An lập mã lạp lấy Tần thủ liền máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh, Tần thủ liền thấy 4 chiếc xe dịp, tiếp lấy đèn xe, hắn còn chứng kiến 20 nhiều cái cầm các loại vũ khí bác ba phi. Tần thủ lập tức liền đem thương trong tay nâng lên. Kia 20 nhiều cái người da đen cũng khẩu súng nâng lên, nhắm ngay Tần thủ. Đồng thời dẫn đầu tên kia, há mồm gầm lên. Để xuống xuống. Hắn nói là châu Phi một loại dân bản xứ ngữ, bất quá Tần Thủ có bát phụ chửi đồng kỹ năng, có thể nghe hiểu được hắn. Tạ An chân mày cau lại, đồng thời nắm tay giơ lên, dùng tiếng Anh nói: "Đừng kích động, đừng kích động, có chuyện hào hào nói, chúng ta là Hoa Hạ người, là bạn của các ngươi." Chỉ tiếp đối diện người kia căn bản là nghe không hiểu Tạ An. Hắn cầm súng ngắn lớn tiếng gào thét: "Để xuống xuống, không phải đánh chết các ngươi." Chương 370, hắn cảm thấy mình đi chương 370, hắn cảm thấy mình đi Tần Thủ nhếch miệng, bỏ súng xuống, sau đó đem để tay vào trong túi, lại móc ra thời điểm, trong lòng bàn tay nhiều 4-5 cái nhẫn vàng. "Chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta là Hoa Hạ người, máy bay đáp xuống nơi này, các ngươi nên được đến thông tri." Tần Thủ nói là dân bản xứ ngữ, người kia nghe sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần Thủ sẽ tiếng nói của bọn họ. Hắn biểu lộ dịu đi một chút, bởi vì hắn thấy được Tần Thủ trong lòng bàn tay nhẫn vàng. "Đừng kích động, ném cho ngươi." Tần Thủ nói là tốt rồi nhẫn vàng ném tới, sau đó thừa dịp người kia kiểm tra nhẫn vàng thời điểm, hướng về phía Tạ An nhỏ giọng nói câu: "Những người này không phải Namibia, Namibia, quân đội chính phủ là phản quân, chúng ta có phiền phức." Ánh mắt của Tạ An lập tức liền thay đổi, thân thể chậm rãi hướng phía Tần Thủ nhích lại gần, hắn nghĩ ngăn trở Tần Thủ, chờ chút nếu là nổ ra xung đột, tối thiểu nhất có thể cho Tần Thủ cản mấy quả tử đạn. Tần Thủ nhếch miệng: "Đại ca, chúng ta bị bao vây, ngươi ngăn lại được phía trước, đằng sau ai cho ta cản, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta phải làm sao giết ra ngoài đi." "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi sẽ tiếng nói của bọn họ, cùng bọn hắn đàm một chút, chúng ta đưa tiền, nhìn xem có thể hay không thả chúng ta đi." Kỳ thật không dùng Tạ An nói chuyện tiền, cái kia tiểu đầu mục kiểm tra xong nhẫn vàng về sau, liền giơ súng lên tiếp tục nhắm ngay Tần Thủ. "Hoa Hạ người, đem trên người ngươi đồ vật đều giao ra, chúng ta muốn tiếp quản chiếc máy bay này, mặt khác gọi điện thoại tìm người cho chúng ta tiền, không phải liền giết các ngươi." Tần Thủ nhếch miệng, đem hai cánh tay đều luồn vào trong túi, móc ra thời điểm, trong hai tay bắt đầy đủ hoàng kim đồ trang sức. "Đừng giết ta đều cho các ngươi." Hắn vừa nói vừa đem trong tay kim đồ trang sức cho gắn ra ngoài. Những cái kia kim đồ trang sức bị Tần Thủ giải ra về sau, những người kia liền lập tức đi nhặt. "Lao lang, nổ súng, bọn hắn muốn giết chúng ta đoạt máy bay." Tần Thủ giống xong liền đem dưới chân súng máy cho nâng lên, sau đó bắt cỏ. Tạ An bị Tần Thủ câu kia lão lang cho kêu sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng là bưng lên meo trên cổ thường, bắt đầu xạ kích. Một trận dày đặc tiếng súng qua đi, kia 20 nhiều người ngã trên mặt đất. Tạ An quay đầu nhìn một chút Tần Thủ, ánh mắt tựa như là nhìn quái dị. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người có thể bưng một khẩu ban dùng súng máy, chơi điểm xạ. 20 nhiều người bên trong, có 2/3 là Tần Thủ đánh chết. Hắn cơ hồ bắn một phát một cái. Thương pháp này, Tạ An là lần đầu tiên thấy. "Lão lang, ngươi đi cùng cơ trưởng nói một chút, đừng cố lên, bay đi nước láng giềng cố lên, nơi này không an toàn." Tạ An nhẹ gật đầu, xoay người chạy lên máy bay, Tần Thủ thì là đi nhặt những cái kia bức trên mặt đất kim đồ trang sức. Tiện thể lấy đem những người kia vũ khí cho thu được hệ thống không gian bên trong đi. Chờ Tạ An trở về thời điểm, Tần Thủ đã nhặt không sai biệt lắm. "Tần Thủ, cầm đồ bật lên xe, kệ bên này hẳn là có người của bọn hắn, chúng ta đi nhanh lên." Tần Thủ không có ra mồm, còn có mấy cái nhẫn vàng hắn không để ý tới nhặt, chạy tới cầm lấy đồ vật của chính mình, liền theo trên Tạ An một chiếc xe. Đưa bọn hắn đến chiếc phi cơ kia cũng bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Tạ An cùng trên Tần Thủ xe, Sa Tử vừa mới lái đi ra ngoài, nơi xa liền có ba mấy chiếc xe đuổi đi theo. "Tần Thủ, ngươi lái xe." Tạ An chuẩn bị đến đằng sau đi phản kích, kết quả bị Tần Thủ cự tuyệt. "Ngươi lái xe, vẫn là ta tới đi." Tần Thủ xoay người đi ghế sau, đem súng máy gác ở chỗ ngồi phía sau, hướng phía đuổi theo phía sau xe nổ súng. Một trận bắn phá về sau, đằng sau kia ba chiếc xe hàng phía trước người đã bị Tần Thủ cho đánh chết. "Xinh đẹp. Tần Thủ, ngươi có phải hay không đã từng đi lính?" Tạ An nhịn không được khen Tần Thủ một câu, Tần Thủ thương pháp so hắn đều tốt hơn. "Không có, ta chính là thường xuyên yêu đi chợ đêm động viên cầu chơi." Tần Thủ để Tạ An khỏe miệng giật một cái. "Đi chợ đêm động viên cầu có thể luyện ra tốt như vậy thương pháp đến? Lao tử tin ngươi cái quỷ." "Lao lang, quay đầu trở về." Những người kia đuổi theo chiếc phi cơ kia. Tần Thủ vừa nói vừa nổ súng, Tạ An cũng đội vàng đem Sa Tử quay đầu mở trở về. Còn tốt hai người bọn họ trở về, không phải chiếc phi cơ kia khẳng định không có cách nào bình an cất cánh. Bất quá chờ máy bay cất cánh về sau, Tần Thủ cùng Tạ An muốn chạy thời điểm, liền đã bị người vây quanh. Tạ An lái xe tả xung hữu đột, Tần Thủ đánh chết không ít người, nhưng đối phương liền nhân số so với bọn hắn nghĩ phải hơn rất nhiều, mà lại là càng ngày càng nhiều. Tạ An liều mạng đem xe hướng về một phương hướng lái đi, tại Tần Thủ phối hợp xuống, rốt cục xông ra sân bay. Chỉ bất quá vừa mở ra ngoài, Tạ An lông mày liền bắt đầu nhảy lên. "Tần Thủ, nhảy xe." Tạ An nói xong cũng nhảy xuống, Tần Thủ cũng không do dự, hắn cũng dự cảm đến nguy hiểm. Hắn bắt lấy cái kia màu đen ba lô leo núi liền nhảy xe, súng máy cũng không kịp đến. Tần Thủ vừa nhảy xe, chiếc kia Jeep đã bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, bạo tạc. To lớn tiếng gầm cùng sóng xung kích, để Tần Thủ hơi bối rối, đồng thời để hắn cũng có chút nhỏ kích động. Thật mẹ nó đã nghiền. Tần Thủ trong thân thể khát máu thừa số bạo phát ra, hắn cảm thấy mình rồi. Hắn đem cái kia ba lô leo núi nhét vào hệ thống không gian bên trong, sau đó dùng từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một thanh súng trường tự động, đứng lên liền hướng phía hắn có thể nhìn thấy người xạ kích. Siêu cường cảm giác nguy hiểm năng lực, để Tần Thủ nhẹ nhõm tránh thoát từ đạn. Tạ An từ dưới đất bò dậy, không người tới thời điểm, bị Tần Thủ dáng vẻ giật nảy mình. "Tiểu tử này, dọa sợ sao?" Hắn vội vàng nhào tới, đem Tần Thủ đè vào trên mặt đất, sau đó hướng phía bên cạnh lăn mấy lần. "Tần Thủ, ngươi không muốn sống, đi theo phía sau ta, thừa dịp trời tối, chúng ta có cơ hội lấy ra đi. Chúng ta giết ra ngoài chẳng phải hết à? Vũ khí của chúng ta đều bị nổ nát, hai ta trên thân điểm này vũ khí đạn dược, kiên trì không được bao lâu. Tần Thủ rất muốn nói cho hắn, mình có hệ thống không gian sự tình, như thế liền có thể thống thống khoái khoái giết ra ngoài. Nhưng bí mật của hắn không thể bại lộ, tối thiểu nhất không có đến bại lộ thời điểm. Mãi mãi, tính những cháu trai này nhóm vận khí tốt. Tần Thủ không tiếp tục nổ súng, tiếp lấy bóng đêm, đi theo Tả An trái lăn phải bỏ, rốt cục chạy ra sân bay. Hai người không dám lên đại lục đi, sợ trong phi trường phản quân ở phi trường tìm không thấy hai người bọn họ đuổi theo ra đến. Tả An mang theo Tần Thủ tại đại lộ phía dưới đi, có xe lái qua thời điểm, hai người liền sớm giấu đi. Cái này khiến Tần Thủ rất là bị khuất. Lão lang, chúng ta sẽ không đi tới đi cứu ta đại ca đi. Chờ hai ta đi đến, ta đại ca hẳn là qua hết 37, làm không tốt muốn qua một năm tròn ngày rỗ. Ta không phải lão lang, ta là song đầu sói. Tốt, lão lang. Em nếu không phải đánh không lại Tần Thủ, Tả An tuyệt đối sẽ xoay người sang chỗ khác dạy dỗ hắn một trận, dạy hắn làm người. Lão lang, khoảng cách này Zambia đường biên giới bao xa a? 600 cây số. Tần Thủ sửng sốt, xa như vậy. Lão lang, chúng ta thật phải tìm chiếc xe, không phải chúng ta đi thời điểm, thật liền muốn cho Long Phong đốt 37 giấy. Tần Thủ ngoài miệng nói tìm chiếc xe, nhưng trong lòng lại hợp lại, hệ thống không gian bên trong chiến xa có phải là nên lấy ra. Chương 371, Hoa Hà No. Một chương 371, Hoa Hà No. Một chúng ta không thể lái xe, rời khỏi nơi này trước. Chờ trời sáng lại tìm chiếc xe, trên người ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy kim đồ trang sức? Tần Thủ nhếch miệng, có tiền mua được chơi, không biết lúc nào nói năng tùy tiện trong túi. Tạ An nhíu mày, hiển nhiên hắn không tin Tần Thủ lời giải thích này. Lại nhà giàu mới nổi cũng không sẽ mua nhiều như vậy nhẫn vàng dây chuyền vàng, nhét trong túi chơi đi. Sau đó hai người đều không nói gì thêm, túi đầu sờ lấy đen, chậm rãi từng bước hướng phía trước đi tới. Nơi xa trên đường lớn, thỉnh thoảng lại liền có xe mở qua, người trên xe còn hướng về phía hai bên đường thỉnh thoảng mở lên hai thương. Mỗi khi lúc này, Tạ An cùng Tần Thủ đều muốn nằm sát xuống đất, để tránh đối phương tử đạn mèo mù gặp cá rán, đánh tới trên người bọn hắn. Từ phía trên đen đi đến hướng đông, Tần Thủ cũng không biết mình đi bao xa, dù sao hắn một mực chặt chẽ đi theo phía sau Tạ An. Cái này khiến Tạ An đối với Tần Thủ có chút lau mắt mà nhìn, hắn biết Tần Thủ cách đấu rất lợi hại, không nghĩ tới hắn thể lực cũng tốt như vậy. Tốc độ của Tạ An cũng không chậm, như thế đi hơn 5 giờ, hắn đều có điểm thở hổn hển đổ mồ hôi. Nhưng thần sắc của Tần Thủ tự nhiên, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trên trán một điểm mồ hôi cũng chưa có. Trọng yếu nhất chính là Tần Thủ trên lưng còn đeo cái ba lô leo núi. Tần Thủ, ta giúp ngươi con đi. Tạ An nói câu nói này thời điểm, mặt nhịn không được đỏ lên. Phía trước mấy giờ, hắn đều không nhớ ra được muốn giúp Tần Thủ chia sẻ một chút. Tần Thủ cười lắc đầu. Quên đi thôi, ta còn là mình tới đi, ngươi nếu là con cái này bao, đoán chừng chờ một lát ta muốn đeo túi sách, còn muốn kêu ngươi. Tần Thủ lời nói này có chút xem thường người. Bất quá Tạ An cũng không sinh khí, Tần Thủ nói không sai, nếu là hắn giúp đỡ Tần Thủ ba lô, đoán chừng đi 1-2 giờ đồng hồ, hắn liền muốn phát lực. Hắn lần trước ăn cái gì là ở trên máy bay. Hôm qua giữa chưa ăn, cho tới bây giờ hắn dọn nước không vào, lúc đầu hắn dẫn theo một chút cấp dưỡng, đều trên xe bị nổ mất. Vậy ngươi mệt mỏi, nhớ kỹ đổi ta đến. Lão lãng, ngươi có phải hay không lại đói lại khát? Tạ An sửng sốt một chút, lão lãng là ai? Lão lãng ta trong bọc có nước cùng ăn, ta đưa cho ngươi. Tần Thủ nói đem ba lô từ trên lưng cởi ra, sau đó mở ra miệng túi đem bàn tay đi vào. Tạ An biểu lộ đừng đề cập nhiều đặc sắc, hắn muốn chửi má nó. Ngươi mới lão lãng, cả nhà ngươi đều sống. Hô lão tử lão lang thì thôi, hiện tại trực tiếp đổi lão lãng. Còn có. Ngươi chết tiệt có đồ ăn uống, không sớm một chút lấy ra. Tay của Tần Thủ từ trong bọc lấy ra thời điểm, trong lòng bàn tay đã nhiều hai bình nước. Hắn đem nước ném cho Tạ An, sau đó lại móc. Tạ An trừng mắt nhìn xem Tần Thủ từ trong ba lô, móc ra 4 chai nước, 4 túi thịt bò khô, còn có một hộp sô cô la. Xuất ra nhiều thứ như vậy, Tần Thủ ba lô lại một điểm không thấy nhỏ, mà lại Tạ An nhớ kỹ, hắn trong bọc giống như đều là trang dược liệu. Tần Thủ, ngươi trường nào thì trang trong bọc? Ta nhớ được ngươi trong bọc không đều là dược liệu sao? Phía trên là dược liệu, phía dưới là ăn uống, ta xem trên TV. Châu Phi nơi này thiếu nước thiếu lương, cho nên ta liền nghĩ mang một ít đồ vật, lấy ứng bất cứ tình huống nào. Tranh thủ thời gian ăn chút uống chút, hai ta tiếp tục đi đường, ngày này đều sáng, có phải là phải tìm cái xe. Long đại ca nhưng đợi không được hai ta đi tới quá khứ. Những ngày ăn uống, là Tần Thủ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, hắn chỉ là dùng ba lô leo núi làm che giấu mà thôi. Tạ An nhẹ gật đầu. Chúng ta đi ra đủ xa, chờ chút lên tới trên đường lớn đi, nhìn xem có thể hay không cản một chiếc xe, đem chúng ta đưa đến phụ cận tiểu trấn bên trên, chúng ta mua một chiếc xe. Ngươi mang tiền? Không có a. Ngươi không phải dùng nhiều như vậy kim đồ trang sức sao? Tại Châu Phi Mỹ kim cùng hoàng kim là đồng tiền mạnh. Tần Thủ nhếch miệng, hắn có chút hối hận đem ăn uống lấy ra, đến thời điểm Tạ An còn hỏi hắn nên mang đều dẫn theo không có. Tình cảm tiểu tử này một phân tiền cũng chưa mang a. Ăn uống xong, Tạ An cùng Tần Thủ đem trong tay súng trường, nhét vào Tần Thủ ba lô leo núi bên trong, trên người Tạ An chiến thuật sau lưng cũng cởi nhét đi vào. Hắn chỉ để lại súng lục bên hông cùng trên đùi truy thủ. Tạ An rất hiếu kỳ, Tần Thủ ba lô leo núi sao có thể nhét hạ nhiều đồ như vậy? Bất quá Tần Thủ không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Trực tiếp trên lưng ba lô leo núi hướng phía đại lộ đi đến. Cũng không biết có phải hay không là hai người quá mức không may, tại trên đường lớn đi hơn 3 giờ, cũng chưa có một chiếc xe trải qua. Mặt trời đã sớm cao cao treo ở trên trời, không kiêng nể gì cả phóng thích ra quang mang cùng nhiệt lượng. Tần Thủ bị phơi trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Tạ An thảm hại hơn, quần áo trên người đều ướt đẫm. Tần Thủ, ngươi trong bọc còn có nước sao? Tần Thủ nhẹ gật đầu, cũng lười cởi ba lô leo núi, trực tiếp đem bàn tay đến đằng sau trong bọc, sau đó móc ra hai bình nước đến, ném cho Tạ An một bình, chính hắn lưu lại một bình. Tạ An mở ra cái bình, uống một hớp lớn, sau đó mở miệng hỏi: "Tân thủ, ngươi trong bọc sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy? Vừa rồi khẩu súng bỏ vào thời điểm, ta không nhìn ngươi còn có nước à?" Tân thủ lườm hắn một cái: "Ngươi uống không uống? Có uống cũng không tệ, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Ta lại không thể có chút ít bí mật." Tạ An miệng ngập ngừng, không nói gì thêm, ngược lại là trở tay đem súng lục bên hông móc ra, sau đó đứng ở đường cái ở giữa. Tân thủ nhìn lại, sau lưng hắn có một chiếc xe lái tới. Tân thủ con mắt lập tức liền sáng, cũng móc ra súng lục bên hông, sau đó cùng Tạ An đứng chung với nhau. Chiếc xe kia xa xa dừng lại, muốn quay đầu, kết quả Tân thủ một thương liền đánh nát đầu xe phía bên phải đèn xe. Chiếc xe kia lập tức liền tắt máy, lái xe từ trong xe xuống tới, hai tay nâng quá mức đỉnh, sau đó chậm rãi quỳ đến trên mặt đất. Lái xe là cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, Tân thủ cùng Tạ An đi qua thời điểm, người anh em này chính đại âm thanh dùng tiếng Anh hô hào: "Đừng giết ta, đừng giết ta. Xe cho các ngươi, ta còn có một chút tiền, cũng cho các ngươi." Tân thủ xem trọng hắn. Tạ An nói xong cũng thu hồi thương, tại trên người hắn lục soát một chút, sau đó lại đi trên xe lục soát một chút. Rất nhanh Tạ An liền lục soát xong rồi. "Tân thủ, để xuống xuống, hắn không có nguy hiểm." Tân thủ nhẹ gật đầu, khẩu súng đem thả đến bên hông. "Đừng giết ta, đừng giết ta Hoa Hạ No 1." Đằng sau câu này là hắn dùng cứng nhắc Hoa Hạ ngữ kêu đi ra. Tân thủ nở nụ cười, người anh em này nhất định không ít chơi bùa, hắn trực tiếp dùng tiếng Anh cùng hắn trao đổi. "Không có việc gì, ngươi có thể, chúng ta không phải giặc cướp." Tân thủ vừa nói vừa đưa tay đi kéo hắn một cái. Cái kia người da trắng sau khi đứng dậy, nghi hoặc nhìn một chút Tần thủ cùng Tạ An. "Các ngươi không phải giặc cướp, tại sao phải cầm thương bức chúng ta, còn đập nát xe của ta đèn? Chúng ta không có ác ý, chỉ là nhìn ngươi muốn chạy trốn mới nổ súng, chúng ta chỉ là nghĩ dựng cái đi nhờ xe xe." Cái kia người da trắng chân mày cau lại: "Thượng đế a, dựng đi nhờ xe, các ngươi hẳn là đứng tại ven đường giơ ngón tay cái lên, mà không phải cầm súng ngắn đứng tại đường cái ở giữa." Tần thủ nhếch miệng, người này có phải là có tật xấu hay không? Mình vừa đem xe thu lại, nói mình không phải người xấu. Hắn chết tiệt liền đại hống đại thiếu. Tân thủ trừng mắt, đưa tay vô vô súng lục bên hông. "Ta thích dùng thứ này, ngươi có ý kiến?" Tên kia rụt cổ một cái, hãy nãy cười cười: "Không có, ta không có ý kiến." Chương 372, Hà Nội địa thích hợp hắn khẩu vị. Chương 372, Hà Nội địa thích hợp hắn khẩu vị. Tạ An lái xe, Tân thủ ngồi ở đằng sau, cái kia người da trắng lái xe ngồi ở ghế phụ. Gia hỏa này chính là cái lắm lời, nhìn ra Tân thủ cùng Tạ An không có ý muốn thương tổn hắn, liền nói không ngừng không nghỉ. 10 phút không đến, Tân thủ liền biết lai lịch của hắn. Gia hỏa này là cái người Mỹ gọi Hán Tư. Tên hắn hơi dài, Tân thủ không có ghi nhớ, Hán Tư trên sinh hoạt có chút không như ý, bị đối tác cho hố, mang theo vợ của hắn cùng tiền chạy, hắn nản lòng phai trí, liền bán phòng ở cùng sát tử, du lịch thế giới đến. Hán Tư cùng Tân thủ xem như cái xử lý cái đồng hành, Tân thủ là nhặt ve chai, hắn là cược phế phẩm. Nước Mỹ có một cái nghề nghiệp, cất vào kho đào bảo người. Nước Mỹ rất nhiều người đều thích thuê phòng ở, thường xuyên dọn nhà, bọn hắn có chút dùng không ít lại không nỡ rất đồ vật, liền sẽ tồn đến cất vào kho công ty đi, dùng tiền thuê một cái kho hàng nhỏ, cất giữ vật phẩm. Có ít người trả không nổi nhà kho tiền thuê, cất vào kho công ty liền đem nhà kho lấy ra đấu giá. Hán Tư chính là loại kia đi mua đấu giá nhà kho người, cái này cùng đổ thạch không sai biệt lắm, mua đến tay về sau khả năng bên trong có thứ đăng giá, có thể kiếm một món hời. Cũng có khả năng bên trong là một đống phế phẩm, mất cả trí lẫn trải, thậm chí càng dùng tiền xử lý bên trong rác rưởi. Tân thủ cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai tại nước Mỹ, xử lý rác rưởi cùng phế phẩm là muốn dùng tiền, nếu là tùy ý vứt bỏ rơi vãi, sẽ phải gánh chịu trọng phạt. Điểm này cùng Hoa Hạ không giống. Trong lòng Tân thủ không hiểu có loại xúc động, về sau có thời gian nhất định đi nước Mỹ đi dạo, mua miếng đất xây cái bãi rác, người khác đi ném rác rưởi hẳn có thể thu phí, thu về rác rưởi còn có thể kiếm tiền. Một hòn đá ném hai chim. Có thể là bởi vì Hán Tư cùng Tần thủ tính nửa cái đồng hành, lại thêm Hán Tư tao nộ cùng hắn có điểm giống, đều là bị cha nữ cho tổn thương qua nam nhân. Bởi vậy Tần thủ thái độ đối với Hán Tư nhiệt tình rất nhiều, còn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một chút Hoa Hạ đồ ăn vặt cho Hán Tư. "Hán Tư, ta muốn phải đi nước Mỹ, có thể tham gia ngươi nói cái kia cất vào kho đấu giá sao?" Hán Tư nhẹ gật đầu. "Có tiền liền có thể tham gia. Tiêu ít tiền ngươi còn có thể tham gia toàn đẹp cất vào kho đào bảo người hiệp hội, thu hoạch được càng nhiều cất vào kho đấu giá tin tức. Thần, ngươi có hứng thú sao? Ta ngay tại tìm đối tác, ngươi có muốn hay không cùng ta làm một trận?" Hán Tư không phải muốn tìm đối tác, hắn là muốn cho Tần thủ cho hắn đầu tư, hắn hiện tại trừ chiếc xe này, trong túi tiền đều không đủ cho xe thêm một lần dầu. Trọng yếu nhất chính là, hắn chơi chán, tại Namibia, mấy ngày nay, hắn nhiều lần gặp nạn, kém chút mất mạng. Hắn phát hiện có thể còn sống, là một món chuyện hạnh phúc nhất, cho nên hắn dự định về nước, trọng thao cửu nghiệp. Có thể làm sinh ý cần tiền vốn, hắn đừng nói tiền vốn, về nước tiền vé phi cơ cũng chưa có. Hắn nhìn Tần thủ đối với cất vào kho đào bảo cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, liền động tâm tư, nghĩ từ trên người Tần thủ làm ít tiền. "Thật có lỗi, ta chỉ là hiếu kỳ, ta gần nhất về bộn nhiều việc, chờ sau này có rảnh đi nước Mỹ, ta đi tìm ngươi, ngươi cho ta cái địa chỉ, chờ ta đi, ngươi dẫn ta đi kiến thức một chút." Hán Tư nghe tới Tần thủ cự tuyệt hắn, lập tức đầu liền túi xuống dưới. "Thật có lỗi Tần, ta không có địa chỉ, ta hiện tại về nước tiền cũng chưa có. Đoán chừng sau khi trở về, ta liền thành kẻ lang thang." Tần thủ chân mày cau lại, gia hỏa này có thảm như vậy, ngươi không có tích xúc sao? Tần thủ cảm thấy Hán Tư nhìn xem đều 30 nhiều tuổi, tính là cái trung nhân người, tốt xấu cũng có chút tích xúc mới đối. Hán Tư nở nụ cười khổ. Tần, chúng ta người Mỹ cùng các ngươi Hoa Hạ người khác biệt, chúng ta rất ít tiết kiệm tiền, đều là tận hưởng lạc thú trước mắt. Tần Thủ nở nụ cười, hướng về phía lái xe Tạ An nói câu. Thấy không, bọn hắn cũng không tiết kiệm tiền, ngươi nói có cái bệnh nào cái thai, nhưng làm sao xử lý? Tạ An quay đầu nhìn một chút Hán Tư, không nói gì. Tần Thủ tiếp tục quay đầu hướng về phía Hán Tư nói. Chúng ta dùng xe của ngươi, cũng không trắng dùng, ta đưa ngươi một vài thứ, xe của ngươi chúng ta mua. Tần Thủ nói đem trong túi những cái kia nhẫn vàng dây chuyền vàng móc ra, đưa cho Hán Tư. Hán Tư ngây ngốc tiếp tới. Hắn coi là Tần Thủ sẽ cho hắn một chút tiền đâu, không nghĩ tới trực tiếp cho hắn hơn 10 nhẫn vàng cùng 3-4 đầu dây chuyền vàng. Hắn có chút hoài nghi, trong tay đồ vật là giả. Tần, đây là yên tâm, đây là thuần kim, trên người chúng ta không có tiền, chỉ có thể dùng cái này trả lại ngươi xe. Ngươi chờ chút, ta còn có. Tần Thủ nói xong lại móc ra một thanh hoàng kim đồ trang sức, đút cho Hán Tư. Những này mua xe của ngươi hẳn là đủ, nhiều liền xem như ta đối với ngươi trợ giúp, mua vé máy bay đủ, còn lại cũng đủ ngươi trở về tiếp tục làm ăn đi. Hán Tư áo phó biểu tình không dám tin tưởng. Vừa rồi kéo Tần Thủ hợp tác với hắn, Tần Thủ còn không đồng ý đâu, vì sao này sẽ lại cho hắn nhiều như vậy hoàng kim? Tần, những này thật đều cho ta sao? Hán Tư có chút ít kích động, hắn tính toán một cái những cái kia hoàng kim đồ trang sức giá trị, mua vé máy bay đủ, trở về làm ăn tiền cũng đủ. Tần Thủ tại trong mắt hắn, hiện tại liền như là thượng đế một dạng. Tần Thủ bị hắn ánh mắt nóng bỏng kia nhìn có chút không thoải mái, hắn liền đem đầu chuyển hướng ngoài xe. Đồ vật đều vào trong tay ngươi, ta còn lựa ngươi làm gì? Lấy về hảo hảo làm ăn, quay đầu ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi cũng có cái chỗ ở chiêu đãi ta uống ly cà phê. Nhất định, Tần, ngươi nhất định phải đi nước Mỹ, ta nhất định cấp cho ngươi cái hoan nên tiệc tùng, cho ngươi tìm mấy cái nóng bỏng cô đương. Tần Thủ cười lắc đầu, lạc nguội thì thôi, hắn không thích rượu tây, vẫn là hàng nội địa thích hợp khẩu vị của hắn. Hán Tư muốn Tần Thủ phương thức liên lạc, nói về nước An đốn tốt về sau, nhất định gọi điện thoại cho Tần Thủ. Chờ hắn sinh ý làm lớn làm mạnh, hắn nhất định thật tốt hồi báo Tần Thủ. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tạ An bọn hắn đến trên biên cảnh một cái trấn nhỏ, lại đi lên phía trước chính là Namibia, cùng Zambia đường biên giới. Hán Tư tại cái trấn nhỏ này cùng Tần Thủ bọn hắn phân biệt, trước khi chia tay, Tần Thủ lại tặng Hán Tư một cây súng lục cùng mấy cái băng đạn, để hắn cầm lấy đi phòng thân. Hán đối Tần Thủ cảm tạ một trận về sau, liền rời đi. Hán đi tìm cái trấn nhỏ này bên trên biên cảnh chú quân, Zambia chú quân phái người đem hắn đưa tiễn, hắn nước Mỹ hộ chiếu, vẫn có chút dùng. Tần Thủ cùng Tạ An không có vội vã rời đi tiểu trấn, bọn hắn trước đi bổ sung một chút cấp dưỡng, lại mua mấy thùng xăng đặt ở trong cốp sau xe. Cuối cùng Tạ An còn cùng Tần Thủ muốn mấy cái nhẫn vàng, đi tìm tiểu trấn bên trên chú quân, thay đổi một chút vũ khí đạn dược trở về. Cầm vũ khí đổi tiền đổi hoàng kim sự tình, bọn hắn không làm thiếu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tạ An cùng Tần Thủ liền tiếp tục xuất phát, bất quá tại đường biên giới bên trên, Tần Thủ lại trả giá hai cái nhẫn vàng, mới được cho đi thông qua. Tần Thủ cùng Tạ An hai người đổi lấy lái xe, bọn hắn trên xe không có hướng dẫn, cho dù có, loại này địa phương quỷ quái cũng không tín hiệu. Bọn hắn chỉ có thể theo Tạ An tìm địa đồ, đến xác định vị trí của mình, cùng tiến lên lộ tuyến. Tần Thủ mở đến 12 giờ đêm, sau đó thay đổi Tạ An. Tần Thủ ăn chút gì, tựa ở trên lưng mới vừa ngủ, đã bị Tạ An giống tỉnh. Tần Thủ địch tập. Chương 373, lao sóng già đi quạ. Chương 373, lao sóng già đi quạ. Tần Thủ bị giật mình kêu lên, đột nhiên liền ngồi thẳng người, sau đó quay người liền từ sau chỗ ngồi bắt đến một thanh AK-47. Đằng sau, hai chiếc xe. Tạ An vừa nói xong, Tần Thủ liền nghe đến tiếng súng. Đồng thời hắn còn nghe được thân xe bị đánh trúng thanh âm. Phanh phanh phanh. Tần Thủ dọa đến rụt cổ một cái. Ai vậy? Đằng sau chính là ai? Không biết, vừa rơi bọn hắn liền đúng rồi. Nhanh lên. Tạ An lái ô tô, tại trên đường lớn rẽ trái rẽ phải, đi lên S hình. Cứ như vậy, đằng sau xe liền đuổi theo, rút ngắn một chút khoảng cách. Tiếng súng càng ngày càng rõ ràng, đánh tới trên xe tử đạn cũng càng ngày càng nhiều. Tần Thủ, ngươi nhanh lên. Chúng ta trên xe có xăng, bị đánh trúng nếu là bạo tạc, hai ta liền xong rồi. Tạ An lớn tiếng thúc giục Tần Thủ, Tần Thủ đội vàng đem cửa sổ xe quay xuống, sau đó thân thể liền dò xét ra ngoài. Phanh 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 phanh. Tần Thủ một hơi bắn hết một cái băng đạn, đằng sau trong chiếc xe kia người trực tiếp bị Tần Thủ cho đánh thành cái sảng. Ngồi trước hai người chết lén lén, xa tử không ai khống chế, trực tiếp mặc đến bên đường, mở đến dưới đường mặt đi. Tần Thủ đem thân thể rụt trở về, đưa tay về phía sau cầm băng đạn thời điểm, Tạ An bỗng nhiên đánh đảo ngược bàn. Tần Thủ thân thể bị văng đến trên cửa xe, tiếp lấy một viên đạn hỏa tiễn rơi xuống bên cạnh xe bạo tạc. Tần Thủ cảm giác mình lỗ thai có chút vang ngóng. Không dùng Tạ An thúc giục, hắn liền điều chỉnh tốt dáng người, thay xong băng đạn đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ xe. Tại trong sự nhận thức của hắn, không ai có thể làm được dạng này. Tần Thủ không có ngừng, tiếp tục bóc cỏ, đem đằng sau trên chiếc xe kia người cũng cho giải quyết. Hắn đem thân thể rụt trở về, ngồi xuống trên ghế, miệng lớn thở phì phò. Quá kích thích. Tần Thủ nhịp tim rất nhanh, hắn không nghĩ tới hệ thống ban thưởng kỹ năng như vậy tách ra, vậy mà có thể để cho hắn bắn chúng bắn ra đến đạn hỏa tiễn. Lão lãng, vừa rồi những cái tiên là cái gì? Tần Thủ nói còn chưa dứt lời, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới tuột xuống. Phanh! Một viên tử đạn đánh vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Địa vị chính là vừa rồi Tần Thủ đầu địa vị. Tạ An lập tức giẫm phanh lại, kéo phanh tay, đem xa tử nằm ngang ở giữa đường. Đồng thời hắn thân thể cũng rụt xuống dưới, sau đó mở cửa xe ra, lăn xuống dưới. Tần Thủ, mau ra đây, có tay bắn tỉa. Kỳ thật không dùng Tạ An nhắc nhở, Tần Thủ đã đè ép thân thể từ tay lái phụ úp sấp Tạ An bên này, từ trong xe bỏ ra. Phanh! Lại là một thương, trực tiếp đánh vào bánh xe phía trên. Tân thủ, đệ thấp thân thể, tay bắn tỉa tại ngoài ngàn mét. Tạ An nghe tới yếu ớt tiếng súng, có lần có thể phán định, tay bắn tỉa khoảng cách cùng bọn họ. Tân thủ trốn ở phía sau xe, chân mày cau lại. Lão lãng, hai ta cũng quá không may đi. Lúc này mới vừa mới tiến đến đã bị người để mắt tới. Chúng ta đụng tới có thể là cỗ nhỏ giặc cướp. Tạ An sửng sốt một chút, chăm chú bằng vào đối phương hai lần tiến công, liền có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy đến. Tân thủ đến cùng là làm cái gì? Tân thủ, ngươi canh giữ ở cái này, ta sờ qua đi, cho rơi đại hán. Tân thủ kéo lại Tạ An. Đừng xúc động, 1300 gạo khoảng cách, đối phương vẫn là ở trên cao nhìn xuống, còn có kính nhìn đêm chụp ảnh nhiệt, ngươi đoán chừng chạy không ra 100 mét, đã bị xử lý. Ta phải đi, đối phương cho nên ý ngăn chặn chúng ta, hắn nhất định có viện quân, đợi viện quân đến, hai chúng ta ai cũng chạy không ra được. Tân thủ trận nhìn ra hỏa này một chút, miệng quá đen. Con quạ, ngươi yên tâm ta có biện pháp. Tân thủ đối với Tạ An xưng hô, để hắn sử sốt. Con quạ? Cái gì con quạ? Vừa rồi lao tử vẫn là lão lang đâu, lời này liền con quạ. Cái này giỏi thay đổi nam nhân. Hệ thoại. Tân thủ, ngươi có thể hay không đừng cho ta thay thế hảo? Tốt con quạ. Tạ An triệt để im lặng, trong lòng hắn có chút đồng tình Tần thủ tương lai hải tử, không biết Tần thủ cái này thần lo gì, muốn cho hải tử lấy vật gì tên đâu. Tân thủ, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Tân thủ không nói chuyện, leo đến cửa sau xe kia, mở cửa xe, đem chỗ ngồi phía sau súng phóng tên lửa cho sờ một cái đến, đạn hỏa tiễn cũng đem ra. Tạ An chân mày cau lại. Chờ chút ta quá khứ sờ rơi đối phương, ngươi chờ ta ở đây. Không được. Muốn đi ta đi. Tốc độ ngươi không có ta nhanh. Hắn chỉ là phân tán một chút tên kia lực chú ý Tần thủ chạy ra ngoài về sau, liền bắt chân lên cổ chạy. Tạ An muốn ra ngoài hỗ trợ, thế nhưng là hắn mới từ phía sau xe vừa lộ đầu, liền có tử đạn đánh tới. Đánh hắn vội vàng rụt trở về. Trong lòng Tạ An cho Tần thủ cầu nguyện. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Long Phong vẫn chờ Tần thủ đi cứu đâu. Tay súng bắn tỉa kia hiện tại có chút hoảng, cũng không phải sợ lửa tiễn đạn đánh trúng hắn, mà là Tần thủ cùng Tạ An. Một cái trốn ở phía sau xe, một cái hướng phía hắn chạy tới. Chương 374, một đường chặn giết chương 374, một đường chặn giết hắn muốn phân tán tinh lực chú ý hai người. Nhất làm cho tâm hắn hoảng chính là Tần thủ. Tốc độ của Tần thủ quá nhanh, hắn căn bản là không có biện pháp khóa chặt lại Tần thủ, hướng phía Tần thủ mở ba phát, tất cả đều thất bại. Tần thủ thông qua cái này ba phát, thấy được tay bắn tỉa vị trí chính xác, hắn nhanh chóng chạy tới. Tay bắn tỉa không có rút lui, dù là viên kia đạn hỏa tiễn cách hắn không xa bạo tạc, hắn cũng chưa có động. Hắn đang chờ Tần thủ tới, bởi vì hắn ở chung quanh bày ra cả bẫy, Tần thủ nếu là tới, liền sẽ bị nổ phân thân xương vỡ. Tay bắn tỉa tìm súng quan sát vừa xuống xe sau Tạ An, sau đó liền thay đổi họng súng, nhìn Tần thủ. Hắn sửng sốt, Tần thủ đã chạy đến cách hắn 600 gạo mét hơn địa phương. Nói cách khác một phút nhiều thời giờ bên trong, Tần thủ trực tiếp chạy 600 mét hơn. Cái này còn là người sao? Tần thủ không khách khí, trực tiếp đem cần dùng đến đồ vật ném vào hệ thống không gian bên trong, sau đó khiêng súng ngắm liền chạy về. Tạ An nhìn lúc đến Tần thủ, trong lòng cảm giác đừng đề cập phức tạp hơn. Vốn cho rằng Tần thủ chính là cách đấu so hắn lợi hại, không nghĩ tới Tần thủ năng lực đơn binh tác chiến cũng mạnh như vậy. Tạ An coi là cái binh vương, thế nhưng là so với Tần thủ, hắn chính là cái tân binh đạn tử. Đến thời điểm Vương lão còn nói bức thời điểm bất đắc dĩ, muốn từ bỏ Tần thủ. Hiện tại xem ra, có thể hay không đem Long Phong cứu trở về đi, còn muốn dựa vào Tần thủ đâu. Tần tiên sinh, ngươi không có bị thương chứ? Tạ An đột nhiên trở nên khách khí rất nhiều, cũng không gọi thẳng Tần thủ danh tự. Con quạ, ngươi vẫn là gọi ta Tần thủ đi, ngươi gọi ta Tần tiên sinh, để trong lòng ta quái quái, tay bắn tỉa ta đã giải quyết, bất quá đầu đập nát, thấy không rõ là ai, trên thân cũng không có phát hiện cái gì chứng minh thân phận đồ vật, bất quá ta đem hắn súng ngắm cho cầm về, thương này coi như không tệ, tự mang nhìn ban đêm cùng chụp ảnh nhiệt công năng, chắc không được cháu trai này cách xa như vậy, đều có thể đánh chuẩn như vậy. Tạ An nhìn một chút Tần thủ khiêng cây súng bắn tỉa kia, chân mày cau lại. Đây là nước Mỹ kiểu mới nhất súng ngắm. Những người này thật không phải là giặc cướp thông thường, chúng ta đi nhanh lên, bọn hắn nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau. Tần thủ nhẹ gật đầu, khẩu súng ném đến ghế sau xe bên trên, liền cùng Tạ An lên xe. Hai người lái xe rời đi không đến 20 phút, hơn 10 chiếc xe Việt dã liền đuổi tới vừa rồi bọn hắn dừng lại địa phương. Người trên xe xuống tới xem xét một phen, sau đó liền lái xe hướng phía Tần thủ bọn hắn rời đi phương hướng, đuổi theo. Tần thủ cùng Tạ An này sẽ chính thương lượng, muốn hay không cải biến lộ tuyến. Tần tiên sinh, ta cảm thấy có người muốn chặn giết chúng ta, bọn hắn giống như biết chúng ta sẽ đi đường này tựa như, ta cảm giác đằng sau còn có người tại truy chúng ta. Tần thủ sửng sốt một chút, hắn không có cái loại cảm giác này. Bất quá hắn lựa chọn tin tưởng Tạ An, dù sao Tạ An là đào thật thương thật đi lên chiến trường người, tại phương diện nào đó dự cảm còn mạnh hơn Tần thủ một chút. Con quạ, chúng ta đổi con đường đi thôi, bọn hắn khẳng định ở phía trước còn có mai phục. Tạ An cười khổ gật đầu một cái. Tần tiên sinh, ngươi vẫn là gọi ta lão lang đi, con quạ cái tên này nghe giống tú bà. Tần thủ không tiếp tục cùng Tạ An nói đùa, hắn để Tạ An ngừng xe, cùng hắn thay đổi một chút địa vị. Hắn lái xe, để Tạ An lại lần nữa tìm tuyến đường mới. Tạ An rất nhanh liền chọn tốt mới lộ tuyến, sau đó nói cho trước Tần thủ phương 3 cây số Tạ Hữu liền ngoặt đến lối rẽ đi lên. Ngoặt lên lối rẽ về sau, Tần thủ liền cùng Tạ An thay đổi địa vị, Tạ An lái xe, Tần thủ tiếp tục ngủ. Có thể để Tần thủ phiền muộn chính là, hắn mới vừa ngủ, đằng sau liền đuổi theo hơn 10 chiếc xe biệt dã. May mắn Tạ An phát hiện ra sớm, vừa nhìn thấy phía sau xe có đèn xe sáng thời điểm, hắn liền biết là địch nhân viện quân đuổi theo. Hắn đem Tần thủ kêu lên, Tần thủ hùng hùng hổ hổ úp sấp ghế sau, dùng thu được chi kia súng ngắm, đánh nát đằng sau kiếm xe, sau đó một người một súng bắt đầu bắn địa. Tần thủ thương pháp tăng thêm chi kia uy lực to lớn linh kiện đầy đủ súng ngắm, đằng sau địch nhân không phải bị tần thủ đánh chết, chính là sa tử bị tần thủ đánh nổ. Giải quyết đằng sau địch nhân về sau, tần thủ thở dài. Mãi mãi, những người này còn có hết hay không? Bọn hắn sẽ không đuổi giết chúng ta một đường đi. Sự thật chứng minh, tần thủ mới là miệng quả đen. Dọc theo con đường này, hắn cùng Tạ An liền trên cơ bản không có yên tĩnh qua. Qua mấy giờ liền có thể gặp phải một lần chặn giết, hoặc là bị người đuổi kịp một trận đánh tung đập loạn. Dòng dã 4 ngày, tần thủ cùng Tạ An thay đổi không biết bao nhiêu chiếc xe. Bọn hắn trước đó xe đã sớm tại một lần chặn giết bên trong bị đánh nổ. Tạ An còn bởi vậy bị thương, nếu không phải tần thủ tại, Tạ An mạng nhỏ liền không. Tần thủ là miệng quả đen, Tạ An chính là quỷ xui xẻo. Cái này 4 thiên lý, hắn thụ 4 lần tổn thương, xe bạo tạc, nổ bị thương hắn phía sau lưng. Cánh tay cùng trên bụng cũng phân biệt đã trúng 3 phát, làm cho Tạ An rất là nổi nóng, vì cái gì những người kia liền nhìn chằm chằm hắn đánh, không đánh tần thủ đâu? Chẳng lẽ những người này là tần thủ bà con xa? Tần thủ không có người da đen là bà con xa, hắn sở dĩ không bị tổn thương, là bởi vì hắn phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, cảm giác nguy hiểm năng lực mạnh, có thể nhẹ nhõm trốn đến từ đạn. 4 ngày, bọn hắn từ Zambia Tây bộ biên cảnh thành thị phim hoạt hình đỗ, đuổi tới khu vực trung bộ phí và lạ. Nếu là trên đường không có nhiều như vậy chặn giết, hai người bọn họ đoán chừng đã sớm đến. Bất quá chính là bởi vì những người kia chặn giết, để tần thủ thu được một bộ vệ tinh điện thoại, Tạ An thông qua bộ này điện thoại, liên hệ với trong nước, liên hệ với Mục Xuân Kiều. Mục Xuân Kiều tiếp vào điện thoại thời điểm, kích động hỏng rồi. "Đệ đệ các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vì cái gì mới cho ta liên hệ a?" "Tỷ, ta không sao, gặp phải chút phiền phức nhỏ, chúng ta mang vệ tinh điện thoại làm mất, ta hiện tại đã cảm thấy phí vạ là không đợi tần thủ nói ra tính toán của mình." Mục Xuân Kiều liền mở miệng đánh gậy hắn. "Ngươi ca nhanh không được rồi, đối phương gọi điện thoại cho ta 2 ngày thời gian, hoặc là đưa tiền, hoặc là cho ngươi cả nhà xác. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi cứu ngươi ca." Trong lòng tần thủ hơi hồi hộp một chút, long phong không được rồi. Chương 375, hắn là ảo thuật. Chương 375, hắn là ảo thuật. Tần thủ suy nghĩ một chút, từ hắn nhận được tin tức chạy tới, đã qua không kém 6 trời, long phong thụ thương hẳn là một vòng tà hữu. Hắn không được rồi. Là bình thường. "Tỷ, ngươi bị lo lắng, ngươi đem đối phương phương thức liên lạc cho ta cho bọn hắn liên hệ." Từ Mục Xuân Kiều trong tay được đến cái kia quân phiệt phương thức liên lạc, cũng chính là đối phương vệ tinh số điện thoại. Tiếp lấy tần thủ liền cho đối phương đánh qua. Đánh 3 lần, điện thoại mới kết nối. Trong điện thoại truyền ra một câu tiếng Anh. "Ngươi là ai?" "Ta là tần thủ, đến cho Long Phong chữa bệnh bác sĩ." Tần thủ sau khi nói xong, đối phương liền trầm mặc đại khái hơn 10 giây, mới một lần nữa mở miệng nói ra. "Hắn nhanh không được rồi, ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta đã đến Phí Vã Lạ, ở ngoài thành." "Ngươi bây giờ lập tức vào thành, hắn lập tức liền không được rồi." "Không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn để người của ngươi đừng ngăn cản ta, cũng đừng phái người truy sát ta, ta dọc theo con đường này nhận hơn 30 lần công kích, đồng bạn của ta đều thụ thương, ngươi phải hiểu được, nếu là ta chết, Long Phong cũng sống không nổi, kia 100 ức mỹ kim, ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Ta không có phái người công kích ngươi, ta một mực chờ lấy ngươi đến. Ta sẽ phái người đi bảo hộ ngươi, ngươi đang ở ngoài thành vị trí đó." Tần thủ đem vị trí của mình nói cho đối phương biết, sau đó liền lái xe hướng phía trong thành lái đi. Nói là thành thị, kỳ thật chính là cùng trong nước huyện thành nhỏ không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng huyện thành nhỏ đâu. Xa xa nhìn lại, cao lầu cũng chưa có mấy tòa, trên đường cũng không có bao nhiêu xe, ngẫu nhiên có một chiếc xe gắn máy mở qua liền xem như không sai. Trên đường người cũng không thiếu, bất quá cầm thương lại không có mấy cái. Mà lại tần thủ cũng không có nghe được tiếng súng. Hắn một đường này lái tới, đi ngang qua rất nhiều nơi, bên hai tiếng súng cho tới bây giờ liền không gián đoạn qua. Tạ An có lần lái xe không có chú ý, đem xe tiến vào một cái chấn nhỏ, hai người bọn họ mới vừa đi vào, trong tiểu trấn liền buộc phát một trận quy mô nhỏ chiến tranh, nếu không phải tần thủ phản ứng nhanh, kịp thời kéo lấy Tạ An xuống xe, đoán chừng hai người đều muốn cùng sa tử cùng một chỗ bị nổ tung lên trời. Phí Vã Lạ rõ ràng đường địa phương khác lộ ra an toàn một chút, tối thiểu nhất tại trên đường cái, tần thủ thấy được phụ nữ cùng nhi đồng. Sa tử hướng phía trong thành mở, ven đường công trình kiến trúc thời gian dần qua tăng nhiều, bất quá phần lớn là một chút thổ phôi phòng, tần thủ cảm giác giống như là trở lại giải phóng sơ kỳ hoa hạ nông thôn. Lại mở ra một khoảng cách, tần thủ xe đã bị người ngăn lại. Ngăn lại người của hắn chính là cái kia quân phiệt phái ra nên tiếp người của hắn. Tần thủ quay xuống cửa sổ xe, một cái mang theo mũ nồi mặc đồ giản dị người da đen xuống tới. "Người chính là tần thủ?" Tần thủ nhẹ gật đầu. "Cha nhĩ tư tướng quân để cho ta tới tiếp ngươi phanh." Người da đen này đầu nổ tung hoa, máu tươi tung tóe tần thủ một mặt. Tần thủ cùng Tạ An thần kinh một mực căng thẳng, hai người bọn họ lập tức túi thấp người. Bị đánh người chết kia người da đen, thủ hạ của hắn có vội vàng trốn đi, có đứng tại chỗ hướng phía súng vang lên phương hướng nổ súng. Dây đặc tiếng súng vang lên, những cái kia không có đi tìm công sự che chắn người, nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất. Tân thủ cùng Tạ An thừa cơ hội này, từ trên xe chui xuống dưới, sau đó chạy vào ven đường trong một căn phòng. Bên ngoài tiếng súng còn tại vang lên, tân thủ xuất ra vệ tinh điện thoại cho cái kia quân phiệt đánh qua. Kết quả điện thoại một mực không người nghe. Tân thủ hung hăng phun một bãi nước miếng. "Lão lãng, hai chúng ta khả năng trùng kế." Mở nó, liền biết quân phiệt đầu lĩnh không thể tin Tạ An lắc đầu. "Ngươi gặp qua ai làm mưu kế người một nhà đều giết?" Tần thủ nghe lời của Tạ An cũng quay lại, dọc theo con đường này chặn giết bọn hắn không phải quân phiệt đầu lĩnh người. Người nào là gan như thế lớn, tại quân phiệt đầu lĩnh đại bản doanh, cũng dám động hai người bọn họ hạ thủ. "Tần tiên sinh, sau đó có cơ hội ngươi trước đào tẩu, ta ngăn chặn bọn hắn một hồi." Tạ An vừa nói vừa đem súng lục bên hông móc ra, chủy thủ cũng rút ra. Tân thủ cùng hắn vừa rồi xuống tới sốt ruột, trên xe vũ khí cũng không kịp cầm, ba lô leo núi cũng không có cầm xuống. Ta đi ngươi liền chết, trên người ngươi có tổn thương, kéo không được bao lâu, ngươi đang ở cái này ở lại, ta đi ra ngoài giải quyết bọn hắn. Tân thủ nói xong cũng lao ra ngoài. Một đường này chém giết, để tân thủ trong thân thể khát máu thừa số hoàn toàn bạo phát đi ra. Muốn mạng của hắn, vậy hắn liền phải đem đối phương chơi chết. Tạ An nghĩ đưa tay kéo tân thủ, kết quả rơi xuống cái không, tốc độ của tân thủ quá nhanh. Tạ An thở dài, cũng không có đuổi theo. Trước bốn thiên lý, hắn là kiến thức tân thủ thực lực chân chính, so hắn nhưng là mạnh gấp 10 gấp trăm lần, 100 cái Tạ An cũng không nhất định có thể xử lý một cái tân thủ. Tân thủ lao ra về sau, bên trong liền từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một chi súng trường tự động. Quân phiệt thủ hạ trên cơ bản chết không sai biệt lắm, còn có mấy cái còn sống, trốn ở công sự che chắn đằng sau, thân thể đánh lấy run rẩy, căn bản cũng không dám đứng lên đánh trả. Tân thủ một lần nữa chạy về mình chiếc xe kia đằng sau, chạy tới trên đường, hắn nổ hai phát súng, đem phía trước cách đó không xa trên nóc nhà hai cái tay súng cho xử lý. Tạ An nói không sai, công kích bọn hắn không phải quân phiệt người, ngược lại là cùng trước đó chặn giết tân thủ bọn hắn những người kia có chút giống nhau. Tân thủ trốn đến phía sau xe về sau, tiếp tục công kích. Hắn còn đem hệ thống không gian bên trong lựu đạn lấy một chút ra, sau đó dụng lực ném ra ngoài. Hắn khí lực rất lớn, có thể đem lựu đạn dễ dàng ném 200 mét hơn xa. Tân thủ trước mắt còn không biết đối phương có bao nhiêu người, bất quá công kích của hắn bại lộ địa vị, dây đặc tử đạn hướng phía hắn bên này đánh tới. Tân thủ cũng không hoảng, đem hệ thống không gian bên trong bom khói cùng điểm nhấp nháy lấy ra ngoài, một hơi ném ra bên ngoài hơn 30 quả. Nếu là có chơi ăn gà trò chơi người nhìn thấy, khẳng định phải khen hắn. Nhìn xem người ta cái này khói phong, địa vị cùng góc độ đều rất hoàn mỹ. Bom khói bên trong còn kẹp lấy pháo sáng, quả thực là tuyệt phối. Ném xong về sau, tân thủ thừa dịp khói đặc dâng lên, từ phía sau xe lao ra ngoài. Tạ An trong phòng trốn tránh, trong lòng thay tân thủ cầu nguyện đồng thời, còn có một điểm nhỏ nghi vấn. Tân thủ từ nơi nào làm nhiều như vậy lựu đạn, bom khói cùng pháo sáng từ đâu tới đây? Còn có hắn súng trường từ nơi nào biến ra? Trước bốn trời, bọn hắn một đường bị chặn giết, căn bản cũng không có tìm tiểu trấn mua cho nuôi, nhưng tân thủ tựa như là cái máy móc mèo tựa như, tùy thời đều có thể từ ba lô leo núi bên trong móc ra nước cùng ăn được, trong túi của hắn cũng có móc không hết đồ ăn vặt. Tạ An cảm thấy trên người tân thủ nhất định có bí mật, làm không tốt chính là cái ảo thuật. Không đối, là cái đạo sĩ, tu tiên cái chủng loại kia chống rông có thể đem đồ vật cho biến ra. Tạ An trong phòng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tân thủ đã ở bên ngoài đại khai sát giới. Đối phương nhân số rất nhiều, phía trước có người, đằng sau cũng không biết lúc nào nhiều 7-8 chiếc xe, trực tiếp đem đường phá hỏng, hơn nữa còn có 30 nhiều người hướng phía tân thủ bên này xông tới. Tân thủ trốn ở Tạ An đối diện một cái trong nhà, ánh mắt hắn đều có điểm đỏ. Tân thủ rất sinh khí, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong xuất ra súng phóng tên lửa, sau đó đi đến trong phòng, một cước ở trên tường đạp cái động, vây quanh phòng ở đằng sau, thả người nhảy một cái, nhảy đến trên nóc nhà, hướng phía người phía sau liền bóc cỏ. Một viên đạn hỏa tiễn hướng phía đằng sau đám người kia bay đi. Vang một tiếng, tân thủ liền thấy 7-8 người bị nổ lật, còn có một cái cánh tay xông lên trời. Người kia cho thấy thân phận của chính mình. Chương 376, cầu nguyện, nghe được liền mất linh. Chương 376, cầu nguyện, nghe được liền mất linh. Những lính đánh thuê này là xâm người của Lâm Lang, tân thủ trước đó cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên cũng chưa từng có tại kinh ngạc. Mục đích của bọn hắn chính là xử lý tân thủ. Trước đó bọn hắn phái người đi Hoa Hạ muốn giết chết tân thủ, kết quả không chỉ có hai người bị tân thủ cho giải quyết, xâm Lâm Lang tại Hoa Hạ một chút thành viên cũng bởi vậy bại lộ, bị Hoa Hạ cho bắt. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để xâm Lâm Lang hận nghiến răng. Bọn hắn không dám tùy tiện phái người đi Hoa Hạ, cho nên bọn hắn liền làm Long Phong, bọn hắn điều tra Long Phong quan hệ với tân thủ. Cảm thấy Long Phong chỉ cần hướng tân thủ cầu viện, tân thủ có 80% khả năng trở về. Xâm Lâm Lang còn phân tích một chút tân thủ sẽ từ nơi nào tiến vào Zambia, bọn hắn phân tích đúng rồi. Bọn hắn an bài người từ nơi đó lại thuê một chút cố nhỏ lực lượng vũ trang đối với tần thủ tiến hành chặn giết. Không nghĩ tới tần thủ sức chiến đấu mạnh như vậy, một đường giết tới đây. Bọn hắn không có cách nào, vì hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ, liền mạo hiểm tại đây cái quân phiệt đầu lĩnh tổng bộ xuống tay với tần thủ. Trong lòng tần thủ rất là phiền muộn, hắn rất muốn gặp một lần xâm Lâm Lang đầu mục, hung hăng quất hắn hai cái bạc hai, sau đó lại hỏi một chút hắn có phải là không chơi nổi, là bọn hắn trước phái người giết tần thủ, không phải tần thủ trêu chọc bọn hắn. Cái này mẹ nó quá không nói đạo lý. Chắc không được cái này xâm Lâm Lang bị rất nhiều quốc gia nhận định là tổ chức khủng bố đâu. Các ngươi tổng bộ ở đâu? Tân thủ dự định hỏi rõ ràng, chờ ngày nào hệ thống ban thưởng hắn siêu nhân quần cộc, hoặc là ý rồng màn chiến dịch thời điểm, liền giết đến tận cửa đi. Ngay trước xâm Lâm Lang đầu mục mặt, chính miệng hỏi hắn, có phải là không chơi nổi? Tiên sinh, ta chỉ là những lính đánh thuê này phó đội trưởng, ta không biết tổng bộ ở đâu. Tân thủ trợn trắng mắt, đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn, dùng sức hất lên. Răng rắc răng rắc. Người anh em này cánh tay trái khớp nối, tất cả đều sai chỗ. Thật không biết ta. Tân thủ nhếch miệng, lại bắt lấy hắn một cái khác cánh tay. Đừng, cậu ngươi tiên sinh, ta thật không biết. Tân thủ tay run một cái, để người này cánh tay này khớp đối, cũng đều chật khớp. Tên kia gọi thảm hại hơn. Lúc đầu hắn là quỳ, hiện tại hắn thân trên cũng đổ tới đất đi lên, mặt trực tiếp áp vào trên mặt đất. Tân thủ đưa tay kéo hắn lên. Nói cho ta xâm Lâm Lang tổng bộ, hoặc là cung cấp điểm tin tức hữu dụng, ta để cho ngươi đi. Tiên sinh, ta thật không biết, cậu ngươi tha cho ta đi, trong nhà của ta còn có cái 3 tuổi hải tử. Tân thủ sững sốt một chút, lời kịch này làm sao như thế quen tai đâu. Ngươi có phải hay không muốn nói, trong nhà còn có cái hơn 80 mẹ già. Người kia nhẹ gật đầu, Tần Thủ nở nụ cười khổ. Hoa Hạ văn hóa tại toàn cầu truyền bá đủ nhanh, lão tổ tông câu kia trên có già dưới có trẻ, người này đều biết. Đã ngươi không biết, cái kia giữ lại ngươi cũng vô dụng, xem ở ngươi hài tử phân thượng, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng gì đều có thể, nói ra là được. Người kia con mắt trừng mắt nhìn, một bộ đánh chết cũng không tin biểu lộ. Tiên sinh, ngươi nói là thật sao? Tần Thủ nhẹ gật đầu. Là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Chúng ta Hoa Hạ người có câu ngạn ngữ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Người kia trên mặt lộ ra vui mừng. Nguyện vọng của ta chính là hy vọng ngươi có thể thả ta còn sống rời đi. Hắn nói xong cũng ngẩng đầu, đầy mắt cầu khẩn nhìn xem Tần Thủ. Tần Thủ nở nụ cười. Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu quốc gia chúng ta, hứa nguyện vọng bị người nghe tới sẽ không linh. Tần Thủ nói xong câu đó, đưa tay liền bặn gãy cổ của người nọ. Tên kia con mắt trừng mắt lớn lớn, tại gì gì đó mấy giây cuối cùng bên trong, hắn rất muốn hỏi Tần Thủ một câu, ngươi nha chính là không phải cũng không chơi nổi. Giải quyết cuối cùng người này, Tần Thủ liền trở về tìm Tạ An. Tần Thủ tìm lúc đến Tạ An, hắn hỏi Tần Thủ một vấn đề. Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không sẽ biến ảo thuật? Có phải là sẽ cái gì pháp thuật? Tần Thủ cau mày. Ngươi có phải hay không phát sốt? Vẫn là tiểu thuyết xem nhiều. Ta nhà ta, giết chết đối phương liền dùng vũ khí của bọn hắn phản kích ta. Ngươi chưa từng nghe qua bài hát kia sao? Tần Thủ cũng sẽ không đem bí mật của mình nói cho Tạ An, nếu là hắn miệng không kín, nói cho Vương lão. Nói không chừng Vương lão sẽ phái người đem Tần Thủ bắt, trực tiếp cắt miếng nghiên cứu. Tần tiên sinh, ta vừa rồi nhìn rất rõ ràng, những vũ khí kia đạn dược đều là chống rỗng ra bây giờ ở trong tay ngươi, ánh mắt Tần Thủ đột nhiên lạnh xuống. Không, ngươi xem sai lầm rồi. Ngươi bởi vì quá khẩn trương, hoa mắt, ra ảo giác. Tần tiên sinh, ta là cái lao binh, đi lên chiến trường, ta sẽ không bởi vì sợ hồi hộp nhìn lầm. Tạ An nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Luồng sát khí này chính là từ trên người Tần Thủ xuất hiện. Tạ An cảm thấy, mình nếu là lại nói tiếp, Tần Thủ khẳng định nổ súng bắn bạo đầu của hắn. Lão lãng, ta có bí mật của mình, ta cứu ngươi cũng có thể để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng giúp ta bảo thủ bí mật. Tạ An nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không biết. Tần Thủ nở nụ cười, trên mặt sát khí biến mất. Cái này liền đúng rồi, ai còn không có bí mật, đừng tổng như cái em bé tò mò tựa như, cái gì đều muốn biết. Đi thôi, Long Phong vẫn chờ ta đi cứu đâu. Tạ An đi theo Tần Thủ từ trong nhà đi ra ngoài, lúc này quân phiệt phái viện binh đến. Dẫn đầu người cùng Tần Thủ thương lượng một lúc sau, liền mang theo Tần Thủ cùng Tạ An vào thành. Thành trung tâm hoàn cảnh so bên ngoài hiển nhiên muốn tốt nhiều lắm. Hai bên đường phòng ở từ nhà trệt biến thành 3-4 tầng lầu nhỏ, cũng có 7-8 tầng cao, bất quá số lượng không nhiều. Nửa giờ sau, Tần Thủ nhìn thấy cái kia quân phiệt đầu lĩnh, Trà Nhi Tư. Một cái 40 tuổi da mặt người da đen nam tử, thân cao chừng 1m8, hình thể cũng là lưng hùm vai gấu cái chủng loại kia. Để Tần Thủ hiếu kỳ chính là, người da đen này ôm một người đàn bà Hoa Hạ. Mặc dù châu Á nữ nhân đều dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng Tần Thủ liếc mắt liền nhìn ra nàng là Hoa Hạ người đến, bởi vì cổ nàng trên có một mặt Hoa Hạ quốc cờ hình xăm. Nữ nhân này giữ lại tóc ngắn, nhìn xem không phải rất xinh đẹp, bất quá nhìn qua ngược lại là tư thế hiên ngang, tuổi tác cũng không tính lớn, nhìn xem cũng liền 27-28 tuổi. Hai người các ngươi ai là Tần Thủ? Trà Nhĩ Tư rút ra súng lục bên hông, hướng về phía Tần Thủ cùng Tạ An khoa tay. Tần Thủ cùng Tạ An bị mang vào tòa nhà này thời điểm, trên thân vũ khí liền đều bị lấy đi, trong lòng Tạ An có chút lo lắng, nếu là lao tiểu tử này lật lọng, nổ súng bắn bọn hắn, ngay cả cái cơ hội phản kích cũng chưa có. Tần Thủ cũng không sợ hãi, hắn thấy được Trà Nhĩ Tư trong tay súng ngắn, bảo hiểm còn không có mở ra. Ta chính là Tần Thủ, ta đại ca Long Phong ở đâu? Ngươi là Tần Thủ? Ta là Trà Nhĩ Tư tướng quân, ngươi là thầy thuốc tốt, loại kia thần kỳ tiểu dược hoàn là ngươi chế tạo sao? Trà Nhĩ Tư vừa nói vừa nắm tay chốt an toàn mở ra, sau đó đem họng súng nhắm ngay Tạ An. Ngươi không phải bác sĩ, ngươi không dùng. Phanh. Súng văng lên. Chương 377, thế giới quá nhỏ. Chương 377, thế giới quá nhỏ. An Đức Liệt một thương này, đánh tại dưới chân Tạ An, không có đánh trúng Tạ An, bởi vì bên người hắn nữ nhân kia xuất thủ kéo hắn một chút, để họng súng của hắn hướng phía dưới kéo một chút. Tân thủ bị giật nảy mình, cái này mẹ nó. Một lời không hợp liền muốn giết người. Tạ An cũng làm ý mắt chực nhẹ, tâm nhanh có chút tăng tốc. An Đức Liệt, ngươi không thể giết hắn, hắn rất đáng tiền. Nữ nhân kia nói câu nói này thời điểm, là hướng về phía Tạ An nói, nàng ánh mắt nhìn Tạ An, có chút phức tạp. Thân ái, người này đáng tiền, hắn cũng là Hoa Hạ phú hảo. Tần Thủ nghe lời này sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ An. Ánh mắt của Tạ An thay đổi, lạnh lùng, giống như là nhìn thấy con mồi lão hổ tựa như. Đồ Long tiểu đội trưởng, hắn chính là cái kia ma đầu. An Đức Liệt kêu lớn lên, thương trong tay cầm càng chặt. Lần này muốn phát tài, đem hắn mang cho ta xuống dưới giam lại. Bên cạnh mấy cái kia thủ vệ đi tới, hai cái dùng súng đối Tạ An, hai người vặn chặt Tạ An cánh tay, đem hắn trói lại, chân tay bị trói, hắn sức chiến đấu rất mạnh, chớ khinh thường. Nữ nhân kia dương dương đắc ý mở miệng. Nàng hiện tại trong đầu đều là làm sao tra tấn Tạ An hình tượng. Mắt thấy Tạ An liền muốn bị trói mang đi, Tần Thủ có chút tức giận. An Đức Liệt tướng quân, người này là trợ thủ của ta, không phải cái gì đồ lòng tiểu đội trưởng, hắn thật chính là cái trợ thủ, nếu là không có trợ giúp của hắn, ta không có cách nào cho Long Phong làm trị liệu. Hắn không phải đồ lòng tiểu đội trưởng. An Đức Liệt chân mày cau lại. Nữ nhân kia cũng nhíu mày, đi thẳng tới bên người của Tạ An. Tạ An lập tức bày ra một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng, cúi đầu thân thể run rẩy, cố gắng để chính mình coi trọng đi như cái hèn nhát tựa như. Nữ nhân kia đưa tay nắm Tạ An cái cằm, đem hắn đầu nâng lên, cẩn thận nhìn rất lâu. ta không phải cái kia cái gì đồ lòng, ta thật không phải là a. Nữ nhân kia để tay xuống, sau đó giơ tay lên liền hung hăng rút Tạ An hai bàn tay. Ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi gương mặt này ta đến chết cũng sẽ không quên, ngươi lông mày phía trên cái kia đạo sẹo, ta sẽ không nhớ lầm. Nữ nhân nói xong lại cho Tạ An hai quyền. Tân thủ ở bên cạnh nhìn xem đều đau, trong lòng hắn có chút buồn bực không có, sớm biết rằng này, trước khi đến liền che lấy mặt của Tạ An, cho hắn hát bé thỏ trắng trắng lại cho nhìn. Tạ An bị dẫn theo xuống dưới, Tân thủ cầu tình không có tác dụng gì. Tần tiên sinh, ngươi có thể đi cho Long Phong trị thương, chờ ngươi chưa khỏi hắn, An Đức liệt tướng quân cùng ngươi có xin ý đảm. Nữ nhân kia nói là hoa hạ ngữ. Tân thủ chân mày cau lại. Ngươi là hoa hạ người? Không sai, ta là hoa hạ người. Ngươi tại sao phải giúp lấy bọn hắn đối phó đồng bào của ngươi? Vì sinh tồn, vì một ngày kia có thể báo thù. Thật sự là lão thiên có mắt, đem ta cửu nhân giết cha đưa đến trước mặt ta. Ta coi là đời ta cũng chưa biện pháp cho phụ thân báo thù, tạ ơn thượng đế. Tân thủ nhếch miệng, nữ nhân này một hồi lão thiên, một hồi thượng đế, ngươi chết tiệt đến cùng là cái gì tín ngưỡng? Ta muốn biết, An Đức liệt tướng quân, cùng ta có cái gì sinh ý có thể đảm? Ngươi trước đi cho Long Phong trị thương, hắn thời gian không nhiều. Nữ nhân kia nói xong, liền phất phất tay, hai cái binh sĩ đi lên, liền mang theo Tần thủ ra ngoài. Bọn hắn mang theo Tần thủ rời đi kia tòa tiểu lâu, vây quanh sau lầu mặt một mảnh nhà trệt bên trong, ở trong đó trong một gian phòng, Tần thủ nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Long Phong. Trong lòng Tần thủ hơi hồi hộp một chút, Long Phong muốn không được. Hắn liền một hơi treo. Tần thủ không để ý tới quá nhiều, đem bàn tay tiến trong túi, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bình thể lực khôi phục thể, chạy đến bên giường liền cho Long Phong uống. Long Phong hiện tại đã chiều sâu hôn mê, nuốt động tác đều làm không được. Tần thủ về sau một cái tay chậm rãi hướng phía trong miệng hắn ngược lại thể lực hồi phục tề, một cái tay tại hắn huyết hầu bên trên án lấy xoa, giúp đỡ Long Phong đem thể lực khôi phục tề nuốt xuống dưới. Các ngươi nhanh đi đem lấy đi cái kia ba lô leo núi lấy tới, bên trong đều là một chút dược liệu cùng dụng cụ y tế, không có những cái kia ta căn bản là không có biện pháp cứu hắn. Tần thủ hướng về phía kia hai cái binh sĩ hô xong về sau, hai người giao lưu một chút, sau đó liền có tên lính chạy ra ngoài, một cái khác thì là ghìm súng đối Tần thủ. Tần thủ cho Long Phong uy hạ thể lực khôi phục tề sau, ngay tại ngực hắn cùng phần bụng liền chút vài chục cái, sau đó cầm lấy tay của hắn, cho hắn đem lên mạch. 3 phút sau, Tần thủ buông xuống tay của Long Phong, nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, một hơi lưu lại, có thể cứu được. Tiếp lấy Tần thủ lại nhìn còn lại mấy trương nằm trên giường người. Trong phòng này hết thảy 5 cái giường, trừ Long Phong, còn có 4 người, kia 4 cái Tần thủ đều biết, là Long Phong bảo tiêu. 4 bảo tiêu cũng đều bị trọng thương, tình huống cùng Long Phong không sai biệt lắm. Trong đó một cái đã chết rồi. Tần thủ cho kia 3 cái người sống phân biệt rót một chút thể lực khôi phục để, sau đó tại trên người bọn hắn điểm một cái đè lên, ổn định lại bọn hắn tình huống. Những này người sở dĩ còn sống đều là bởi vì Long Phong. Hắn mãnh liệt yêu cầu, nếu là An Đức Liệt giết bọn hắn, Long Phong liền tự sát. An Đức Liệt vì cầm tới tiền, đáp ứng Long Phong yêu cầu. Bất quá dù vậy, vẫn là đã chết một cái. Người hộ vệ kia thụ thương quá nghiêm trọng, thân chúng 6 thương, trong đó 2 thương làm bị thương yếu hại, Tần thủ nếu là tới sớm 2 ngày, còn có thể cứu một chút, hiện tại đã lệnh đấu. Chết mất cái này bảo an, Tần thủ có chút ấn tượng. Trước đó cùng Long Phong tại khách đến hương lúc ăn cơm, Tần thủ liền gặp qua hắn. Hắn là Long Phong cận vệ một trong, tuổi tác 30 tuổi ra mặt, tướng mạo hàm hàm. Trước đó còn sông Tần thủ cười qua. Trong lòng Tần thủ có chút cảm giác khó chịu, mặc dù cùng người này không có gì giao tình, nhưng dù sao cũng là của chính mình đồng bào, cũng có qua mấy mặt duyên phận. Cứ như vậy đã chết. Lúc này bên ngoài tràn vào đến 7-8 người, An Đức Liệt đi ở trước nhất Tần tiên sinh, ta đến thăm một chút người trị liệu thủ đoạn. Tần thủ không có phản ứng hắn, mà là đi qua đoạt lấy trong tay binh lính ba lô leo núi. Hắn dẫn theo ba lô leo núi đi đến Long Phong trước giường bệnh, sau đó mở ra ba lô leo núi đem bàn tay đi vào, tay tại lấy ra thời điểm, liền có thêm một cái hộp gỗ nhỏ. Chúc địa kim châm. Tần thủ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Hắn lại từ ba lô leo núi bên trong xuất ra cồn cùng đông y tế, cho châm khử độc về sau, liền bắt đầu bận bịu xuống lại. Kim châm số lượng không đủ, liền dùng một lần ngân châm góp đủ số. Dù sao có ba lô leo núi tại, Tần thủ có thể che giấu hai mắt người, đóng gói đơn giản từ ba lô leo núi bên trong cầm đồ vật ra. Nửa giờ sau, Tần thủ tại trên người Long Phong kết lại 188 cây kim. Tiếp lấy liền bắt đầu từ ba lô leo núi bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật. Các loại dữ liệu, nấu thuốc cấm sát thuốc, còn có những thay đổi khí bình nhỏ gas che đậy. Thậm chí hắn còn từ ba lô leo núi bên trong móc ra hai đại thùng 5 thang trang nước khoáng. An Đức Liệt cùng những thủ hạ của hắn đều sửng sốt. Nhiều thứ như vậy là thế nào cất vào cái kia trong bao nhỏ? Thần tiên sinh, ngươi cái kia ba lô là? Túi Càn Khôn. Chương 378, hoa hạ người đều tu tiên. Chương 378, hoa hạ người đều tu tiên. Tần thủ dừng tay lại bên trong sống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Đức Liệt. Túi Càn Khôn ba chữ, hắn là dùng hoa hạ ngữ nói, mặc dù nói có chút khó đọc, nhưng Tần thủ vẫn là nghe hiểu. Tần thủ không nghĩ tới, An Đức Liệt còn biết túi Càn Khôn cái từ này. Thần tiên sinh, ta xem qua hoa hạ Tây Du Ký, cũng nhìn qua hoa hạ một chút tiểu thuyết, là Lì Nạ cho ta phiên dịch. Ngươi chính là tiên nhân sao? Tần thủ nhếch miệng. Trước kia người nước ngoài đều cho rằng hoa hạ người biết công phu, hiện tại thời gian tiến bộ, người nước ngoài đều cho rằng hoa hạ người đều tu tiên. Ta cái này bao chất lượng tốt, có thể chứa được hạ những vật này, đây chính là hoa hạ chế tạo. Những người kia hiển nhiên không tin lời của Tần thủ, đặc biệt là cái kia trước đó cầm ba lô leo núi tới người. Hắn vừa rồi một cái tay đều có thể xách đến động cái kia ba lô leo núi, nếu là bên trong nhiều thứ như vậy, hắn phòng trừng đều gánh không nổi. An Đức Liệt tướng quân, ta cho người ta chữa bệnh cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh, ngươi có thể hay không mang theo thủ hạ của ngươi rời đi trước? chờ ta đem ta đại ca chữa khỏi về sau, sẽ giải thích cho ngươi cái này ba lô leo núi sự tình. An Đức Liệt nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá vì sự an toàn của ngươi, ta muốn lưu lại hai cái binh sĩ tại đây bảo vệ an toàn của ngươi. Tần Thủ không có cự tuyệt, bởi vì hắn cự tuyệt, An Đức Liệt cũng không sẽ nghe hắn. Hắn tại trong mắt An Đức Liệt là cái thần kỳ hoa hạ người, không chỉ có loại kia để hắn trọng chỉnh hùng phong tiểu dược hoàn, còn có như thế một cái thần kỳ ba lô leo núi. An Đức Liệt đã nghĩ kỹ, chờ Tần Thủ cho Long Phong chữa khỏi bệnh, cầm tới tiền về sau liền đem Long Phong đem thả, đem Tần Thủ cho lưu lại. Để Tần Thủ cho hắn chế tạo loại kia tiểu dược hoàn, còn có loại này ba lô leo núi. Hắn cảm thấy mình muốn phát đại tài, cảm thấy mình có thể trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. An Đức Liệt lưu lại hai cái binh sĩ về sau, liền mang theo người khác rời đi. Tần Thủ cũng không quản có người hay không ở bên cạnh nhìn xem, tiếp tục từ trong ba lô ra bên ngoài móc đồ vật, đem đồ vật chuẩn bị tốt về sau, Tần Thủ liền động thủ nấu thuốc. Long Phong uống Tần Thủ chịu đến thuốc về sau, hơn 10 phút liền tỉnh, hắn nhìn lúc đến Tần Thủ, trực tiếp liền khóc. Hắn cảm thấy mình chết chắc, không nghĩ tới Tần Thủ thật tới cứu hắn. Tần lão đệ, ta cái mạng này về sau chính là của ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ bước lên như thế lớn hiểm tới cứu ta. Tần lão đệ, ca ca cho ngươi đập một cái. Long Phong nói liền muốn dãy rủa lấy bỏ lên. Tần Thủ đội vàng đè bả vai của hắn xuống. Đại ca ngươi còn không có thể động, ngươi là ta đại ca, ta là ngươi đệ đệ, lại nguy hiểm ta cũng phải đến, ngươi vừa uống thuốc ngủ tiếp một hồi, chờ tỉnh ngủ, vết thương trên người là tốt rồi không sai biệt lắm. Ta nghe ngươi, nghe ngươi. Tần lão đệ, lần này nhờ có ngươi. Bốn người bọn họ thế nào? Tần Thủ biết Long Phong hỏi là ai. Ba người còn sống, ta cho bọn hắn châm cứu, cái kia nhìn người hàm hàm. Đã không có, ta đến thời điểm, hắn đã chết rồi hai trời. Ánh mắt Long Phong bên trong lộ ra một cỗ bi thương chi sắc. Kia là Lý Cương đệ đệ, Lý Đại Nưu. Hắn đã chết. Ta cùng Lý Cương bàn giao thế nào? Long Phong nói Lý Cương, Tần Thủ lông mày liền nhíu lại. Đại ca, Lý Cương đi đâu rồi? Không rõ ràng, chúng ta bị truy kích thời điểm, Lý Cương đoạn hậu, về sau chúng ta bị nắm vẫn chưa thấy qua Lý Cương, ta hỏi qua An Đức Liệt, hắn nói Lý Cương đào tẩu, không có bị bọn hắn giết chết. Lý Cương đào tẩu. Tần Thủ cau mày, đầu nhanh chóng vận chuyển. Long Phong từ bị bắt được hiện tại hơn một cái tuần, cũng chính là Lý Cương đào tẩu hơn một cái tuần, hắn một không cùng trong nước liên hệ, hai không có tới cứu Long Phong. Na tiểu tử đi đâu rồi? Tần lão đệ, Lý Cương có phải là bị người giết? Long Phong nhìn Tần Thủ cau mày, đã Lý Cương cũng sẽ ra chuyện nữa nha. Tần Thủ đội vàng lắc đầu. Đại ca ngươi đừng kích động, Lý Cương hẳn là còn sống, ngươi trước chữa khỏi vết thương, chờ chúng ta móc ra đi lại từ từ tìm hắn. Ta để ngươi ngủ trước một giấc, ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi nhiều. Tần Thủ nói xong cũng đưa tay về bông núc nhích Long Phong đỉnh đầu hai cây ngân châm. Long Phong lập tức liền hai mắt nhắm nghiền, lâm vào tầng sâu trong giấc ngủ. Tiếp lấy Tần Thủ lại đi cho mặt khác ba cái bảo tiêu làm trị liệu. Tần Thủ cho hắn ăn nhóm uống thuốc, sau đó liền về động đỉnh đầu bọn họ ngân châm, căn bản cũng không có cho bọn hắn tỉnh lại cơ hội. Giai đoạn thứ nhất trị liệu kết thúc sau, Tần Thủ tìm binh sĩ muốn một cái túi lượng xác, đem cái kia Lý Đại Nưu thi thể trang. Tần Thủ tính toán đợi Long Phong cùng ba cái kia bảo tiêu thương thế tốt lên, liền mang theo bọn hắn giết ra ngoài, Lý Đại Nưu thi thể khẳng định là muốn mang lên. Hai ngày sau, Long Phong cùng ba cái kia bảo tiêu vết thương trên người đã khép lại không sai biệt lắm. Bốn người này rất kích động, bọn hắn cảm thấy Tần Thủ không phải sinh ý, quả thực chính là thần tiên. Nghiêm trọng như vậy vết thương đạn bắn, châm cứu uống thuốc, hai ngày là tốt rồi. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Thủ là thần tiên trên trời, hạ phàm đến trải nghiệm cuộc sống. Bốn người thương thế tốt lên, nhưng như cũ nằm ở trên giường, bày ra một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Đây là Tần Thủ yêu cầu, nếu như bị An Đức Liệt biết Long Phong bọn hắn khỏi hẳn nhanh như vậy, làm không tốt hắn liền muốn bị An Đức Liệt lưu lại làm hắn tư nhân bác sĩ. Tần Thủ cũng không muốn tại đây thọ tử không gậy phân địa phương đợi. Long đại ca, các ngươi nhịn thêm một chút, Tạ An còn trong tay bọn hắn, ta nghĩ biện pháp cứu Tạ An ra, sau đó lại tới đón các ngươi, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái này sẽ là của Tần Thủ dự định, bất quá Long Phong không đồng ý Tần lão đệ, chúng ta chạy không thoát, An Đức Liệt bộ đội có 20 hơn bọn người. Hơn nữa còn có xe tăng cùng máy bay, còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng, cho dù chúng ta có thể từ nơi này giết ra ngoài, nhưng này thành thị chung quanh tất cả đều là người của hắn, chúng ta căn bản là chạy không thoát. Tần Thủ lắc đầu. Đại ca, có ít người là uy không no, ta có biện pháp đem các ngươi mang đi ra ngoài, ngươi liền đừng lo lắng nữa. Tần lão đệ, tiền là vương bắt đạn, không có ta kiếm lại. Mệnh liên một đầu, ném mạng nhưng cái gì cũng chưa có. Long Phong có chút nghĩ mà sợ, lúc trước hắn đào tẩu bị truy kích, kém chút đã chết. Lần này nói cái gì hắn cũng không dám thử. Long đại ca, ngươi liền nghe ta đi. Ngươi muốn ngủ một hồi, ta đảm bảo có thể đem ngươi an toàn cứu ra ngoài. Tần Thủ nói xong, liền đem Long Phong làm cho hôn mê bất tỉnh. Hắn lười nhác cùng Long Phong nói dóc. Tiếp lấy hắn lại đi ba cái bảo tiêu bên giường, để bọn hắn tạm thời vừa ngủ, chờ nghe phía bên ngoài súng vang lên thời điểm, liền xử lý thủ trong phòng binh sĩ. Sau đó mang theo Long Phong đi cổng chờ lấy. Nghe phía bên ngoài vang ba tiếng còi ô tô, liền mang theo Long Phong ra ngoài. Tần Thủ còn thừa dịp kia hai cái binh sĩ không chú ý, cho ba cái bảo tiêu mỗi người nhét một cây súng lục cùng hai cái băng đạn. Hắn hệ thống không gian bên trong vũ khí có không ít. Trừ trước khi đến tại cái kia vũ khí khố Lý Thuận, còn có trước đó một đường bị chặn giết, phản sát những người kia về sau, thu được chiến lợi phẩm. Tần Thủ nếu không phải sợ bị trông coi binh sĩ phát hiện, Tần Thủ đều muốn cho ba cái bảo tiêu, mỗi người nhét một cái súng phóng tên lửa. Chương 379, Uy không quen Bạch Nhãn Lang chương 379, Uy không quen Bạch Nhãn Lang an bài tốt về sau, Tần Thủ liền đi cổng, đối cổng hai cái binh sĩ nói: "Ta muốn đi một chuyến nhà vệ sinh." Trong đó vóc dáng thấp chút người lính kia cũng không nghĩ nhiều, mở cửa liền cùng Tần Thủ cùng đi ra. Lúc này bên ngoài chính là ban đêm, Tần Thủ vừa đi vừa từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, cho mình đốt một điếu, sau đó đem còn lại ném cho người lính kia. Cái này khói là Tần Thủ tại Hoa Hạ trắng trợn mua sắm thời điểm, thuận tay mua mấy đầu. Cái này thuốc lá tại những binh lính này trong mắt nhưng là đồ tốt, Hoa Hạ cấp cao thuốc lá tại châu Phi đều là xa xỉ phẩm. Người lính kia tiếp được túi kia thuốc lá, hướng về phía Tần Thủ cười cười. Tạ ơn. Hắn hai ngày này không ít từ Tần Thủ nơi này cầm gói, bắt người tay ngắn, hắn thái độ đối với Tần Thủ đương nhiên phải khách khí rất nhiều. Không khách khí, ta ba lô leo núi bên trong còn có hai đầu, ngươi nếu là nguyện ý rút, ta lát nữa đưa cho ngươi. Ngươi quá tốt lắm, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta người bạn kia thế nào? Đêm qua ngươi liền cùng ta nói, hắn bị đánh, tổn thương không nhẹ, hôm nay sẽ không đã bị đánh chết đi. Không có, hắn hôm nay không có bị đánh, An Đức Liệt tướng quân còn muốn bắt hắn đổi tiền chỗ đâu. Bất quá nói đến đây người lính kia nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh không có người khác, hắn liền gom đến gần nhỏ giọng nói. Bất quá chờ cầm tới tiền, hắn liền muốn bị xử bắn. Tân thủ nhẹ gật đầu, hắn đã đoán được An Đức Liệt sẽ làm như vậy. Tân thủ nắm tay bỏ vào trong túi, móc ra một cái nhẫn vàng, nhét vào người lính kia trong tay. Người lính kia trên mặt vui mừng, sau đó nhìn chung quanh một chút, liền đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng cắn một chút. Mượn yếu ớt ánh đèn, hắn thấy được trên mặt nhẫn dấu răng. Thật thuần kim chiếc nhẫn. Tiên sinh cảm ơn ngươi, ngươi quá hào phóng. Tân thủ có chút muốn cười, dùng răng cắn vàng phương pháp này. Nguyên lai là toàn cầu thông dụng a, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, nói cho ta bằng hữu của ta bị nhốt ở đâu. Ta muốn đi qua cho hắn nhìn xem tổn thương, dù sao hắn đều phải chết, ta không nghĩ hắn tại trong thống khổ chết đi. Người lính kia chân mày cau lại. Thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi. Tần Thủ lại móc ra hai cái nhẫn vàng nhét vào trong tay hắn. Ta thật Tần Thủ lại cho hắn ba cái, thuận tiện đem túi lật ra. Chỉ những thứ này, ta tất cả đều cho ngươi. Người lính kia nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, sau đó nhìn một chút Tần Thủ lật ra đến túi. Hắn biểu lộ nháy mắt liền trở nên có hơi thất vọng, tiếp lấy hắn liền khẩu súng giơ lên. Không được, ngươi nhanh lên giải quyết một cái, sau đó trở về tiếp tục cho bọn hắn chữa bệnh. Tần Thủ hơi bối rối, cái này mẹ nó, nói trở mặt liền trở mặt ta. Vừa rồi cho hắn thuốc lá, cho hắn nhẫn vàng thời điểm, còn mẹ nó một mặt lòng cảm kích đâu. Nhìn thấy mình trong túi không, cháu trai này liền trở mặt. Thật mẹ nó là uy không quen Bạch Nhãn Lang. Chớ khẩn trương, ta chính là như vậy vừa nói, không đến liền không đi, ta bên này trong túi còn có một đầu dây chuyền vàng, ta đưa cho ngươi. Ngươi bỏ xuống, chớ đi lửa. Tần Thủ nói liền từ một cái khác trong túi móc ra một đầu dây chuyền vàng. Người lính kia hai mắt tỏa sáng, sau đó liền bỏ xuống, đưa tay qua tới đón. Tần Thủ đem dây chuyền vứt cho hắn, thừa dịp hắn lực chú ý đều tại đầu kia dây chuyền vàng bên trên thời điểm, trực tiếp xông lên đi, một quyền nện ở hắn tâm khẩu trên tổ. Hắn một cái tay khác che binh sĩ miệng. Tên lính này bên trong liền co quắp ngã trên mặt đất. Tần Thủ đem treo ở trên cổ hắn thương kéo xuống, sau đó nhét vào hệ thống không gian bên trong đi. Hắn tiếp lấy lại rút ra người lính kia chủy thủ bên hông, trực tiếp đưa tới người lính kia trên cổ. Đừng núp đích, đừng hô, không phải lập tức cắt đứt cổ của ngươi. Người lính kia ngược lại là nghĩ hô, nhưng ngực bị Tần Thủ nện một quyền, đau đến hắn căn bản là không kêu được. Ta hỏi ngươi, ta người bạn kia bị nhốt ở đâu? Người lính kia mặt mũi tràn đầy thống khổ há to miệng đi, sau đó lắc đầu. Tần Thủ nhếch miệng, duỗi ra một cái tay khác, tại ngực hắn vuốt vuốt. Người lính kia bỗng nhiên hô thở ra một hơi, sau đó há to mồm liền muốn hô. Tần Thủ tay mắt lênh lẹ, một đao liền cắt đứt cổ của hắn, máu tươi bỗng nhiên liền nhảy lên ra. Nếu không phải Tần Thủ lẫn mất nhanh, đã bị tung vé một mặt. Hắn sở dĩ ra tay gắt, là sợ mình bại lộ, mà lại hắn nhớ tới mình còn có cái truy tung kỹ năng, không cần đến gia hỏa này cho mình dẫn đường. Xử lý tên lính này về sau, Tần Thủ đem hắn trong tay mấy cái kia kim đồ trang sức cho lấy trở về. Binh sĩ thi thể cũng bị Tần Thủ thu về. Đinh, thu về nhân loại thi thể một bộ, ban thưởng tiền mặt 20.000 nguyên. Đinh, phát động đặc thù ban thưởng kỹ năng tắc kẻ hòa kỹ năng, căn cứ tốc chủ ý chí có thể cải biến tự thân màu da. Tần Thủ sửng sốt một chút, còn liền không có thu về đồ vật, hệ thống thanh âm bỗng nhiên một vàng, để hắn có chút không thích đứng. Cải biến tự thân màu da, kỹ năng này có chút gân gà, Tần Thủ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đem mình biến thành đen tui dáng vẻ. Bất quá nhiều nghề không thiệt, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới. Tần Thủ tiếp theo từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hai thùng nước khoáng, đem vết máu trên mặt đất sông một chút, sau đó liền sử dụng truy tung kỹ năng, cầm súng lục lao ra ngoài. 5 phút không đến, Tần Thủ tìm đến Tạ An. Hắn bị giam địa phương, liền khoảng cách Long Phong gian phòng không xa. Cùng hai cái binh sĩ tìm súng, vừa đi vừa về dò xét, Tần Thủ không nói hai lời liền xông tới. Kia hai cái binh sĩ phát hiện Tần Thủ, bưng lên thương đến liền muốn xông Tần Thủ khai hỏa, Tần Thủ cũng không có do dự, trước một bước mở đoạn, đưa kia hai cái binh sĩ đi gặp Diêm Vương. Súng văng lên, Tần Thủ rõ ràng chính mình bại lộ. Hắn trực tiếp đem chiếc kia chiến xa từ hệ thống không gian ngõ ra, sau đó quay người liền xông vào trong nhà. Tạ An bị trói thành bánh trưng, treo lên đến. Trừ hắn, bên cạnh còn có cái mũi ứ người da trắng. Tần Thủ không nói hai lời, liền một thương đánh gãy treo Tạ An dây thừng, sau đó tiến lên tiếp được hắn. Mặt của Tạ An đều bị đánh sưng thành đầu heo, con mắt sưng chỉ có thể mở ra một cái khe hở, trong miệng răng rất mấy quả. Đầu mợ, những người này quá mức, đánh người không đánh mặt, làm sao đem ngươi đánh thành cái này như đầu lợn. Đừng tơ đông, mượn thần tử Tạ An răng không có mấy quả, nói chuyện có chút hở, bất quá Tần Thủ nghe hiểu. Móc ra dao quân dụng đem trên người Tạ An dây thừng cho cắt. Tần Thủ, cứu người kia cùng đi ra. Tạ An tại làm trên người chính mình dây thừng đồng thời, chưa quên bên cạnh cái kia người da trắng người nước ngoài. Cứu hắn làm gì? Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Cậu đặc biệt bơi lội Tần Thủ cũng không có lại cùng Tạ An tranh luận, đi qua cắt đứt cái kia người da trắng trên thân thể, thuận đường đem hắn trong miệng nhét vải lấy ra ngoài. "Cảm ơn ngươi, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Mang ta cùng đi, ta cho ngươi tiền." Tân thủ lườm hắn một cái. "Đuổi theo." Nói xong, tân thủ đem trong tay súng ngắn ném cho Tạ An, sau đó mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài. Tạm thời ba cảng, tối nay còn có bảy cảng. Chương 380, họ chính là nhặt được chương 380, họ chính là nhặt được vừa ra tới Tạ An liền thấy cổng chiếc kia trên xa. Tân thủ xông đi lên kéo cửa xe ra chui vào. "Hai người các ngươi đi lên nhanh một chút, chúng ta còn muốn đi cứu người." Tạ An lập tức liền lôi kéo cái kia người da trắng xông lên xe. Lúc này người của An Đức Liệt đuổi tới, đìm súng liền hướng về phía xe một trận bắn phá, từ đạn đánh vào trên thân xe, đinh đương vang lên, tia lửa tung tóe. Nhưng trên thân xe sơn cũng chưa có bị hư hao, đừng nói xe sơn, cho dù là kính chắn gió, đều không có bất kỳ tổn thất nào. Tân thủ lái chiến xa hướng phía Long Phong chỗ địa vị chạy tới. Lái xe tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, một phút không đến, tân thủ liền đuổi tới Long Phong chỗ gian phòng kia. Xa xa nhìn xem có hơn 30 binh sĩ đang bưng thương hướng phía trong phòng xạ kích. Tân thủ trực tiếp mở ra trên chiến xa hệ thống vũ khí, trên mũi xe hai rất có thể lượng súng máy, trực tiếp liền nổ súng. Từng chùm năng lượng từ đạn, lóe hào quang màu xanh lam, hướng phía những binh lính kia nhảy lên quá khứ. Trang diện nhìn qua tựa như là đập công nghệ cao phim tựa như. "Cầm thú, xe của ngươi nơi đó làm đến. Quá mạnh." Tạ An cố gắng mở to hai mắt nhìn xem những người kia bị từng chùm hào quang màu xanh lam xuyên thấu thân thể. Tân thủ nhếch miệng. "Đừng hỏi, hỏi chính là nhặt được." Tân thủ cũng không tính nói dối, xe này xác thực hắn nhặt được. Giải quyết những binh lính kia, tân thủ đem xe lái đi, sau đó nhấn xuống loa. Cửa phòng mở ra, hai cái bảo tiêu bảo hộ lấy Long Phong từ trong nhà ra, một cái khác còn trên lưng Lý Đại Nưu thi thể. Tạ An mở cửa xe ra, cái kia người da trắng cũng đưa tay hỗ trợ, đem Long Phong mấy người bọn hắn kéo đi lên. Cửa xe vừa đóng lại, thân xe liền bỗng nhiên lắc lư một cái, đồng thời một tiếng vang thật lớn vang lên. Chấn động đến trong xe mấy người lỗ tai ong ong. Tân thủ không để ý tới nghĩ quá nhiều, phát động chiến xa hướng phía trước mở ra ngoài. Oanh một tiếng, xe nguyên lai ngừng địa phương lần nữa bị đánh trúng. Tạ An lớn tiếng giống lên. "Xe tăng!" Đằng sau có một cỗ xe tăng. Tân thủ không có chút nào hoảng, trong lòng còn có chút tiểu tiểu kích động. Từ khi thu hoạch được chiếc này chiến xa, hắn vẫn chờ mong có cơ hội mở ra nó đại sát tứ phương, nhìn xem uy lực của hắn. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Tân thủ trực tiếp đè xuống phi đạn công kích nút bấm. Một viên phi đạn từ đằng sau đuôi xe bay ra ngoài, đánh trúng đằng sau chiếc kia xe tăng phía trên. Oanh một tiếng, chiếc kia xe tăng trực tiếp bị nổ chia 5 x 7, đồng thời xe tăng bên trong đạn pháo bị dẫn bạo, uy lực nổ tung trở nên càng lớn. "Xinh đẹp. Tân thủ, ngươi xe này quá thoải mái, ngươi từ nơi nào làm đến?" Tạ An những người khác phải hiểu chiếc xe này uy lực, vừa bay đạn có thể giải quyết hết một cỗ xe tăng, cái này có chút vượt qua hắn đối với phi đạn phạm vi hiểu biết. Long Phong cũng thở dài một hơi. "Tần lão đệ, ngươi xe này từ nơi nào chụp a?" "An Đức Liệt bọn hắn không có dạng này xe." "Đừng hỏi, quay đầu chậm rãi cùng các ngươi nói, đều ngồi vững." Tân thủ nói xong đem trên xe hệ thống vũ khí cho thiết lập thành tự động công kích hình thức. Chỉ cần có người công kích chiếc xe này, trên xe vũ khí liền sẽ khóa chặt người công kích. Trên mũi xe hai rất có thể lượng súng máy liền không có ngừng qua. Phi đạn ngẫu nhiên cũng sẽ phát xạ một hai quả. Trên xe vũ khí tối thượng, lượng tử pháo không có khởi động. Hệ thống giới thiệu qua, loại kia vũ khí lực sát thương to lớn, có thể tùy tiện phá hủy một cái cỡ lớn căn cứ quân sự. Tân thủ nhưng không muốn xử lý địch nhân đồng thời, đem mình cũng chuẩn vào. "Tân thủ, ngươi xe này lợi hại như vậy, xử lý cái kia An Đức Liệt, Na tiểu tử lấy ta không ít tiền, hắn không chết mỏ vàng sự tình liền đổ xuống sông xuống biển." Long Phong mắt đỏ hướng về phía Tân thủ giống lên. Tân thủ bị giật nảy mình, Long Phong đây là nhìn hắn giết đã nghiền, cũng lên sát nghiệm. "Tần lão đệ, giết An Đức Liệt cho người của ta báo thù." "Cả cầu ngươi." Tân thủ nhẹ gật đầu, dù sao hắn chiếc này trên xa, có thể nói là vô địch tồn tại, cho dù An Đức Liệt có đầu đạn hạt nhân cũng không đả thương được xe của hắn mảy may. Tân thủ thay đổi đầu xe, hướng lúc này giết tới. Sau một tiếng, người của An Đức Liệt chết chết trốn thì trốn, chính hắn cùng cái kia Lý Nạ bị ngăn ở một tòa trong tiểu lâu. Tạ An muốn xuống xe, nói muốn tự thân đi giải quyết An Đức Liệt cùng Lý Nạ. Tân thủ biết trong lòng hắn hữu khí, bị Lý Nạ cho đánh thành cái dạng này, nếu là không cho hắn xả giận, hắn khẩu khí này có thể nén cả một đời. Về sau ăn cơm cũng không hương, đi ngủ cũng không an tâm. Chỉ bất quá Tạ An vừa xuống xe, một bóng người liền từ kia tòa nhà bên trong nhảy lên ra. Tạ An không kịp nhặt trên mặt đất hương, trực tiếp liền đuổi theo. Long Phong lúc này cũng mở cửa hướng phía bên ngoài hô to lên. "Lý Cương, Lý Cương." Long Phong nhìn thấy bóng người kia thời điểm, đã cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhìn hắn chạy tư thế, lập tức liền nhận ra, người kia chính là Lý Cương. Nghe tới Long Phong tiếng la, Lý Cương dừng bước, quay người hướng phía Long Phong nhìn sang. Tạ An lúc này đã đuổi theo, hắn không biết Long Phong vì cái gì hô, cũng không biết Lý Cương là ai, hắn một cái đá bay liền hướng phía Lý Cương đầu đạp tới. Lý Cương nghiêng đầu một cái liền né tránh. "Đừng kích động, ta là Long Tiên Sinh Bảo Tiêu." Lý Cương câu nói này, để Tạ An thu tay lại. "Ngươi là Long Phong Bảo Tiêu?" Lý Cương nhẹ gật đầu. "Ngươi làm sao ở chỗ này?" "Ta buổi tối hôm nay mới trà trộn vào đến, lúc đầu muốn mượn bên ngoài treo lên, đi tìm An Đức Liệt, cưỡng ép hắn cứu ra Long Tiên Sinh An Đức Liệt cùng bên người hắn nữ nhân kia đâu." "Đã chết." Lý Cương trả lời rất dứt khoát. Tạ An sửng sốt một chút, hai người kia đã chết. Vì sao chết dễ dàng như vậy? Mối thù của hắn tìm ai báo? Ai giết bọn hắn? Lý Cương lắc đầu. "Không biết, ta tại kia tòa nhà bên trong tìm lúc đến An Đức Liệt, phát hiện hắn đã chết rồi, còn có bên người hắn nữ nhân, trực tiếp bị nổ đầu." Tạ An thở dài, thù này là không có cách nào tự mình báo. Lý Cương cùng Tạ An trở lại trên xe, Tần Thủ cùng Long Phong biết được An Đức Liệt cùng Lý Nã bị giết tin tức sau, liền dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tạ An. Trái đội trưởng, người đã chết coi như báo thù. Lão Lạng nghĩ thoáng điểm, chúng ta sau đó đi đâu? Đi nước láng giềng sau đó về Hoa Hạ. Long Phong đội vàng bác bỏ đề nghị của Tần Thủ. Không thể trở về, ta chết nhiều như vậy thủ hạ, còn kém chút đem mệnh ném khỏi đây, ta muốn là bổ cầm tới cái kia mỏ vàng, cũng quá thua thiệt. Thiệt thòi lớn. Tần Thủ nhếch miệng, cảm thấy mình dày vò như thế một chuyến, nếu là không mất điểm chỗ tốt liền trở về, cũng có chút thua thiệt. Cho nên hắn liền đáp ứng Long Phong yêu cầu. Vào lúc ban đêm, Tần Thủ mở ra chiến xa đi theo Long Phong đi gặp người kia kêu là Mạt Đáp nhỏ quân phiệt đầu bụng. Mạt Đáp đối với Long Phong một đoàn người rất là khách khí, đặc biệt là Long Phong đem An Đức Liệt bị giết chết sự tình nói cho hắn về sau. Mạt Đáp đối với Long Phong liền càng hiện tôn trọng. Cảm ơn ngươi rồng, cảm ơn ngươi giúp ta báo thủ. Long Phong không nói An Đức Liệt là bị mình giết chết, hắn rất tình nguyện để Mạt Đáp hiểu lầm. Mạt Đáp, ta hôm nay tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể đi tiếp thu An Đức Liệt phạm vi thế lực cùng lúc trước hắn những cái kia thủ hạ. Mạt Đáp chân mày cau lại. Chương 381, tiện nghi đồ đệ chương 381, tiện nghi đồ đệ rồng, ta chỉ sợ làm không được, năng lực ta có hạn, cho dù là An Đức Liệt đã chết, hắn thủ hạ những cái kia tiểu đầu mục, ta cũng không phải là đối thủ, bọn hắn nhiều người vũ khí tiên tiến. Long Phong cười khoát tay áo. Những này đều không là vấn đề, huynh đệ của ta từ Hoa Hạ mang đến tân tiến hơn vũ khí, hắn sẽ giúp lấy ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại, để ngươi trở thành cái thứ hai An Đức Liệt. Mạt Đáp có điểm tâm động. Ngươi cần ta làm gì? Rất đơn giản, ngươi thay thế An Đức Liệt về sau, phải chịu trách nhiệm bảo hộ ta mỏ vàng, ta hàng năm sẽ cho ngươi 100 triệu Mỹ kim, ngươi có thể lấy tiền đi thuê càng nhiều binh sĩ, mua càng nhiều vũ khí, ngươi có thể trở thành Zambia không quan chi vương. Mạt Đáp bị không quan chi vương bốn chữ cho đả động. Hắn đáp ứng Long Phong yêu cầu. Tân thủ lại tại cái này ngốc 7 tháng ngày, trước khi đi, hắn còn đem chiến xa lưu cho Long Phong. Long Phong quấn hắn 3 ngày, quấy giày đòi hỏi, còn xuất ra mỏ vàng bốn thành lợi nhuận, mới khiến cho Tần Thủ nhà ra. Đương nhiên trừ những này, Long Phong còn đáp ứng Tần Thủ mấy cái tiểu yêu cầu. Không thể hỏi chiếc xe này nơi nào đến, không thể đem xe hủy đi nghiên cứu, đem chiếc xe này làm vũ khí bí mật, không thể tùy tiện sử dụng, biết chiếc xe này tồn tại người, càng ít càng tốt. Tần Thủ cũng không muốn để Hoa Hạ đại lao tìm tới cửa, hỏi hắn xe nơi nào đến, làm sao chế tạo. Chiếc này chiến xa uy lực, Tần Thủ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này 7-8 ngày bên trong, hắn lái xe mang theo Mạt Đáp cùng Lý Cương, Tạ An, diễn đi không ít An Đức Liệt dư nghiệt, cũng thu phục không ít đại đại tiểu tiểu thế lực vũ trang. Cái này khiến Mạt Đáp đối với Tần Thủ chiếc xe này thèm nhỏ dãi. Nếu không phải Tần Thủ tại trước mặt hắn lộ một tay, cầm một thanh dao quân dụng, giải quyết hết một cái 200 nhiều người thế lực vũ trang lời nói, lao tiểu tử này tuyệt đối phải động thủ cướp. Hắn kiến thức Tần Thủ bản sự, liền bắt đầu mặt dạn mày dày hô sư phó. Còn nói Tần Thủ so Lý Tiểu Long lợi hại. Lại thêm Tạ An cùng Lý Cương, một mực cảm thán Tần Thủ sức chiến đấu quá cao, thân thủ rất lợi hại, tay không chém giết, hai người bọn họ đều không phải Tần Thủ một chiêu chi địch. Cái này khiến Mạt Đáp muốn cùng Tần Thủ học công phu tâm, càng ngày càng bức thiết. Long Phong lợi dụng Mạt Đáp cái này tâm lý, để Tần Thủ thu này đồ đệ, đối với mỏ vàng đến nói, có rất nhiều chỗ tốt. Tần Thủ lần này châu phi đi, trả giá một cỗ chiến xa, thu cái đồ đệ, cầm tới một cái mỏ vàng bốn thành lợi nhuận. Hắn cảm thấy mình có chút thua thiệt. Trước khi đi, Tần Thủ đem Lý Cương cùng Long Phong tư liệu thâu nhập trong chiến xa, hai người bọn họ có thể điều khiển chiếc này chiến xa. Long Phong lúc đầu không có ý định cùng Tần Thủ cùng một chỗ trở về, kết quả Mục Xuân Kiều gọi điện thoại, nói nếu là hắn không cùng Tần Thủ cùng một chỗ trở về, nàng liền mẹ lầu. Không có cách nào, Long Phong liền đem mỏ vàng sự tình giao cho Lý Cương, hắn đi theo Tần Thủ cùng một chỗ về Hoa Hạ. Mạt Đáp phái người hộ tống Tần Thủ cùng Long Phong rời đi. Hết thảy vô 20 nhiều người, 6 chiếc xe. Phía trước 3 chiếc, đằng sau 3 chiếc. Tần Thủ, Long Phong, Tạ An, 3 người ở giữa trên chiếc xe kia. Bọn hắn trực tiếp một đường hướng bắc, dự định trực tiếp đi Congo, sau đó từ Congo đi máy bay về Hoa Hạ. Trên đường đi còn tính là thái bình, nhưng tại nhanh đến Zambia cùng Congo đường biên giới thời điểm, xảy ra chuyện. Tần Thủ bọn hắn bị tập kích. Tần Thủ chính lái xe đâu, phía trước 3 chiếc xe Jeep liền trực tiếp bị nổ bay lên trời. Ầm ầm tiếng nổ, cùng phóng lên tận trời ánh lửa, nhường ngồi ở ghế sau Long Phong kinh thanh kêu lớn lên. Tần Thủ đội vàng đánh tay lái, đặt mạnh phanh lại. Sa Tử cuối cùng nằm ngang ở giữa đường. Lúc này từ ven đường trong rừng cây nhảy lên ra 2 chiếc xe Việt dã, trên mũi xe mang lấy súng máy, nhảy trùng ra, liền hướng phía Tần Thủ phía sau bọn họ kia 3 chiếc hộ tống gỗ xe nổ súng. Cộc 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 cộc. Phanh 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 phanh. Đằng sau kia 3 chiếc người trên xe cũng chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Tiếp lấy kia 2 khẩu súng máy liền hướng phía Tần Thủ bọn hắn chiếc xe này xạ kích. Xuống xe, nhanh lên. Tạ An lớn tiếng giống một tiếng, liền mở cửa xe lao ra ngoài. Long Phong cùng Tần Thủ cũng theo sát phía sau. Tần Thủ cùng Long Phong xuống dưới thời điểm, Tạ An đã ghìm súng nổ 2 phát súng, trực tiếp đánh nổ một cái tay súng máy đầu. Tần Thủ kéo lấy Long Phong đến nền đường phía dưới. Đại ca ngươi nằm sắp tốt, tuyệt đối đừng to đầu ra. Tần Thủ sau khi nói xong, liền xoay người chạy về bên người của Tạ An, cùng hắn cùng một chỗ công kích. Thương pháp của hắn khá hơn Tạ An nhiều, một thương giải quyết một cái khác tay súng máy, sau đó lại 2 thương trực tiếp đánh chết 2 chiếc xe kia bên trên lái xe. Tạ An đối với Tần Thủ thương pháp đã chết lặng, bộ đội đặc chủng bên trong thương pháp tốt nhất chiến sĩ, cũng chưa có Tần Thủ mạnh như vậy. 2 chiếc xe kia lái xe đã chết, Sa Tử mất khống chế, 2 chiếc xe đầu xe trực tiếp đụng vào nhau, sau đó lật nghiêng trên mặt đất. Tần Thủ còn không có lo lắng thở phào, trong rừng cây lại nhảy lên ra 7-8 chiếc xe Jeep, đồng thời còn có không ít người từ trong rừng cây tìm súng chạy đến. Tạ An chân mày cau lại. Tần tiên sinh, đối phương có khoảng 100 người, còn có 7 rất xe tải súng máy. Tạ An lời nói cũng chưa nói xong, Tần thủ liền đạp hắn một cước. Một viên ngắm bắn tử đạn sát đầu của Tạ An bay đi. Tạ An bị đạp đến trên mặt đất về sau, lập tức lộn một vòng, lan đến nền đường phía dưới đi. Tần thủ cũng không dám trốn ở phía sau xe, những xe kia chở súng máy có thể tùy tiện xé nát ô tô, xa tử căn bản là ngăn không được súng máy tử đạn. Lan đến nền đường hạ thời điểm, Tần thủ trong tay nhiều hai thanh AK-47, còn có mấy cái băng đạn. Hắn đem đồ vật ném cho Tạ An. Ngươi bảo hộ ta đại ca, những người kia ta đi giải quyết. Không được, Tạ An cũng không kịp giả mồm, Tần thủ liền lao ra ngoài. Nhảy lên ra ngoài thời điểm, Tần thủ trong tay đã nhiều hai thanh AK-47. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. Tần thủ di chuyển nhanh chóng đồng thời, nổ súng giải quyết kia 7 chiếc xe bên trên tay bắn tỉa, sau đó lại giải quyết trên xe lái xe. Hắn dọc theo S hình lộ tuyến, hướng phía vùng rừng rậm kia nhào tới. Những cái kia cầm vũ khí đi bộ phóng tới người của hắn, đều bị hắn uy một viên tử đạn, xuống dưới chiếu cố mạnh bà sinh ý trốn ở đường một bên khác long phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trái đội trưởng, Tần lão đệ có thể làm sao? Tạ An cười khổ gật đầu một cái. Hắn nếu là không được, hai ta hôm nay cũng trốn không thoát. Ai? Đều tại ta, hẳn là để Lý Cương mở chiếc xe kia đưa chúng ta, chiếc xe kia nếu là ở đây, những này vương bắt đạn sớm đã bị mấy pháo binh đã chết. Tạ An túi đầu không nói gì, nếu không phải Long Phong chính mình nói lời này, hắn khẳng định phải phàn nàn Long Phong vài câu. Hiện tại Long Phong chính mình nói, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hai người ghé vào hơn 10 phút, Tần thủ liền trở lại. Đứng lên đi, lên xe. Tạ An lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhanh như vậy đều giải quyết. Đều giải quyết, bao quát trong rừng cây tay bắn tỉa, tất cả đều xử lý, chúng ta mau chóng rời đi nơi này không an toàn. Long Phong cũng từ dưới đất bò dậy. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Tạ An lái xe, Tần thủ ghim súng ngồi ở ghế phụ, Long Phong núp ở chỗ ngồi phía sau. Bọn hắn khoảng cách đường biên giới cũng liền 30 cây số không đến khoảng cách. Chính là cái này 30 km khoảng cách, Tần thủ ba người bọn hắn lại tao ngộ 4 lần tập kích. Lần thứ tư thời điểm, ba người bọn hắn kém chút tất cả đều bàn giao. Chương 382, hai bàn tay kém chút cho hắn đưa tiễn. Chương 382, hai bàn tay kém chút cho hắn đưa tiễn. Lần này công kích Tần thủ người của bọn hắn rõ ràng nhiều rất nhiều, hơn nữa còn dùng tới súng phóng tên lửa, còn có một cỗ xe bọc thép. Tần thủ xe của bọn hắn bị nổ vỡ nát, Tạ An trên bờ vai đã trúng một thương, ngực đã trúng một thương, cổ của hắn bị mảnh đạn cho cạo một khối thịt lớn, kém chút làm bị thương động mạch cổ. Long Phong cũng trúng hai thương, cánh tay bị đánh xuyên, trên bụng đã trúng một thương, trực tiếp làm bị thương dạ dày. Nếu không phải Tần thủ kịp thời giải quyết địch nhân, qua tới cho bọn hắn trị liệu đơn giản một chút, mạng của bọn hắn liền muốn nhét vào cái này. Tần thủ chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế của bọn hắn tỉnh, hắn trước dùng trúc tía kim châm phong bế hai người một chút huyệt vị, tạm thời cầm máu. Hắn hệ thống không gian bên trong có thuốc, nhưng này rõ ràng không phải nấu thuốc trị thương thời điểm, ai biết đối phương còn có bao nhiêu người muốn tới giết bọn hắn. Tần thủ đem Tạ An cùng Long Phong làm tới chiếc kia xe bọc thép bên trên, Tạ An đơn giản cùng hắn giảng giải một chút xe bọc thép phương thức điều khiển. Cùng phổ thông xe không có gì khác biệt, Tần thủ liền phát động xa tử mở ra ngoài. Lại mở hơn nửa giờ, đường biên giới đang ở trước mắt thời điểm, đằng sau lại xuất hiện hơn 10 chiếc xe Việt dã. Tần thủ ở phía sau xem trong kính quan sát được sau, trực tiếp chửi thề. Nương cái truy, có hết hay không a? Long Phong cùng Tạ An bị thương, không có năng lực hành động, nếu là đối phương dùng súng phóng tên lửa công kích, Tần thủ nên làm cái gì? Mình ngại xe, vẫn là bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ trên xe chờ chết. Tần thủ thật hối hận, hắn nên kiên trì một chút, để Lý Cương mở ra chiến xa đến đưa bọn hắn. Đằng sau xa tử rất nhanh liền theo sau, Tần thủ đem chân ga giẫm gắt gao, có thể chứa giáp xe tốc độ căn bản cũng không có đằng sau xe nhanh. Rất nhanh khoảng cách liền kéo càng ngày càng gần. Tần thủ chân mày cau lại, đằng sau xe không có công kích. Bọn hắn dự định thay đổi sách lược. Trước đó mấy lần tập kích đều là chạy cạo chết Tần thủ bọn hắn đến, vì cái gì lần này khách khí như vậy? Chẳng lẽ là đổi xe, đối phương không biết. Tần thủ, đằng sau có xe. Tạ An lớn tiếng nhắc nhở lấy Tần thủ. Tần thủ trợn trắng mắt, lúc này mới phát hiện. Ta biết, đối phương giống như không có công kích ý của chúng ta. Tần lão đệ, ngươi lái nhanh một chút, bọn hắn đã đuổi kịp. Long Phong dọa đến thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu run lên, hắn hận không thể đưa tay tắt chính mình hai cái. Chỉ mới nghĩ lấy để Lý Cương lưu lại trước kia trên xa, bảo hộ mỏ vàng an toàn, lần này tốt lắm, mỏ vàng an toàn, hắn không an toàn. Tần tiên sinh, nếu là đối phương bắt đầu công kích, ngươi bảo hộ Long tiên sinh, ta ngăn chặn bọn hắn. Tạ An nói cắn răng bỏ lên, sau đó đem thương cho nâng lên. Tần thủ cũng rỗi ra một cái tay đem súng lục bên hông đem ra. Lao thiên gia, ngươi nhất định phải phù hộ ta a. Lao tử còn không có cưới vợ sinh em bé đâu, còn không có trải nghiệm qua kẻ có tiền vui vẻ đâu, còn không có nhặt đủ phế phẩm đâu. Lao thiên gia, chỉ cần lần này nhường ta bình an trở về, Long Phong lại bị bắt cóc ta khẳng định mặc kệ, khẳng định mặc kệ. Long Phong lúc này đã nhắm mắt lại, Tạ An đều nói đoạn hậu câu nói như thế kia, tình huống nguy cấp đến trình độ nào, liền có thể nghĩ. Ngay tại Tần thủ ba người bọn hắn nơm nớp lo sợ, hồi ức nhân sinh thời điểm, đằng sau xe trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ vượt qua. Tạ An cầm thương tay, tất cả đều là mồ hôi, Tần thủ cũng gần giống như hắn, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Hơn 10 chiếc xe Việt dã từ xe bọc thép bên cạnh lái qua, chưa từng xuất hiện Tần thủ tưởng tượng cái chủng loại kia. Đối phương mở cửa sổ xạ kích hình tượng. Tần thủ cùng Tạ An đồng thời thở dài một hơi. Tạ An càng là đặt mông ngồi xuống trong xe, sau đó nằm đến trên mặt đất, phá lên cười. Tần thủ cũng cười, quá tốt lắm, không dùng lấy mạng đi liều. Ha ha ha, hù chết lão tử. Tần thủ cũng không phải chủ chết, dựa vào năng lực của hắn có thể tự mình chạy trốn. Hắn sợ chính là Từ bỏ Tạ An cùng Long Phong một mình chạy trốn, hắn quãng đời còn lại đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong. Tân thủ bọn hắn thuận lợi đến Congo cảnh nội, bị Congo biên cảnh cảnh sát ngăn cản. Tạ An cầm vệ tinh điện thoại đánh mấy cái điện thoại ra ngoài, sau nửa giờ, bọn hắn đã bị cho qua. Tại Congo Hoa Hạ đại sứ quán trợ giúp hạ, tân thủ bọn hắn thuận lợi ngồi lên bay trở về Hoa Hạ máy bay. Ở trên máy bay đi, Long Phong tiếp vào Lý Cương gọi điện thoại. Lý Cương nói cho Long Phong, lần này tập kích tần thủ người của bọn hắn, vẫn như cũng là Sâm Lâm Lang những lính đánh thuê kia. Tại An Đức liệt hang ổ, bọn hắn nghĩ chặn giết tần thủ tới, kết quả bị tần thủ một người cho đánh tan. Có 10 cái lính đánh thuê chạy ra ngoài, bao quát chi kia lính đánh thuê đội ngũ thủ lĩnh. Mặt đáp thu phục An Đức liệt những cái kia bộ hạ cũ phía, có những lính đánh thuê kia nhăn tuyến. Cho nên những lính đánh thuê kia liền dùng tiền thuê một chút thế lực vũ trang, chuẩn bị tiếp tục chặn giết tần thủ cùng Long Phong. Tần thủ biết được những tin tức này sau, có chút ấy nấy, nói cho cùng Long Phong gặp những sự tình này, đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Nếu không phải Long Phong có quan hệ với tần thủ, Sâm Lâm Lang cũng không sẽ gây sự với Long Phong. Máy bay sau khi rơi xuống đất, tần thủ ba người liền trực tiếp đã bị Mục Xuân Kiều an bài người cho đón đi. Trực tiếp được đưa đến Long Phong một chỗ trụ sở bên trong, phòng ở kinh thành nằm giao, tại Congo thời điểm, tần thủ liền cho Mục Xuân Kiều liên hệ, để nàng chuẩn bị kỹ càng dữ liệu, quá khứ liền có thể cho Tạ An cùng Long Phong trị thương. Tần thủ ba người bọn họ bị tiếp vào nơi này về sau, Mục Xuân Kiều liền chạy tới. Tần thủ đang bận cho Tạ An cùng Long Phong châm cứu nấu thuốc đâu. Kết quả Mục Xuân Kiều xông vào liền cho Long Phong hai cái tát. Ngươi muốn tiền không muốn mạng. Cùng ngươi nói không muốn cái kia mỏ vàng, ngươi chính là không ngừng Mục Xuân Kiều khóc lại nhải. Tần thủ cười khổ đánh gãy nàng. Thì, ta đại ca bị hai ngươi bàn tay đánh ngất xỉu quá khứ. Mục Xuân Kiều a một tiếng, liền muốn bổ nhào qua nhìn Long Phong tình huống, kết quả bị tần thủ một thanh kéo ra. Thì, ta trước cho ta đại ca trị thương, chờ hắn tốt lắm ngươi sau đó giao hơn hắn, vừa rồi hai bàn tay ngươi kèm chút cho hắn đưa tiễn. Mục Xuân Kiều mặt mũi tràn đầy áy náy. Đệ đệ, ngươi ca không có sao chứ? Ta vừa rồi chính là quá tức giận tỷ, ta tại đây hắn không có việc gì, ngươi trước đi bận điệu, chờ ta chữa khỏi hắn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó mang theo cây gậy để giáo huấn hắn, đã thương ta lại cho hắn trị. Tân thủ để Mục Xuân Kiều nở nụ cười. Khuyên đi Mục Xuân Kiều, tân thủ liền chuyên tâm cho hai người trị liệu. Ba ngày sau đó, Tạ An cùng Long Phong mới xem như xuống giường. Mục Xuân Kiều cũng tới nhìn Long Phong, gặp mặt đầu tiên là một trận mắng, sau đó liền út sấp Long Phong trong ngực khóc lên, làm cho tần thủ cùng Tạ An mặt đỏ lên, quay người liền ra ngoài. Hai người ngồi xuống trong viện đình nghỉ mát phía dưới. Lão lãng, vợ ngươi như thế không đến thăm ngươi. Tạ An trợn nhìn tần thủ một chút. Lão tần, cái này đều bể nước, ngươi có thể hay không gọi ta danh tự, lão lãng, cái này tên. Ê răng. Hắn cùng tần thủ cũng coi là cộng đồng trải qua sống chết người, tần thủ cứu hắn thật nhiều lần, hắn đã coi tần thủ là thành mình huynh đệ cùng sinh tử. Tần thủ cười sửa lại miệng. Lão tạ, ngươi có phải là không có nàng dâu? Có bạn gái. Dự định kết hôn, ta làm nhiệm vụ không có nói cho nàng, sợ nàng lo lắng. Đúng rồi lão tần, ngươi có thể hay không cho ta giờ đúng thuốc, nhường ta răng nhanh lên mọc ra à? Ta trở về nhìn nàng, nếu như bị nàng nhìn thấy răng không có, nàng khẳng định phải hỏi lung tung này kia. Ta có thể để ngươi răng một lần nữa mọc ra cũng không tệ, ngươi còn muốn cầu nhanh lên? Không có. Ngươi nếu như chờ không kịp liền đi khảm cái răng giả, trước lừa gạt mấy ngày. Tân thủ cùng Tạ An ở bên ngoài hàn huyên không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Long Phong mới lôi kéo tay của Mục Xuân Kiều ra. Hai người kia đi tới trước mặt tân thủ, bịch liền quỳ xuống. Tân thủ giật nảy mình, vội vàng đem hai người bọn họ kéo lên. Tỷ, đại ca, hai người đây là muốn gây ta thọ a? Long Phong biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Tần lão đệ, ta và chị ngươi thương lượng xong một sự kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Chương 383, tình lực 10M lưu lượng chương 383, tình lực 10M lưu lượng tần thủ sửng sốt một chút, còn có việc muốn mình hỗ trợ. Hai người này du ngoạn không xong. Mình thế nhưng là mới từ Zambia đem Long Phong cấp cứu trở về, lại phải giúp bận điệu. Đại ca, ngươi có việc cứ việc nói thẳng, ta có thể giúp một tay nhất định giúp ngươi. Tần lão đệ, ta định đem Long Thị tập đoàn 30% cổ phần cho ngươi. Long Phong lời nói này rất nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Hắn không có nói đùa, hắn vừa rồi tại trong phòng thương lượng với Mục Xuân Kiều tốt lắm, cũng đem Châu Phi phát sinh sự tình đều cùng Mục Xuân Kiều nói. Đặc biệt là tần thủ chiếc kia chiến chuyện xe. Long Phong có thể khẳng định, chiếc xe kia là tần thủ làm ra đến, mà lại Long Phong cũng nhìn thấy qua, tần thủ non trống rông biến ra vũ khí đến. Cái này khiến Long Phong cùng Mục Xuân Kiều càng thêm khẳng định tần thủ không phải người bình thường. Y thì thuật cao siêu, còn có một chút thủ đoạn đặc thủ, còn có thể làm ra như vậy một cỗ chiến xa ra, lại thêm hắn kia lấy một địch trăm năng lực chiến đấu. Long Phong quyết định chặt chẽ đem tần thủ buộc tại mình trên chiếc xe này, để cho mình cùng tần thủ biến thành trên một sợi thừng châu chấu. Cho nên cái đôi này thương lượng sau, làm ra như thế một cái quyết định. Đại ca, ngươi đừng cùng ta nói đùa, Long Thị tập đoàn 30% cổ phần ngươi biết có bao nhiêu sao? Ta không thể muốn. Tần thủ quyết tuyệt Long Phong. Hắn mặc dù yêu tiền, nhưng không phải cái người tham lam, có chút tiền nhất định phải cầm nhất định phải kiếm. Nhưng là có tiền hắn không thể cầm. Ta đi Châu Phi cứu ngươi, thích chúng ta ngươi cùng Mục tỷ lấy ta làm đệ đệ, đối với ta là thực tình tốt, tuyệt đối không phải vì tiền. Tần thủ để Tạ An đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tần thủ có thể cự tuyệt một khoản tiền lớn như vậy. Tạ An cảm thấy, cho dù là chính mình cũng không nhất định có thể cự tuyệt cái này dứt khoát. Mục Xuân Kiều thấy tần thủ cự tuyệt, lập tức sẽ không vui lòng. Đệ đệ, ngươi có phải hay không ngại ít? Ngươi ca chỉ có Long Thị tập đoàn 83 cổ phần, cho ngươi 40% đi, dạng này ngươi ca còn có thể trưởng khống Long Thị tập đoàn. Long Phong cũng cắn răng, nhẹ gật đầu. Tần lão đệ, ta cho ngươi 40%. Tần thủ cười khổ lắc đầu. đại ca, đại tỷ, ái tài người tiết mạng, ta muốn là chạy các ngươi tập đoàn cổ phần đi, ta liền sẽ không đi máy bay cứu người, cổ phần ta là đánh chết đều không cần, bất quá các ngươi cho ta điểm tiền tiêu vặt là được. Tân thủ biết mình nếu là cái gì cũng đừng, Long Phong cùng trong lòng Mục Xuân Kiều sẽ băn khoăn, cho nên liền định yếu điểm tiền xong việc. Long Phong chân mày cau lại. Tần lão đệ, gần nhất công ty muốn khai phát cái kia mỏ vàng, tài chính có chút khẩn trương, ta trước cho ngươi chuyển 20 ức, ngươi trước dùng đến, nếu là không đủ, để ngươi tỉ bán đi mấy chỗ bất động sản, lại đem trong nhà của ta đổ cổ tranh chữ mua bán, cũng có thể góp 10 cái ức cho ngươi. Mục Xuân Kiều cũng đội vàng mở miệng. Ta nơi đó còn có một chút đồ trang sức, cũng có thể chưa bán. Tần thủ sửng sốt một chút sau đó ha ha phá lên cười. Đại ca đại tỷ, ta nói chính là tiền tiêu vặt, lại không phải để các ngươi đập nồi bán sắt, không đến mức. Ta hiện tại tiền đủ hoa, các ngươi không cần phải gấp, chờ ta không có tiền lại tìm các ngươi cầm. Tần thủ cùng Long Phong hai vợ chồng nói dốc đường này, rốt cục để bọn hắn từ bỏ đập nồi bán sắt cho Tần thủ góp tiền tiêu vặt suy nghĩ. Tỷ, chờ chút ngươi an bài cho ta một chút, đưa ta đi chú Hân Đồng kia. Mục Xuân Kiều nhẹ gật đầu. Hân Đồng khoảng thời gian này một mực tại nhà ta, ta phái người chiếu cố nàng, ngươi trở về tin tức ta không có nói cho nàng, sợ nàng nháo theo tới, ảnh hưởng ngươi cho bọn hắn trị thương. Còn có Hân Đồng không phải muốn mở tiệm sao? Ta tìm cái không sai địa vị cửa hàng, trên dưới 2 tầng, hết thảy 500 nhiều cái bình phương, hẳn là đủ dùng. Trang trí sự tình ta cũng an bài tốt, người của công ty sửa chữa sẽ cùng nàng kết nối, phí tổn ta đến an bài. Tân thủ không có cự tuyệt, nếu là không phải Long Phong cùng Mục Xuân Kiều biểu thị một chút, hai người bọn họ ban đêm sẽ ngủ không yên. Còn có, ngươi tứ hợp viện tu tập cùng tiền công lắp ráp, ngươi cũng không cần quản. Ta đã cùng con trai của Tần lão Tần Cương bắt chuyện qua, còn an bài một cái tài vụ quá khứ, phí tổn từ Long Thị tập đoàn gánh chịu. Tân thủ không có ý tứ nở nụ cười. Vậy liền để tỷ cùng ngươi tốn kém. Long Phong khoát tay áo. Ngươi đã cứu mạng của ta, chút tiền lẻ này tính không được cái gì. Zambia cái kia mỏ vàng hợp đồng, ta hai ngày này tìm người làm một chút, sau đó đem hợp đồng ký. Tần thủ không có cự tuyệt, một cỗ chiến xa đổi một cái mỏ vàng một nửa lợi nhuận, cũng không tính quá lô vốn. Tần lão đệ, cái này mỏ vàng ngươi chiếm một nửa, ta chiếm 3 thành, mặt khác 2 thành muốn giao cho phía trên. Tần thủ chân mày cau lại, phía trên. Đại ca, phía trên là ai vậy? Tìm xí nghiệp nhà nước công ty mỏ hợp tác, có một số việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Tần thủ rõ ràng rồi, Long Phong một chiêu này là. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát a, mấy người lại hàn huyên một hồi, Tần thủ khiến cho Mục Xuân Kiều an bài tay lái hắn đưa trở về. Mục Xuân Kiều còn gọi điện thoại, an bài người đem Chu Hân Đồng từ nàng kia đưa trở về. Tần thủ lúc về đến nhà, Chu Hân Đồng đã tắm xong, vừa vặn thay đổi tốt lắm quần áo. Tần thủ vừa vào cửa, Chu Hân Đồng liền nhào tới, đưa tay ôm Tần thủ cổ. "Lão công, ngươi nhưng trở về? Hắc hắc, nhớ ta không? Suy nghĩ có bao nhiêu muốn ta?" "Rất muốn, rất muốn." Tần thủ bắt đầu cười hắc hắc. Nơi đây tỉnh lược 10M lưu lượng, ngày thứ 2 hai người cũng không có đi ra ngoài, trên cơ bản trừ xuống giường cầm giao hàng ăn cái gì, hai người đều là trên giường vượt qua. Ngày thứ 3 thời điểm, Chu Hân Đồng nằm trên giường không ngừng, người của công ty sửa chữa gọi điện thoại cho nàng, phải thương lượng trang trí phương án. Tần thủ cũng ăn uống no đủ, cũng không có kéo mạnh lấy nàng không cho đi, Tần thủ đi theo Chu Hân Đồng cùng đi. Hắn cũng dự định nhìn xem Mục Xuân Kiều cho cửa hàng là dạng gì. Sau 2 giờ, Tần thủ cùng Chu Hân Đồng liền đuổi tới Nam Tam Hoàn. Cái kia cửa hàng địa vị không sai, phu cận có rất nhiều văn phòng, tại đây mở quán cà phê không lo không có sinh ý, còn có chính là cái cửa hàng này khoảng cách Tần thủ tứ hợp viện, không tính quá xa. Đến lúc đó chờ tứ hợp viện chuẩn bị cho tốt về sau, Chu Hân Đồng liền có thể rời đi qua ở cửa hàng, diện tích rất lớn, cùng Mục Xuân Kiều nói phải lớn một chút, hẳn là có 600 bình tả hữu. Cửa hàng tầng cao có 7 mét khoảng trừng, trước đó đây là một tiệm cơm tây, bị lao bản ngăn cách thành trên dưới 2 tầng. Bên trong có không ít công nhân, đang bận phá nguyên lai một chút trang trí. Chu Hân Đồng cùng người của công ty sửa chữa thì là ngồi ở cổng một cái bàn trước mặt, thảo luận trang trí phương án. Chu Hân Đồng vốn đang dự định để Tần thủ hỗ trợ nhìn một chút, kết quả Tần thủ thẩm mỹ quan, để Chu Hân Đồng có chút ghét bỏ. Nàng cũng liền không lôi kéo Tần thủ cùng một chỗ nhìn. Tần thủ cũng vui vẻ đến thanh nhàn, xoay người rời đi vào trong tiệm. Cổng bày thu ngân còn không có phá, Tần thủ đưa tay cầm lấy trên bàn một bản menu, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp trở về thu. Đinh, thu về cơm tây menu một bản, ban thưởng tiền mặt 2000 nguyên. Đinh, phát động đặc thù ban thưởng chương 384, đình nghỉ mát dưới giếng chương 384, đình nghỉ mát dưới giếng ban thưởng chủ thần kỹ năng. Chủ thần kỹ năng, để túc chủ thuần thục nắm giữ các loại tự điển món ăn nấu nướng phương thức cùng thủ pháp, đồng thời đề cao túc chủ làm ra thức ăn mỹ vị trình độ. Tần thủ sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Hệ thống vẫn là cái này đức hạnh, rất lâu không có nhặt đồ vật, đặc thù ban thưởng liền dễ dàng phát động nhiều. Tần thủ ngẩng đầu nhìn, phát hiện không ai chú ý tới hắn, hắn dứt khoát liền đi tới trong quầy thu ngân mặt, bắt đầu về thu vào. Đinh, thu về menu một bản, ban thưởng tiền mặt 2000 nguyên. Đinh, thu về máy tính một cái, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên. Đinh, thu về bút bi một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Tìm 3-4 phút, Tần thủ đem trong quầy thu ngân cho càn quét không còn một mảnh, bao quát ngăn kéo đều bị hắn cho lôi đi ra thu về. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, hắn đều muốn đem quầy thu ngân cho toàn bộ thu về. Tần thủ nhìn xem trong tiệm nguyên lai những cái bàn kia, còn có một chút tạp vật, trong lòng hắn lập tức liền một mảnh lửa nóng. Hắn từ trong tiệm đi ra ngoài, đi đến bên cạnh Chu Hân Đồng. Trong tiệm những cái bàn kia cùng tạp vật, ngươi định xử lý như thế nào? Chu Hân Đồng đang bận cùng người của công ty sửa chữa thảo luận trang trí phương án, cũng không ngẩng đầu liền nói câu. Tìm thu phế phẩm, đem những vật kia đều kéo đi là được. Trang trí công ty đại biểu, cái kia nữ hải cười xông Tần thủ mở miệng. Tần tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta sẽ phụ trách dọn dẹp xong, cam đoan trong 2 ngày liền có thể thanh lý xong, sẽ không ảnh hưởng trang trí tiến độ. Tần thủ lắc đầu. Những vật kia đặt ở trong tiệm, quay đầu ta tìm bằng hữu tới lôi đi, hắn vừa vặn muốn mở quán cơm nhỏ, đem những cái kia đưa cho hắn, thuận đường để hắn đem rác rưởi cho ta trở đi. Tần tiên sinh, những chuyện này chúng ta đều hiệp thương tốt lắm, công nhân đều mời đến ngươi yên tâm, tiền ta nên cho, để bọn hắn đem nguyên là trang trí nệm, rác rưởi cùng nguyên lai trong tiệm một chút vật phẩm, chồng chất tại trong phòng là được, buổi tối hôm nay liền có thể cho chuẩn bị cho tốt, ngươi đem tiệm này chìa khóa cho ta một bộ. Nữ nhân kia nghe xong không làm việc còn có thể lấy tiền, lập tức thống khoái giao chìa khóa. Chu Hân Đồng cũng không hỏi nhiều cái gì. Sau một tiếng, Chu Hân Đồng đại khái tuyển định một cái trang trí phương án, trang trí công ty cho ra hiệu quả đồ sau, lại từ từ sửa chữa. Thương lượng xong về sau, Tần Thủ liền lái xe mang theo Chu Hân Đồng đi mình tứ hợp viện. Hắn lần này đi châu Phi 7-8 ngày, trở về sau lại cho Tạ An cùng Long Phong trị thương, sau đó lại về nhà cùng Chu Hân Đồng không ngại không ngượng hơn một ngày. Coi như hắn chừng hơn 10 ngày không đến tứ hợp viện. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng bị Tần lão cho lại nhải vài câu. Tần lão không có đoán trách hắn. Hắn sau khi gặp Tần Thủ, lập tức liền bật lên. Sở giản đâu? Cho ta xem một chút, nhanh lên cho ta xem một chút. Tần Thủ cười khổ lắc đầu. Trong nhà ta quên dẫn theo, ngày mai cho ngài lao đưa tới, trong tay ngài thả mấy ngày, để ngươi dùng một lần nhìn cái đủ. Tần lão con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Tiểu tử ngươi nói là thật? Thật, ngươi yên tâm lần này không lừa ngươi. Tần Thủ, ngươi yên tâm đem sở giản giao cho ta, không sợ ta tìm giả cho ngươi. Không sợ, ngươi nếu là nghĩ làm giả, đã sớm làm. Ngày mai ta cho ngươi đưa tới, để ngài dùng một lần nhìn cái đủ, đúng rồi ta cái này tứ hợp viện tiến độ kiểu gì? Tần lão rất vui vẻ, Tần Thủ có thể bỏ được đem sở giản cho hắn, để hắn thưởng thức mấy ngày, đây chính là thiên đại hảo sự. Tiến độ rất nhanh, tài chính sung túc, các công nhân lấy lần trước ngươi cho tiền thưởng, làm việc đặc biệt dốc sức, làm cũng rất cẩn thận. Tiền viện phòng ở đều tu tập không sai biệt lắm, đã bắt đầu nội bộ trang trí. Trung viện hơn phân nửa tháng cũng có thể hoàn thành. Tần lão, kia liền vất vả ngài, có gì cần ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi, thật là có sự kiện muốn cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta. Tần lão biểu lộ có chút thần bí, lôi kéo Tần Thủ bước đi ra phòng, hướng phía hậu viện đi. Chu Hân Đồng cũng đội vàng dẫn theo bao đi theo. Tần lão trực tiếp đem Tần Thủ kéo tới hậu viện, trước kia cái kia đình nghỉ mát trước mặt. Đình nghỉ mát đã bị hủy đi, chỗ cũ lại có một cái miệng giếng. Tần lão chỉ vào chiếc kia giếng hướng về phía Tần Thủ nói: "Tiểu tử ngươi nhặt đại tiện nghi, ngươi xem một chút chiếc kia giếng." Tần Thủ lắc đầu, quanh hắn lấy miệng giếng vòng vo hai vòng, không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Chính là miệng giếng có chút lớn, nguyên hình miệng giếng, đường kính không sai biệt lắm có một thước rưỡi. "Tần lão, miệng giếng này có cái gì đặc biệt sao?" "Không có." Tần lão trả lời, để Tần Thủ chân mày cau lại. "Em gái ngươi a." Cao hứng bừng bừng đem hắn cho kéo tới, còn cố ý để hắn nhìn xem cái kia giếng, hắn còn tưởng rằng miệng giếng này có chỗ đặc thù gì đâu. Tần lão nhìn ra sắc mặt Tần Thủ có chút biến hóa, liền vội vàng giải thích: "Tần Thủ, ngươi nghĩ tới sao? Miệng giếng này vì sao lại bị phong tại cái đỉnh phía dưới?" Nhan đấy chứ Tần Thủ nhếch miệng, có chút không kiên nhẫn, lão nhân này như thế lớn số tuổi, còn thừa nước đục thả câu. "Ta cảm thấy giếng này phía dưới có đồ vật, phòng này trước kia ở thế nhưng là đại quan, thanh mặt chiến loạn không ngừng, rất nhiều người sẽ đem trước đó đồ vật giấu đi." Tần lão nói tới chỗ này, Tần Thủ liền rõ ràng rồi. "Ngươi nói là có người đem bảo bối ném vào trong giếng, sau đó đóng lưng đỉnh, che giấu hai mắt người." Tần lão nhẹ gật đầu. "Đúng. Nếu là phía dưới không có đồ vật, vì sao lại đóng lương đình ở phía trên?" Tần Thủ nở nụ cười, hắn cảm thấy mình lại có thể phát một bức tài. Hắn đặc biệt thích loại cảm giác này, trước đó tại Tề Đức nhà máy phía dưới hắn đại trong cổ mộ, Tần Thủ đem những cái kia vật bồi táng thu được hệ thống không gian thời điểm, trong lòng liền đặc biệt cao hứng, đắc ý, cả người cũng đặc biệt hưng phấn. Hiện tại trong lòng hắn lại toát ra cái loại cảm giác này. Tần Thủ tuét miệng nở nụ cười. "Tần lão, ngươi tìm người cầm dây thừng tới." Tần Thủ lời nói phân nửa liền dừng lại, hắn vốn là muốn tìm người đến hỗ trợ, hắn đi xuống xem một chút, có thể nghĩ đến Tần lão là cái lao của bạn. Nếu là thật ở phía dưới phát hiện cái gì, đoán chừng lão nhân này sẽ để cho Tần Thủ đem đồ vật nộp lên. "Không được, chờ tứ hợp viện trang trí xong rồi về sau lại xuống đi tìm bảo." "Tần lão, ngươi để con trai của ngươi tìm người đem miệng giếng này cho ta phòng, miệng giếng dán lên giấy niêm phòng, không cho phép bất luận kẻ nào xuống dưới." Tần lão chân mày cau lại. Trước mấy ngày phát hiện miệng giếng này thời điểm, hắn đã nghĩ tìm người đi xuống xem một chút. Có thể nghĩ đến phòng này là Tần Thủ không ở tại chỗ, nếu là hắn phái người xuống dưới, phát hiện thứ gì, đến lúc đó nói không rõ, ai biết Tần Thủ biết, có thể hay không hoài nghi hắn có hay không trộm cầm mấy món. Cho nên Tần lão nhẫn cho tới bây giờ, nhưng Tần Thủ quyết định để hắn sửng sốt. Ngẹn vài ngày, rốt cục đợi đến Tần Thủ trở về để lộ đáp án, có thể biết phía dưới có thứ gì tốt, kết quả Tần Thủ để phòng giếng, không phải xuống dưới nhìn. "Tần Thủ, vẫn là đi xuống xem một chút đi, nhìn xem phía dưới có thứ gì tốt." Tần Thủ lắc đầu. "Giếng vá lại, dùng xi măng cho ta che lại, sau đó lại làm cái cốt thép chiếc lồng cho khoác lên, chờ tứ hợp viện tu tập tốt lắm, ta lại đi xuống xem một chút." "Tần Thủ, chúng ta hiện tại đi xuống xem một chút đi, nếu là có văn vật cũng có thể kịp thời bảo tồn lại." Chương 385, cống ngầm dầu phát động đặc thù ban thưởng. Chương 385, cống ngầm dầu phát động đặc thù ban thưởng. Tần lão cùng Tần Thủ mài nửa ngày, Tần Thủ vẫn không có đồng ý, Tần lão cuối cùng cũng đành phải thôi. Tần Thủ sau khi rời tứ hợp viện trực tiếp trở về nhà, Tiễn Phi Đôi biết Tần Thủ trở về, cho nên xin nghỉ phép 2 ngày, dự định thật tốt bồi bồi Tần Thủ. Vào lúc ban đêm liền trình diễn một trận yêu xoay quanh vòng tiết mục. Lăng thần hơn 2 giờ, Tần Thủ thừa dịp hai nữ nhân ngủ như chết về sau, liền lái xe lên Chu Hân Đồng cửa hàng. Trên đường xe không nhiều, cho nên Tần Thủ tìm chừng một giờ, liền đuổi đến nơi. Hắn mở cửa đi vào, sau đó đem điện thoại bên trên đèn tin cho mở ra. Lao tử muốn phát tài. Tần Thủ lẩm bẩm một câu, sau đó liền bắt đầu bận rộn. Đinh, thu về bàn ăn một trường, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Đinh, thu về cái ghế một thành, ban thưởng tiền mặt 800 nguyên. Đinh, thu về cái gạt tàn thuốc một cái, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên. Đinh, thu về bình hoa một cái, ban thưởng tiền mặt 200 nguyên. 10 phút không đến, trong tiệm cái bàn liền tất cả đều bị Tần Thủ thu về, bao quát nguyên lai like để lên bàn những vật kia. Đinh, thu về giấy dán tường một trường, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Tần Thủ nhìn trước mắt trên tường giấy dán tường đống nhiên biến mất sau, hắn nở nụ cười. Về sau nếu là không nghĩ nhặt bé trai, đi giúp lấy người khác dỡ nhà cũng được à, đây cũng là cái phát tài phương pháp. Đinh, thu về sàn nhà gạch một khối, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về sàn nhà gạch một khối, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Tần Thủ bận rộn hơn một giờ, đem phía trước đồ vật đều thu về xong rồi, tiếp lấy hắn liền lên lầu, đem tầng 2 cũng cho vơ vét một lần. Tiền mặt ban thưởng không ít, nhưng đặc thù ban thưởng một lần cũng chưa có phát động, cái này khiến Tần Thủ có chút buồn bực. Hệ thống cháu trai này buổi chiều còn ban thưởng cho hắn một cái chủ thần kỹ năng đâu, vì sao bây giờ trở nên như thế keo kiệt? Hệ thống 332, ngươi liền không thể hào phóng một điểm. Đặc thù ban thưởng vì ngẫu nhiên phát động, Tần Thủ cười khổ lắc đầu. Hắn liền biết hệ thống sẽ dùng một bộ này lý do thoái thác. Tần Thủ đem tầng 2 thu về rất triệt để, tất cả mọi thứ, bao quát trên mặt đất sàn nhà, đều thu về. Tiếp lấy hắn lại đem trèo chống lầu 2 giá đỡ thu về. Một tiếng ầm vang, tầng 2 sập xuống dưới, Tần Thủ bên trong liền trốn đến đằng sau ngăn ra đến trong phòng bếp đi. Thừa dịp bên ngoài cho bụi quá nhiều không có cách nào ra ngoài thời điểm, Tần Thủ lại đem phòng bếp cho vơ vét một lần. Đinh, thu về đĩa 20 cái, ban thưởng tiền mặt 4000 nguyên. Đinh, thu về dao ăn 10 đem, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Đinh, thu về dao ăn 20 đem, ban thưởng tiền mặt 2000 nguyên. Đinh, thu về lò nướng một cái, ban thưởng tiền mặt 2000 nguyên. Đinh, thu về thất một cái, ban thưởng tiền mặt 30 nguyên. Tần Thủ tìm nửa giờ, đem phòng bếp thu về thành giống tuyết một cái phòng trống, hắn không có bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể thu trở về đồ vật. Phòng bếp phòng chứa đồ hắn cũng không hề từ bỏ. Bất quá phòng chứa đồ bên trong trừ mấy cái trống chân giá để hàng, cũng chỉ có một dương 6 dầu phộng. Tần Thủ trực tiếp thu về. Đinh, thu về cống ngầm dầu 6 thùng, ban thưởng tiền mặt 6000 nguyên. Tần Thủ nở nụ cười, trách không được nhà hàng Tây không tiếp tục mở được, đất có thể sử dụng câu dầu. Sinh ý có thể tốt thì trách. Phát động đặc thù ban thưởng đặc thù vật phẩm, mặt trời dự thủy. Tần Thủ nghe tới đặc thù ban thưởng mấy chữ này về sau, khóe miệng liền không nhịn được rút bắt đầu chuyển động. Thu về cái cống ngầm dầu, liền phát động đặc thù ban thưởng. Thật tốt giao ăn mĩa không có phát động, các loại bộ đồ ăn đồ làm bếp không có phát động. 6 thùng cống ngầm dầu liền phát động. Hệ thống, ngươi nhà chính là không phải cống ngầm dầu đúng nhiều. Lại mở chơi có đúng không? Ngươi có tin ta hay không dùng 80 cân thật tâm chủy sắt lớn cho ngươi đệ thưa tớt. Mặt trời dự thủy, có thể đề cao người dùng sinh mệnh lực, tăng lên tinh thần lực, đối với sinh mạng hấp hối người, hiệu quả càng tốt. Tân thủ con mắt trừng mắt nhìn. Cái này mẹ nó nghe thế nào giống như trước chơi một cái vong du bên trong đạo cụ. Hệ thống, ngươi có hay không kim sang dược, lớn bình màu lam, hoặc là bạn nam tuyết sương a? Chúc phúc dầu có hay không, có muốn cùng đi hay không chặt quái soát đồ a? Tân thủ cảm thấy hệ thống có thể là cặn bã huy fan hâm mộ, hắn thật sợ ngày nào hệ thống cho hắn đến một câu. Là huynh đệ sẽ đến nhìn ta. Nhà danh về nhà danh, Tân thủ cảm thấy cái này ban thưởng còn được. Tân thủ con mắt lần nữa trừng mắt nhìn, hắn nhớ tới trước đó mình giống như từng thu được đồng loại hình vật phẩm ban thưởng. Cùng Diêm Vương cấp người tiểu dược hoàn, có thể bổ sung sinh mệnh lực, sau khi phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ. Tân thủ có chút may mắn hiện tại mới nhớ tới, không phải lúc ở Zambia, hắn đoán chừng muốn lấy ra đến cho Long Phong cùng hắn kia ba cái bảo tiêu ăn. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, hệ thống ban thưởng đồ vật đều là tinh phẩm, dùng một viên liền thiếu đi một viên. Tiếp lấy Tần Thủ liền từ hệ thống không gian bên trong đem mặt trời dược thủy lấy ra. Hệ thống, ta không muốn nói ngươi. Tần Thủ nhìn xem trong tay mặt trời dược thủy, quả thực liền cùng trong trò chơi giống nhau như lúc. Mong mỏng dài miệng bình, nguyên hình bình bụng. Cái bình là trong suốt, bên trong chất lỏng là kim hoàng sắc. Nhìn qua, tựa như là Tần Thủ nổi giận nước tiểu tựa như. Nhìn xem cái này màu sắc, Tần Thủ từ bỏ nếm thử hương vị dự định, trực tiếp đem mặt trời dược thủy cho nhét vào hệ thống không gian bên trong đi. Tần Thủ lại tại trong tiệm đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, chỉ để đem đồ vật bên trong đều thu về cảm giác. Bao quát ngăn cách phòng trước cùng bếp sau bên đó tưởng, Tần Thủ cũng chưa có bỏ qua. Chờ hắn rời đi thời điểm, cửa hàng này liền trở nên cùng phôi thô phòng không sai biệt lắm. Tần Thủ khẽ hát, hát ca liền về nhà. Hắn không có tính toi công bận rộn, hệ thống ban thưởng tiền mặt liền có 400 vạn hơn, huống chi còn có cái mặt trời dược thủy đặc thù ban thưởng. Đương nhiên, chủ thần kỹ năng cũng coi là từ cái cửa hàng này lấy được. Tần Thủ cho hai cái nữ hải mua một chút xa xỉ phẩm, còn mang theo các nàng đi Mục Xuân Kiệu giới thiệu một cái nhãn hiệu trong tiệm, cho các nàng hai cái làm theo yêu cầu mấy bộ y phục. Trừ dạo phố mua đồ, Yến Phi Đôi còn bị Chu Hân Đồng đưa đến cửa hàng kia. Tại Chu Hân Đồng khuyên bảo, Yến Phi Đôi quyết định từ trước, cùng Chu Hân Đồng cùng một chỗ kinh doanh cái này quán cà phê. Chu Hân Đồng biểu hiện rất lớn độ, cái này quán cà phê lợi nhuận, nàng cùng Yến Phi Đôi chia đều. Tần Thủ đối với này không có ý kiến gì, các nàng hai cái có thể sống chung hòa bình, Tần Thủ cao hứng còn không kịp đâu. Tần Thủ ngày tốt lành cũng liền qua 2 ngày, bởi vì Phan Hiểu Vân một cú điện thoại, để hắn không thể không mua kinh thành Phi Sơn Đồng vé máy bay. Rau quả trồng trọt căn cứ, ra đại phiên phái. Chương 386, nhỏ ma tiên cho dũng khí của ngươi. Chương 386, nhỏ ma tiên cho dũng khí của ngươi. Rau quả trồng trọt căn cứ đã làm một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, trồng trọt căn cứ đi đến quỹ đạo, rau quả hạt giống cũng bồi dưỡng ra đủ nhiều. Phan Hiểu Vân cùng nàng lão công rốt cục có thể buông tay buông chân, diện tích lớn trồng trọt, nhưng ngay vào lúc này, gây ra rủi ro. Trồng xuống hạt giống, không có trước đó dáng dấp nhanh như vậy. Có một chút rau quả lớn nhanh, có một chút lại dáng dấp chậm, có thậm chí trồng xuống một vòng cũng không có động tĩnh. Phan Hiểu Vân muốn từ bên trong tìm ra quy luật, nhìn xem là loại kia rau quả cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng nghiên cứu vài ngày, nàng cũng không tìm được nguyên nhân. Tất cả chủng loại rau quả hạt giống đều có xảy ra vấn đề, căn bản cũng không phải là đơn độc một loại. Phan Hiểu Vân cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Thủ cầu cứu. Trong lòng nàng rất là ấy nấy, Tần Thủ ném nhiều tiền như vậy tiền đến, nàng lại đem sự tình làm hỏng rồi. Tần Thủ nhận được điện thoại của nàng về sau, căn bản là ngồi không yên. Trực tiếp cùng Chu Hân Đồng, Yến Phi đôi nói ra, sau đó trực tiếp mua vé máy bay phi Sơn Đông, tiến đến Phan Hiểu Vân quê quán. Tần Thủ cảm thấy mình gần nhất vận khí có chút kém, từ Châu Phi trở về lúc này mới qua mấy ngày yên tĩnh thời gian. Cái này liền lại ra phiền phức đã chết, sẽ không có thể làm cho mình yên tĩnh mấy ngày. Hắn còn không có cùng hai nữ nhân đợi đủ đâu. Hắn còn không có tìm Hàn Tuyết, tiếp tục đảm đại ngôn sự tình đâu. Hôm qua Hồng Tĩnh Vũ còn gọi điện thoại thúc hắn nữa nha. Ai? Lao tử chính là cái chịu khổ bị liên lụy lao lực mệnh. Trên Tần Thủ máy bay thời điểm, cảm thán một câu. Hắn phát hiện mình bây giờ là có tiền, ngược lại là so trước kia càng bận rộn. Trước kia không có tiền thời điểm, hắn còn có thể đốn tại trong căn phòng đi thuê, tìm mấy cái đảo quốc nữ tinh phim nhìn xem. Nghĩ tới đây Tần Thủ lại thở dài. Ai? Cũng không biết những lao sư kia ẩn hiện bước phát triển mới tác phẩm. Lên máy bay, Tần Thủ liền ngồi vào trên vị trí của mình, hắn mua vé thời gian hơi trễ, khoang hạng nhất phiếu đều mua xong, hắn chỉ có thể mua khoang phổ thông. Tần Thủ ngồi xuống về sau, liền tựa vào đến trên ghế dựa, nhắm mắt lại, hắn dự định thật tốt ngủ một giấc, chờ lúc tỉnh lại, còn kém không nhiều hẳn là đến. Hiện tại hắn cũng không nghĩ đến tìm tiếp viên hàng không muốn nước, thu về chén lên giấy, hắn không có tâm tình làm loại sự tình này, hắn đầy đầu đều là rau quả trồng trọt căn cứ sự tình. Nếu là tìm không ra nguyên nhân, không giải quyết được vấn đề, kia Tần Thủ đầu tư coi như tương đương trôi theo dòng nước. Máy bay cất cánh sau không nhiều lắm sẽ, Tần Thủ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chỉ là hắn mới vừa ngủ một hồi, hắn đã bị đánh thức. Ta thích chân trần, ai cần ngươi lo. Thật có lỗi tiên sinh, đây là nơi công cộng, cabin vẫn là bị kín, cho nên mời ngài suy tính một chút cái khác hành khách cảm thụ, đem giày mặc vào. Ngươi thế nào không cho bọn hắn suy nghĩ một chút cảm thụ của ta? Ta liền thích chân trần, thư thái như vậy, quá không có lòng công đức. Người này thật đáng ghét. Ai mẹ hắn nói? Có gan liền lớn tiếng chút nhường ta nghe một chút, đứng lên cho ta xem một chút. Lão tử sẽ không thích mặc, có thể đem ta sao thế? Tần Thủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, bên cạnh hắn hành lang bên trên đứng cái tiếp viên hàng không, hắn lối đi nhỏ một bên khác có cái hơn 30 tuổi nam nhân, mặc một thân màu đen cây gai quần áo, trên cổ mang theo một đầu ngón nút thô dây chuyền vàng, trên cổ tay mang theo một chuỗi hạt châu, trong tay cầm hai cái hạt đảo. Hắn phía sau lưng dựa vào trên ghế ngồi, một đôi không có giường bít tất chân, gác ở phía trước chỗ ngồi đằng sau. Tần Thủ nghe được một cỗ hôi chua vị, hắn nhíu mày, cháu trai này có thể cho Vương gây nên cùng đầu hũ thối làm đại ngôn. Cái này chân thúi nha tử vị, có thể đem để Vương gây nên cùng đầu hũ thối lượng tiêu thụ gấp bội. Tiên sinh, phiền phức ngài thu hồi chân, đem giày mặc vào cái kia tiếp viên hàng không vẫn như cũ mang theo tiêu dung hướng về phía tên kia khách khí nói. Tần Thủ cảm thấy cái này tiếp viên hàng không tính tình thật đúng là tốt, nghề nghiệp tố dưỡng là không nói. Ta dùng tiền mua vé đi máy bay, quan cái chân ai cần ngươi lo. Người kia vẫn như cũng là một bộ ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ. Tần Thủ thực tế là nhịn không xuống dưới, trực tiếp giải khai an toàn, đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ người kia nói: "Ngươi đem giày cho ta mặc vào. Chân của mình bị gì, chính ngươi không biết. Không biết liền tự mình liếm hai ngụm nếm thử. Thú như vậy chân còn không biết xấu hổ cởi giày, ai mẹ nó cho ngươi dũng khí?" Lương Tĩnh Như vẫn là phi tiên tiểu nữ cảnh, bằng không chính là những cô tiên bạ lợi lạ. Tần Thủ để không ít người đều nở nụ cười, cũng có chút người đánh bạo ứng hòa đạo. Chính là, vị như vậy lớn, còn không biết xấu hổ cởi giày. Nếu là ta, ta khẳng định đem giày xuyên thật tốt, lại phun điểm nước hoa. Người này cũng quá không muốn mặt, một đôi chân ô nhiễm cả khoang, còn cảm thấy mình đặc biệt không tầm thường đâu. Chân trần tên kia, mặt đen lên đem chân thu hồi lại, sau đó giẫm lên giày của mình đứng lên, hướng về phía Tần Thủ liền giống lên. Ngươi mợ nó ai vậy? Ai đúng quần không có bó chặt đem ngươi tên kia không có mang xong. Tần Thủ bước đi quá khứ, vươn tay, một tay đao liền đánh vào yết hầu của hắn bên trên. Em. A tên kia trực tiếp kêu đau hai tiếng, hai tay che lấy cổ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Bất quá cháu trai này vẫn không có rõ ràng chính mình cùng Tần Thủ chiến lệnh, hắn chịu đựng trên cổ đau nhức, nắm tay đưa tay, hướng phía Tần Thủ đập tới. Tần Thủ không có trốn tránh, tùy ý tên kia một quyền nện ở ngực chính mình bên trên, cảm giác tựa như là bị người nhẹ nhàng sờ soạn một cái tựa như. Tần Thủ nở nụ cười, gia hỏa này khí lực nhỏ như vậy, cảm giác cháu trai này đang đùa lưu manh tựa như. Tất cả mọi người thấy được, đều phải giúp ta làm chứng, hắn động trước đánh ta đánh hắn không tính phạm pháp. Tần Thủ nói xong, trực tiếp một bàn tay liền hướng phía người kia đánh ra. 3. Tên kia trực tiếp bị Tần Thủ một bàn tay đánh vào trên trán. Sau đó trợn trắng mắt hôn mê, hắn thân thể hướng về sau ngược lại, ngã xuống tại trên ghế ngồi. Tốt lắm, hắn ngủ một giấc liền không sao, lần này không khí mới mẻ nhiều, cũng yên tĩnh nhiều. Trong cabin những người khác sửng sốt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Thủ. Tiểu tử này lợi hại như vậy a? Một chút đem hắn đánh ngất xỉu, sẽ không đem người cho đánh chết đi. Tiểu hòa tử tốt, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Tần Thủ hướng về phía đám người cười cười, sau đó quá khứ cho tên kia buộc lại dây an toàn, tiện thể giúp gia hỏa này đem giày mặc vào. Làm xong những này, hắn liền trực tiếp đi phòng vệ sinh, ở bên trong rửa hơn một phút đồng hồ tay. Cháu trai kia chân xác thực quá đuối. Tân thủ từ phòng vệ sinh ra thời điểm, vừa rồi cái kia bị làm khó tiếp viên hàng không, cầm một bao khăn giấy đứng tại cửa phòng vệ sinh. Tân thủ vừa ra tới, nàng liền cười đem khăn giấy đưa cho tân thủ. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta, ta cũng không biết nên làm cái gì, bất quá chờ hạ còn muốn mời ngươi giúp ta một chút. Tân thủ tiếp nhận khăn giấy, hướng về phía cái này tiếp viên hàng không cười cười, người kia đã nằm ngủ, không có 1-2 giờ đồng hồ không tỉnh lại, ngươi đừng lo lắng nữa. Không phải cái kia, ta muốn đợi máy bay rơi xuống đất chương 387, vì sao không nảy mầm chương 387, vì sao không nảy mầm. Tân thủ sửng sốt một chút, cái này tiếp viên hàng không không phải thèm thân thể của hắn đi. Ăn cơm thì thôi, ta xuống máy bay còn muốn đi bằng hữu kia. Tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, ta là muốn nói, chờ chút máy bay hạ cánh, làm phiền ngươi muốn cùng phối hợp ta xử lý chuyện này, ta đã đem người kia hành vi nói cho cơ trưởng, hắn liên hệ tế Nam sân bay đồn công an, người kia xuống máy bay liền muốn bị tóm lên đến lúc đó ngươi đi làm cái chứng nhân, lục một phần khẩu cung là được. Tân thủ nghe nói như thế nhịn không được cười cười, tình cảm là mình tự mình đã tỉnh. Không có vấn đề, ta sẽ phối hợp. Nói xong tân thủ bước đi về mình chỗ ngồi. Anh em ngươi có phải hay không biết công phu a, kia hai lần thực yêu. Anh em, ngươi quá ngưu bức. Có không ít người hướng về phía tân thủ khen, còn có người hướng về phía hắn vươn ngón tay cái. Tân thủ hướng về phía đám người cười cười, xem như đáp lại. Tân thủ ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cảm giác trong lòng rất là thư sướng. Cái này nếu là tân thủ không có đi Zambia thời điểm, hắn cứ như vậy phạm. Từ Zambia trở về, tân thủ có chút biến hóa, thích độc thủ. Hắn cảm thấy, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau câu nói này, nói rất có lý. Tân thủ có thần cấp y thuật kỹ năng, biết rõ nhân thể kết cấu, hạ thủ cũng có phân tức, không đến mức làm bị thương phương tính mệnh. Cho dù là đả thương, đánh cho tàn phế, cũng không có việc gì, chỉ cần tân thủ chiếm lý, không phạm pháp luật là được, lớn không liền thường ít tiền. Tân thủ cười quay đầu nhìn một chút cái kia bị hắn đánh ngất xỉu ra hỏa. Thật sự sảng khoái. Lao tử đây cũng là trừ bạo an dân. Về sau nếu là gặp mặt bên trên loại người này, có thể động thủ liền động thủ, không thể động thủ liền dùng tiền lệ. Tân thủ cảm thấy, làm người tốt cảm giác thật tốt. Hắn tìm cái tư thế thoải mái, dựa vào trên ghế ngồi ngủ, chờ hắn lần nữa lúc tỉnh lại, máy bay đã đến tế Nam sân bay trên không, chuẩn bị hạ xuống. Cái kia bị hắn đánh ngất xỉu ra hỏa đã tỉnh, hắn đang dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn xem tân thủ. Tân thủ sau khi thấy, trực tiếp liền trừng mắt nhìn trở về. Người kia thân thể run lập cập, vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên. Trái tim của hắn cũng nhanh chóng nhảy dựng lên. Hắn cảm thấy ánh mắt của tân thủ rất lạnh, lạnh để hắn là gan có chút rung động. Mô mô, hắn là làm gì dọn? Trong nhà chẳng lẽ là mở nhà máy kem que? Vừa rồi hắn vô mình chán một chút, mình liền mất đi, tiểu tử này là không phải võ lâm cao thủ. Biết điểm huyệt, máy bay hạ cánh, nhất định phải tìm người thu thập hắn. Nhưng nếu là đánh không lại làm sao? Nhiều hô chọn người đến. Ánh mắt tần thủ để hắn cảm thấy có chút lạnh, đó là bởi vì trong mắt tần thủ có sát khí, dù sao Zambia chi hành, hắn kinh lịch nhiều lần chặn giết, hắn cũng giết không ít người, chết trong tay hắn người đã có thể dùng trăm đi tính toán. Bị nói là này vô lại, chính là Tạ An bây giờ thấy tần thủ, cũng không lớn dám ánh mắt nhìn tần thủ. Trên người tần thủ lệ khí cùng sát khí, không là bình thường nặng. Tân thủ cũng không có ý định lại làm khó tên kia, dù sao có cảnh sát truy cứu hắn trách nhiệm đâu. Máy bay hạ cánh, tân thủ cùng tên kia đã bị đưa đến sân bay đồn công an. Tân thủ làm cái đi chép, sau đó đã bị thả ra. Tên kia liền không vận khí tốt như vậy, hắn bị trị an câu lưu bảy trời, tiền phạt 3.000. Tân thủ từ sân bay đồn công an ra thời điểm, phát hiện cái kia cho hắn khăn giấy tiếp viên hàng không chính chờ hắn ở bên ngoài. Tân tiên sinh, xử lý xong sao? Xử lý xong, ngươi làm sao còn chưa đi? Không có tan tầm. Ta tan tầm, chính là cố ý tới cảm tạ ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Không quan hệ, ngươi coi như ta là vì dân trừ hại, thuận đường anh hùng cứu mỹ nhân. Tân thủ nói ra câu nói này sau liền sửng sốt. Đậu mợ. Lời nói này, thật giống như là muốn vẩy bội từ này tựa như. Quả nhiên, cái kia tiếp viên hàng không nghe tân thủ lời này, trực tiếp đỏ mặt, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Thần tiên sinh, ta nghĩ, ta muốn mời ngươi ăn cơm chiều. Tân thủ đội vàng lắc đầu, hắn cũng không phải thứ cặn bã nam, hắn hiện tại bạn gái đủ nhiều, cũng không biết nên xử lý các nàng như thế nào quan hệ trong đó đâu, tân thủ cũng không muốn thêm nữa một cái. Lại nói, cái này muội tử hóa trang cũng liền có 8 phân, mặt mục tối đa cũng liền 6. 5 phân, trừ thân cao điểm, không có một chút tần thủ thích địa phương. Tần thủ cảm thấy mình không phải người tùy tiện, hắn cũng là rất kén chọn. Không có ý tứ, chỉ sợ ta muốn cự tuyệt ngươi, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi tìm bằng hữu của ta đàm, chuyện ăn cơm thì miễn đi. Tần thủ nói xong, không đợi cái kia tiếp viên hàng không mở miệng, hắn liền vội vàng rời đi. Hiện tại cho dù là Phó Tuyết Tình muốn lôi kéo hắn ăn cơm, hắn cũng không đáp ứng, trong lòng tần thủ, hiện tại chỉ có rau quả trồng trọt căn cứ sự tình. Tần thủ cảm thấy mình bồi thường tiền không sao, cũng không thể đem Phan Hiểu Vân hai vợ chồng cho hố, hai người bọn hắn nhưng đã từ trước, nếu là rau quả trồng trọt căn cứ làm không dậy, hai người bọn họ làm sao? Tiếp tục trở về đi làm. Đoán chừng là không thể quay về. Tần thủ từ sân bay ra ngoài, đón xe taxi, liền thẳng đến rau quả trồng trọt căn cứ đi. Phan Hiểu Vân, Địch Tử An hai người đều ở căn cứ, vội vàng loại bỏ cái kia nói tự ra sai đâu, căn bản không có thời gian tự mình tới đón tần thủ. Lại nói, tần thủ cũng không có ý định để cho bọn họ tới tiếp, thời điểm này, tranh thủ thời gian tìm ra nguyên nhân mới là trọng yếu nhất. Từ sân bay đến rau quả trồng trọt căn cứ, hết thể tìm tần thủ 5 tiếng. Chờ Tần Thủ đổi tới rau quả trồng trọt căn cứ thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Địch Tử An tại cửa trụ sở chờ hắn, Tần Thủ vừa xuống xe, hắn liền nên đón tiếp lấy. "Tần Thủ, ngươi cuối cùng đến, ta cùng Hiểu Vân đều nhanh gấp đã chết." Địch Tử An không có nói sai, hắn cùng Phan Hiểu Vân gấp như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, đã vài ngày ngủ không ngon giấc. Trong căn cứ nhóm đầu tiên rau quả trồng ra đến thời điểm, bọn hắn liền ngắt lấy một chút, cầm lấy đi đưa bằng hữu thân thích, để mọi người nếm thử hương vị. Địch Tử An còn cho rằng một chút khách sạn tặng một chút, để bọn hắn trước dùng thử một chút, nhìn xem khách nhân phản ứng. Kết quả cùng ngày liền có người gọi điện thoại cho hắn, nhao nhao cấp hạ đơn đặt hàng, có chút phản ứng nhanh người, trực tiếp lái xe chạy tới ở trước mặt ký cung hóa hiệp nghị thư, còn giao tiền đặt cọc. Về sau những cái kia tới chờ người, đều trực tiếp đưa ra cho tiền đặt cọc, trước trả tiền, chờ đồ ăn mọc ra lại đến kéo hàng. Lúc ấy đem Địch Tử An cùng Phan Hiểu Vân cao hứng đều không được, hai người bọn hắn cái ban đêm lúc ngủ cũng bắt đầu thương lượng kiếm tiền ra nước ngoài du lịch. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đem rau quả hạt giống bồi dưỡng không sai biệt lắm, cũng gieo xuống. Mắt thấy giao hàng thời gian muốn tới, nhưng loại chính là không nảy mầm. Gấp hắn cùng Phan Hiểu Vân, trong miệng đều lên mấy cái lũ lùng âm. Địch Tử An tới đón Tần Thủ, Phan Hiểu Vân mang theo kỹ thuật viên ngay tại lều lớn bên trong đội vàng đâu. Tần Thủ không cùng Địch Tử An nói chuyện phiếm, trực tiếp để đem mình dẫn tới. Tần Thủ đến đại trong dạng thời điểm, nhìn thấy Phan Hiểu Vân chính mang theo một người đeo kính tiểu hỏa tử ngồi xổm ở lều lớn bên trong, hai người đều cao mày, lăng ngay trước mặt, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt mảnh đất kia. Trước đó đều tốt, vì sao hiện tại sẽ không nảy mầm nữa nha? Chương 388, độc nhất vô nhị mua bán. Chương 388, độc nhất vô nhị mua bán bất tỷ. Ba hào trong dạng đều dài, một, hai hào cũng nảy mầm, chính là từ bốn hào lều bắt đầu, đằng sau những cái kia đều là loại tình huống này, căn bản cũng không nảy mầm. Ta lật ra nhìn một chút, hạt giống có mới vừa vặn toát ra một điểm nhỏ sợi rễ, cùng phổ thông hạt giống sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là tưới nước tưới nhiều? Không phải, đều là giống nhau. Tần Thủ lúc này lại gần đi lên. Ta đến xem. Phan Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn Tần Thủ, sau đó manh đứng lên, đưa tay liền tóm lấy Tần Thủ cánh tay. "Tần Thủ, ngươi có thể tỉnh đến, ngươi nhanh lên nhìn xem đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Trong lòng Phan Hiểu Vân so trong lòng Địch Tử An còn muốn sốt ruột, nàng cảm thấy nếu là loại không ra rau quả đến, Tần Thủ ném tiền coi như trôi theo dòng nước. Tần Thủ đối với trợ giúp của nàng cũng không là bình thường đánh, cho vay nàng mua phòng, giúp nàng giải quyết hết người quản lý kia, còn quăng tiền làm cái rau quả trồng trọt căn cứ. Hiện tại xảy ra sai sót, nàng cảm thấy mình có chút thật xin lỗi Tần Thủ. Tần Thủ hướng về phía Phan Hiểu Vân cười cười. "Vân tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ biện pháp xử lý." Nói xong Tần Thủ liền ngồi xổm người xuống, đưa tay đem tầng đất gỡ ra, đem phía dưới hạt giống đem ra. Hạt giống có đã múp mèo, có vừa mới bắt đầu có nghĩ nảy mầm dấu hiệu. "Vân tỷ, là tất cả hạt giống đều là tình huống này sao?" Phan Hiểu Vân vẻ mặt cầu xin, nhẹ gật đầu. Tần Thủ tại đây cái lều lớn bên trong dạo qua một vòng, thường cách một đoạn liền sẽ ngồi xổm người xuống lay mấy quả hạt giống ra. Tình huống cùng lúc trước hắn nhìn thấy không sai biệt lắm. "Vân tỷ, mang ta đi khác lều lớn đi một vòng. Người đi theo ta." Tần Thủ đi theo Phan Hiểu Vân đi còn lại lều lớn bên trong xoay xoay. Tình huống trên cơ bản không sai biệt lắm, càng là đến đằng sau, hạt giống mốc meo tình huống thì càng nghiêm trọng. Tần Thủ chân mày cau lại. "Vân tỷ, những này hạt giống đều là các ngươi dùng ta cho hạt giống bồi dưỡng ra đến sao?" Tần Thủ nghĩ đến cái thứ nhất khả năng chính là hạt giống không phải bồi dưỡng ra đến, có thể là bị đánh cháo. Đây đều là, trừ trước đó xuất ra đi một chút tặng người, đưa đến khách sạn bên ngoài, còn lại đều dùng để bồi dưỡng hạt giống. Những này hạt giống là ngươi nhóm bồi dưỡng đời thứ mấy hạt giống? Đời thứ tư cùng đời thứ năm, đại bộ phận đều là đời thứ năm. Đời thứ tư ở phía trước mấy cái kia lều lớn bên trong, ở trong đó liền không có vấn đề. Địch Tử An đem hạt giống tình huống cùng Tần Thủ nói một lần, Tần Thủ chân mày cau lại. Đời thứ tư không có việc gì, đời thứ năm liền xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nói hạt giống bồi dưỡng đời thứ năm về sau, liền mất đi loại kiêm nhu bức sinh trưởng năng lực? Nghĩ tới chỗ này, mặt của Tần Thủ kéo xuống. Muốn thật là như vậy, vậy cái này rau quả hạt giống căn cứ sẽ phải biến thành cho đồ để tiền. Tần Thủ vốn nghĩ cái này rau quả trồng trọt căn cứ có thể để hắn nhiều một đầu kiếm tiền phương pháp, cũng có thể mang kèm theo Phan Hiểu Vân hai vợ chồng cùng một chỗ phát tài, đi đến thường thường bậc trung con đường đâu. Lần này tốt lắm, ba người bọn hắn tất cả đều cắm trong hố. Tần Thủ nhịn không được ở trong lòng mắng lên. "Hệ thống, đại gia ngươi, vì cái gì ngươi không nói rõ ràng, hạt giống này bồi dưỡng không thể vượt qua bốn thay mặt? Vì cái gì lão tử làm rau quả trồng trọt căn cứ thời điểm, ngươi không nói cho ta? Hiện tại tốt lắm, lão tử bồi thường tiền là chuyện nhỏ, làm cho Phan Hiểu Vân hai vợ chồng đều đi theo không may." Tần Thủ thở dài, hắn dự định để Phan Hiểu Vân hai vợ chồng đem cái này rau quả trồng trọt căn cứ bán, sau đó lại cho bọn hắn một khoản tiền, xem như đền bù. Ngay tại Tần Thủ vừa muốn mở miệng thời điểm, hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. "Đinh, tốc chủ thu hoạch được hạt giống chỗ bồi dưỡng ra đến hạt giống, không thể vượt qua bốn thay mặt, vượt qua bốn thay mặt liền mất đi nhanh chóng sinh trưởng công năng. Muốn làm hạt giống khôi phục như cũ sinh trưởng năng lực cùng công hiệu, nhất định phải đem hạt giống để vào tốc chủ hệ thống không gian bên trong, cất giữ 3 phút trở lên, liền có thể khôi phục." Tần Thủ nghe tới hệ thống câu này nhắc nhở về sau, lập tức liền nở nụ cười. Hắn hận không thể thân hệ thống hai ngụm, hô to hai tiếng cha ruột. "Hệ thống em gái ngươi a, loại chuyện này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Hại ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi cho nên ý cũng không có việc gì, ta lựa chọn tha thứ." Tần Thủ sở dĩ cười, một mặt là bởi vì vấn đề trước mắt có thể giải quyết. Thứ hai chính là, hạt giống cái này là tính, có thể ngăn chặn có người mua hắn đồ ăn, đi bồi dưỡng hạt giống, sau đó trồng ra cùng khoản rau quả đến cùng hắn đoạt thị trường. Đầu năm nay cái gì sinh ý tốt nhất làm? Độc nhất vô nhị. Nhìn xem bán sổ số liền biết, độc nhất vô nhị sinh ý có bao nhiêu kiếm tiền. Phan Hiểu Vân nhìn thấy Tần Thủ nở nụ cười, bên trong chừng trong mắt bắt lấy Tần Thủ cánh tay. Tần Thủ, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp giải quyết? Địch Tử An cũng đưa tay bắt lấy Tần Thủ một cái khác cánh tay. Ngươi mau nói, Tần Thủ ngươi nói nhanh một chút. Cái kia gã đeo kính cũng một mặt kích động nhìn Tần Thủ, tại trên người Tần Thủ nhìn một vòng, không tìm được có thể bắt địa phương. Tần Thủ cười hướng hắn mở miệng. Ngươi có muốn hay không ôm ta đuổi? Phan Hiểu Vân đưa tay đánh Tần Thủ bả vai một chút. Đừng làm rộn, mau nói. Tần Thủ cũng không có lại bất tích. Vân tỷ, những này hạt giống chỉ có thể bồi dưỡng đến đời thứ tư, đời thứ năm liền sẽ mất đi nhanh chóng sinh trưởng đặc tính, ta cần đối với hạt giống tiến hành một chút cải tạo. Mỗi lần cải tạo sau hạt giống, chỉ có thể bồi dưỡng đến đời thứ tư. Dùng đời thứ tư bồi dưỡng ra đến hạt giống, ngươi muốn giao cho ta xử lý, ta cải tạo sau mới có thể sử dụng. Trải qua ta cải tạo hạt giống, liền xem như đời thứ nhất, có thể bồi dưỡng 4 lần hạt giống, sau đó tiếp tục giao cho ta. Tần Thủ nói hơn nửa ngày, rốt cục để Phan Hiểu Vân cùng Địch Tử An rõ ràng rồi. Phan Hiểu Vân trợn nhìn Tần Thủ một chút. Nói như vậy phiền phức, còn không phải loại 4 gốc dạ liền bồi dưỡng 1 lần hạt giống, sau đó đem hạt giống cho ngươi, để ngươi xử lý sao? Quay tới quay lui, ta kém chút bị ngươi quấn mơ hồ. Tần Thủ không có ý tứ cười cười. Ta là sợ ngươi nghe không hiểu. Địch Tử An nở nụ cười, hạt giống chỉ cần là có được cứu là tốt rồi. Tần Thủ, ngươi nói đều là thật, ta hạt giống này có thể sử dụng. Thật, ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hài, ta lắc lư ngươi làm cái gì? Các ngươi còn có hay không hạt giống? Lấy ra giao cho ta, ta hơi xử lý một chút là được, ngày mai các ngươi liền an bài công nhân một lần nữa gieo hạt. Quá tốt lắm. Hạt giống còn có, tại nhà kho đặt vào đâu, ta mang ngươi tới. Địch Tử An lôi kéo Tần Thủ liền hướng lều lớn bên ngoài đi. Hắn vừa đi còn bên cạnh quay đầu lại hướng lấy Phan Hiểu Vân nói: vậy ngươi cho Tần Thủ đi thu thập cái gian phòng, lại làm vài món thức ăn, ta ban đêm cùng Tần Thủ hào hào uống chút. Tần Thủ, ngươi lần này tới ở lại đây mấy ngày, ngươi đến ta cùng trong lòng Hiểu Vân liền có ngọn nguồn, xảy ra chuyện cũng có người có thể thương lượng một chút. Địch Tử An nghĩ rất là nhiệt tình, Tần Thủ cũng không có cự tuyệt. Hắn mang theo Tần Thủ đi nhà kho khố lý chất đống không ít đeo rau quả hạt giống. Tần Thủ, toàn đều ở nơi này, bồi dưỡng hạt giống hơi nhiều, không dùng hết, ngươi xem thế nào xử lý, muốn cái gì, ta an bài người đi mua. Tần Thủ lắc đầu. Không có việc gì, ngươi trước đi bận điệu, chính ta làm là được. 10 phút sau ngươi lại tới. Chương 389, cơ mị mị tẩy trắng. Chương 389, cơ mị mị tẩy trắng. Địch Tử An nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Mặc dù hắn biết là Tần Thủ cố ý đẩy ra hắn, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao những này rau quả hạt giống chỗ thần kỳ, hắn là rất rõ ràng. Tần Thủ đẩy ra hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu là đổi thành hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Địch Tử An sau khi đi, Tần Thủ liền trực tiếp đem những cái kia hạt giống bỏ vào hệ thống không gian bên trong, sau đó nương đến trên tường lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Chu Hân Đồng. Chu Hân Đồng là tại đang ngủ say bị điện thoại cho đánh thức. Lao công, ngươi đến. Ta đến, ngươi ngủ sớm như vậy. Ừ, ta hôm nay đi trong tiệm nhìn chằm chằm trang trí. Đúng rồi lao công, ngươi người bạn kia thật là ý tứ, đem trong tiệm đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, nguyên lai ngăn cách cũng cho hủy đi, rác rưởi đều lấy đi, tiết kiệm ta a không ít trang trí thời gian. Tân Thủ nở nụ cười, đó là cái gì bằng hữu, kia là hắn bận rộn hơn 2 giờ thành quả. Vậy là tốt rồi, hôm nào ta đi lúc nhìn hắn, cho hắn mang 2 bình rượu ngon. Chờ quán cà phê gầy dựng thời điểm, ngươi gọi hắn đến, ta mời hắn ăn cơm. Tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta còn có chuyện muốn làm, có chuyện liền cứ gọi điện thoại cho ta, mình chú ý an toàn. Ừm, lão công gặp lại. Tần Thủ cúp điện thoại, còn chưa kịp bỏ vào trong túi, Hồng Tĩnh Vũ điện thoại liền đánh vào. Tần Thủ, ngươi ở đâu đâu? Ta tại Phan Hiểu Vân cái này, rau quả trồng trọt căn cứ ra một ít chuyện, ta tới xem một chút. Tần Thủ, rau quả trồng trọt căn cứ xảy ra chuyện ngươi liền hấp tấp quá khứ, đồ trang điểm đại ngôn sự tình, đều nhiều hơn lâu. Nửa tháng đi, ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết ta? Hồng tỷ ngươi đừng đợi à, loại chuyện này phải từ từ đến. Nào có nói giải quyết liền có thể giải quyết. Ngươi cho rằng so cơ Mỹ Mỹ danh khí lớn nữ tinh tốt như vậy tìm sao? Cơ Mỹ Mỹ? Đúng rồi Tần Thủ, lúc ăn cơm tối, cơ Mỹ Mỹ người đại diện gọi điện thoại cho ta, nói nguyện ý cho chúng ta đại ngôn phí dùng 1 năm chỉ cần 20 triệu. Tần Thủ nghe tới cái này lông mày liền nhíu lại. Cơ Mỹ Mỹ còn có thể tiếp lại nói, chuyện lúc trước viên náo như vậy lớn, nàng còn không có thối đường cái. Tần Thủ thu thập xong cơ Mỹ Mỹ sau, ở trong nước không có đợi mấy ngày, liền trực tiếp đi châu Phi. Chẳng lẽ tại châu Phi đoạn thời gian kia, cơ Mỹ Mỹ thành công tẩy trắng? Không thì trước cơ Mỹ Mỹ đoạn thời gian không phải náo bê bối sao? Đúng vậy à, lúc ấy viên náo rất hung, người nào đó không phải còn miễn phí nhìn xem cơ Mỹ Mỹ nhảy một đoạn diễm vũ tới sao? Tân Thủ cười cười xấu hổ. Không tỷ, ta nói chính sự, trước tiên nói chính sự. Nàng không có thối đường cái, danh khí mặc dù bị hao tổn, nhưng công ty bọn họ vẫn là giúp đỡ nàng tẩy trắng. Công ty bọn họ lao bản không nỡ nàng viên này cây dụng tiền đổ xuống, mà lại nếu là không giúp nàng tẩy trắng, nàng đại nôn những cái kia thương phẩm thương gia đều sẽ tìm công ty bọn họ muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem so sánh với kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, giúp nàng tẩy trắng tiêu tiền muốn ít hơn nhiều. Tần Thủ chân mày cao lại, video đều có, làm sao có thể còn tẩy trắng? Không tỷ, sự tình đều náo thành như thế, bọn hắn làm sao tẩy trắng? Tìm cái kẻ chết hay, dáng dấp cùng cơ Mị Mị có 7 phần giống, đứng ra nói người kia là nàng mà không phải cơ Mị Mị, sau đó lại thuê một đám thủy quân mang tiết tấu, cơ Mị Mị lại đứng ra cài đám thương, vẫn là có không ít người sẽ tin. mà lại Cơ Mỹ Mỹ đã khởi tố cái kia dáng dấp cùng nàng giống nhau nữ hải, cái kia nữ hải tại truyền thông trước mặt cũng thừa nhận, nói chính mình là đấu kỵ Cơ Mỹ Mỹ, nói nàng cùng Cơ Mỹ Mỹ dáng dấp không sai biệt lắm, vì sao Cơ Mỹ Mỹ có thể trở thành minh tinh, nàng không thể. Tân thủ mắt trợn tròn, con mẹ nó có loại này thao tác sao? Cơ Mỹ Mỹ thật cao cái kia nữ hải. Cáo, cái kia nữ hải cũng bị bắt, đoán chừng kia nữ hải muốn ngồi mấy năm tù. Nàng khẳng định lấy tiền. Kia là tất nhiên, mà lại cái kia nữ hải nói, nàng một mực giả mạo thân phận của Cơ Mỹ Mỹ đi lừa gạt, đêm đó nhìn thấy chính là bản thân ngươi, nàng muốn câu dẫn ngươi, bị ngươi cự tuyệt. Bọn hắn ngược lại là rất thông minh, không có hướng trên người ngươi dội nước bẩn, ngược lại là động một chút lại khen ngươi nhân phẩm tốt, làm người chính trực. Trong lòng Tần Thủ có chút bốc hỏa, hắn cảm thấy Thiên Y Vô Phùng kế hoạch có thể đem Cơ Mỹ Mỹ triệt để bôi xấu kế hoạch, lại bị hóa giải. Đêm hôm đó người kia chính là Cơ Mỹ Mỹ, ta sẽ không nhận là người. Mãi mãi, lãng phí ta không ít tinh lực. Chớ mắng đường phố, mau nói nói đại ngôn sự tình, muốn hay không để Cơ Mỹ Mỹ đại ngôn. Không thì, ngươi có phải hay không đầu bị lửa đá? Để nàng đại ngôn. Ngươi đã quên lúc trước nàng làm sao đen sản phẩm của chúng ta? Đã quên nàng người đại diện đối với ngươi cái gì thái độ? Chưa quên, ta không nghĩ đáp ứng, nhưng ta lại sợ ngươi muốn nhìn Cơ Mỹ Mỹ lại nhảy cái múa. Cho nên ta mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Hồng Tĩnh Vũ câu nói này để Tần Thủ cuống mắt trợn trắng. Không thì, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền tranh thủ thời gian đi ngủ, đừng chạy đến nhàn rỗi không chuyện gì cùng ta mài răng hóa tử. Ta còn có việc muốn làm, ngươi nếu là không có việc gì liền treo. Có việc có việc. Đại ngôn sự tình ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết, sản phẩm của chúng ta hiện tại đã đưa ra thị trường phản hồi không sai, danh tiếng cũng không tệ. Ngươi tìm tới người phát ngôn sau, chúng ta liền có thể trắng trợn tuyên truyền, tranh thủ một pháo gặp may. Ta biết, ta sẽ mau chóng an bài. Đúng rồi, ta lát nữa phát mấy cái điện thoại, ngươi đem sản phẩm đưa qua cho hắn một chút, hắn là làm truyền thông công ty. Dưới cờ có không ít trực tiếp bình đại công hội, vong hồng dẫn chương trình có không ít, ta để hắn ăn bài một chút, để kia nữ hải hỗ trợ mang mang hàng. Tốt, ngươi tranh thủ thời gian phát cho ta. Khả năng giúp đỡ công ty mở rộng sản phẩm sự tình, Hồng Tĩnh Vũ biểu hiện vẫn là rất tích cực. Tân thủ cúp điện thoại, liền đem tay của Đinh Nhiên số máy phát cho Hồng Tĩnh Vũ. Sau đó lại tiếp lấy gọi điện thoại cho Đinh Nhiên, thông cái khí. Hắn muốn nghĩ gọi điện thoại cho Biết Tử, khả thi ở giữa có chút không kịp, Địch Tử An mau tới đây. Tân thủ liền đưa di động bỏ vào trong túi, sau đó đem hệ thống không gian bên trong hạt giống đều lấy ra. Vừa làm xong những này, Địch Tử An liền gõ vang khố phòng cửa. Tần Thủ, làm xong sao? Chuẩn bị cho tốt, Tần Thủ trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hạt giống đều xử lý tốt, ngày mai liền có thể an bài người đi trồng, nhớ kỹ về sau muốn bao nhiêu bồi dưỡng điểm dự bị hạt giống, cho dù là về sau xuất sai lầm cũng có cứu vãn. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đều sẽ an bài tốt. Chúng ta trước đi ăn cơm, gian phòng cho ngươi thu thập xong, chờ cơm nước xong xuôi ngươi tốt ngủ ngon một giấc. Địch Tử An nhiệt tình lôi kéo Tần Thủ đi ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Tần Thủ liền đi Phan Hiểu Vân cho hắn thu thập gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Địch Tử An cũng bị Phan Hiểu Vân cho viện đi về nghỉ. Vấn đề giải quyết, hắn rất cao hưng, liền cùng Tần Thủ uống nhiều mấy chén. Tần Thủ không có việc gì, hắn mình ngược lại là uống trước nhiều. Tần Thủ nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên liền trực tiếp đăng lục trực tiếp bình đài, đi Viên Tử sở studio. Từ khi Ma Đô rời đi, đến bây giờ đều không khác mấy một tháng, hắn cùng Viên Tử cũng thông qua điện thoại, bất quá số lần ít đến tương cảm. Tần Thủ tiến Viên Tử sở studio, liền thấy Viên Tử tại cùng một cái nữ MC và sở mẹ xa, tiếp lấy Tần Thủ liền nghe đến âm thanh của Viên Tử. Ngơ ngác là ta ba ba. Ngơ ngác là ta ba ba âm thanh của Viên Tử bên trong còn mang theo một chút giọng nghẹn ngào, cùng Viên Tử và sở mẹ xả cái kia nữ MC, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý có chơi có chịu, Viên Tử tốt. Đi nhớ ta là ba ba của ngươi. Hát hát chương 390, ba ba không thể loạn hô chương 390, ba ba không thể loạn hô cái kia nữ MC Tần Thủ nhìn xem có chút quen mặt, cao mày tưởng tượng liền nhớ lại đến. Trước đó bình đài làm tranh tài, nữ nhân này chính là thứ hai, ngơ ngác. Viên Tử, ngươi mới hô 3 tiếng, còn kém 3 tiếng đâu. Ngươi tợ cơ thua, ngươi cũng không thể để chúng ta nhà đại ca lễ vật tặng không. Ngơ ngác trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý, Viên Tử mặc dù không có lộ mặt, nhưng Tần Thủ có thể đoán ra, nha đầu này đoán chừng này sẽ nhanh khóc. Trong lòng Tần Thủ lửa lập tức liền xông ra. Nữ nhân của lão tử, chỉ có thể gọi mình ba ba. Ngươi tính là cái gì? Tần Thủ muốn đánh chữ phát tin tức thời điểm, mới nhìn đến sở tiêu đi ô người đã bắt đầu đánh hoan lên hắn, hắn cái chương mục này, lần trước hoạt động soát nhiều như vậy ra ngoài, bình đài cũng rất biết là người, cho hắn một năm siêu cấp đế hoàng, còn ban thưởng một cái siêu cấp vào sân đặc hiệu. Tần Thủ vừa tiến đến, liền bị người phát hiện, có người hoan lên, cũng có một chút đạn tỷ fan tại mang tiết đấu. Phá Lạn ca đến, vương giả trở về. Phá Lạn ca đến, Viên Tử đừng sợ, lại cùng nàng đánh một ván. Về sau đừng phách lối, ngơ ngác vĩnh viễn là nhất tỷ, ngơ ngác vĩnh viễn là ba bà của ngươi. Viên Tử nhà, về sau thấy chúng ta ngốc ra quân, cũng phải gọi ba bà. Thảo, có loại lại cùng Viên Tử đấu một trận. Thua hô ra ra. Chính là, thừa dịp Phá Lạn ca không ở, ước hiếp Viên Tử 3 ngày. Có bản lĩnh ngay trước mặt Phá Lạn ca đến. Tân Thủ nhìn xem những người kia phát tin tức, chân mày cau lại. Cái này còn không phải ngày đầu tiên. Tân Thủ trực tiếp bắt đầu phiêu bình phong. Viên Tử, cùng nàng lại đánh một lần. Thua quỷ xuống dập đầu hô ra ra. Tân Thủ một câu nói kia, triệt để nhóm lửa sở tiêu đi ô bên trong chiến hỏa. Phá Lạn ca bình báo. Phá Lạn ca nói bậy, các ngươi có dám hay không tiếp? Như bức cái gì? Hắn chính là một cái tăng lương ca, cầm công hội tiền, mang thiết đấu, quay đầu tiền trả về hắn trong túi. Chính là, còn Phá Lạn ca, chính là cái nhặt ve chai, có cái gì tốt trang. Lúc này Viên Tử làm xong trừng phạt, thanh âm xa suốt mở miệng. Ngơ ngác, ta làm xong rồi, chúng ta lần sau lại ngay cả đi. Viên Tử hiểu rõ Tần Thủ tính tình, nàng không nghĩ để Tần Thủ tại Sở Tiêu Đi Ô cho nàng soát lễ vật, quá lãng phí tiền. Soát một khối viên tử mới có thể cầm tới tứ mao nhiều, rất là không có lời. Viên Tử không muốn đánh, nhưng ngơ ngác cũng không nghĩ như vậy. Nàng mấy ngày nay cùng Viên Tử và Sở Mẹ Xạ, trên cơ bản đều có thể thắng, nàng Sở Tiêu Đi Ô những người đại ca kia, có chút ác thú vị, để Viên Tử hô ba ba, hô lao công, còn học chó sủa mèo kêu, hoặc là nói mình là kẻ ngu. Vì có thể để cho Viên Tử thua, bọn hắn cho ngơ ngác soát không ít lễ vật. Ngơ ngác cảm thấy cùng Viên Tử và Sở Mẹ Xạ, thắng có thể xuất khí, còn có thể so bình thường nhiều kiếm một chút, nàng liền có chút nghiện. Mà lại Viên Tử so với nàng, lộ ra non nớt chút, cho dù là ngơ ngác thua, Viên Tử cũng chỉ sẽ trừng phạt nàng học tiểu động bật gọi, hoặc là vùng cái tiểu, bán cái manh, nhiều nhất chính là nhảy một bản. Dạng này trừng phạt, ngược lại là để nàng tăng không ít phấn. Viên Tử không muốn cùng nàng và Sở Mẹ Xạ cờ, nhưng Bình Đại cảm thấy Viên Tử cùng ngơ ngác và Sở Mẹ Xạ tính đáng xem rất cao, hơn nữa còn có thể kéo theo không ít đại ca nạp tiền tiêu phí. Cho nên liền yêu cầu Viên Tử cùng ngơ ngác nhất định phải bất sở mẹ xạ, mặc kệ song phương là ai nghĩ ngay cả ai, đối phương đều không cho cự tuyệt. Ngơ ngác đếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng còn nghĩ nhiều cùng Viên Tử tờ cờ mấy lần, kiếm nhiều tiền một chút. Viên Tử, chúng ta lại đánh một trận đi, nhà ngươi phá lạng ca không phải đi sao? Hắn không phải nói hai ta ai thua ai quỷ xuống hô ra ra sao? Không đánh, ta muốn chơi trò chơi. Nếu không chúng ta để sau hay nói đi. Viên Tử thật không muốn cùng nữ nhân này bất sở mẹ xạ. Đoạn thời gian trước tranh tài, Viên Tử cái này đại ca có chút thương cân độ cốt, xoát hơi ít, Tần Thủ có một đoạn thời gian không đến, có chút đại ca cũng liền không đến. Lại thêm Viên Tử không lộ mặt, mặc dù nàng đặc biệt thanh âm hấp dẫn không ít fan hâm mộ, nhưng cùng ngơ ngác so, vẫn là kém một chút. Gần nhất ngơ ngác kia nhiều mấy cái xuất thủ hào phóng đại ca, Viên Tử biết ngơ ngác là muốn mượn lấy nàng, xáo lộ những người đại ca kia nhiều xuất điểm. Viên Tử không nghĩ đã trúng phạt, còn muốn làm đồng lõa. Viên Tử, ngươi thế nhưng là nhất tỷ, ngươi không thể như thế sợ, hai ta lại đánh một lần, thua quỳ xuống hô ra ra, muốn hô đủ 100 âm thanh. Cứ như vậy định rồi, ta mở. Ngơ ngác căn bản cũng không cho Viên Tử phản đối cơ hội, trực tiếp một lần nữa mở một vòng tờ cờ. Tần Thủ không nói hai lời liền bắt đầu nạp tiền. Bất quá hắn cảm thấy tự mình một người nạp tiền khả năng không kịp, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Nhiên. Tần ca, muốn như vậy gọi điện thoại chuyện gì? Ngươi nói cái gì sự tình? Viên Tử bị cái kia gọi ngẩn ngơ và sờ mẹ xạ tờ cờ, ước hiếp vài ngày, ngươi làm sao không nói cho ta? Tần ca, đây đều là bình thường sự tình. Hai nàng lẫn nhau tờ cờ, có thể kích thích những người đại ca kia tiêu phí em gái ngươi. Viên Tử mấy ngày nay đều bị ước hiếp thảm. Nàng tại Sở Tiêu Đi Ô đều hâu ngơ ngác ba ba. Đinh Nhiên nghe ra Tần Thủ là thật nổi giận. Tần ca, ngươi đừng sinh khí. Ta không hiểu rõ tình huống cụ thể, ngươi không hiểu rõ cái truy. Viên Tử vừa mới thắng tranh tài không bao lâu, nàng fan hâm mộ trên cơ bản đều nhanh móc sạch, mới tới đại ca cũng không có mấy cái, ngươi cảm thấy nàng có thể thắng. Tần ca, ta cái này liền an bài người đi giúp nàng, an bài người chuyên môn ở nơi đó nhìn xem. Đinh Nhiên hiện tại đối với Tần Thủ có thể nói là khăng khăng một mực, Long Thị tập đoàn tại Ma Đô phân công ty, hợp tác với Đinh Nhiên nhiều lần, để hắn kiếm được không ít, Tần Thủ tại trong mắt hắn so hắn cha ruột đều thân. Tốt Tần ca, ta lập tức sẽ làm. Đinh Nhiên nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tần Thủ cũng trực tiếp cắt về Viên Tử Sở Tiêu Đi Ô. Đi vào hắn liền thấy ngơ ngác, chính một mặt đắc ý nói: Viên Tử, nhà các ngươi phải cố gắng lên à, lạc hậu nhiều như vậy, 10 cái siêu lửa cũng không dám động sao? Phá lạng ca đâu? Sẽ không là ra ngoài nhặt ve chai kiếm tiền cho ngươi soát lệ vật đi. Ngươi nói cho hắn, khả năng không kịp, còn có 4 phút trong lòng Tần Thủ hận không thể trực tiếp rút cái kia ngơ ngác hai bàn tay, nói chuyện âm dương quái khí, sao thế? Đi đông xưởng Tây Hán tìm công công ngồi dưỡng qua. Viên Tử Sở Tiêu Đi Ô bên trong người cũng đều phát ra tin tức. Phá lạng ca đâu? Một phút, nhanh lên động thủ a. Phá lạng ca, dạy nàng làm người. Phá lạng ca, ngươi đừng như xe bị tuột xích a. Các ngươi đừng hô, hắn sợ, hắn đoán chừng là nhặt ve chai đi. Không, cũng có thể là vội vàng vay tiền, bạo xưng là trang hảo hắn đâu. Viên Tử tâm tình kém tới cực điểm, nàng chính là muốn chơi trò chơi, thống thống khoái khoái chơi đùa trò chơi, nói một chút cười lạnh. Thật không muốn nhìn thấy hiện tại cái trạng diện này, cũng không muốn cùng ngơ ngác náo thành dạng này. Tân Thủ nói chuyện, trong lòng hắn có chút sốt ruột. Ngơ ngác bên kia hiện tại 10 cái siêu phát hỏa, Viên Tử bên này mới một cái, tăng thêm một chút cái khác tiểu lễ vật, cũng chỉ có thể tính một cây đựa. Đương nhiên, con em ngươi cho lão tử nhanh lên, nếu là Viên Tử lần này thua, đó chính là vác đá ghẻ chân mình. Tân Thủ nhẹ nhàng thở ra. Thối lao nương môn, nhìn ngươi lần này làm sao hô ra ra. Chương 391, thêm chú lại đến một ván chương 391, thêm chú lại đến một ván Tần Thủ trực tiếp điểm mở lễ vật cột, tìm tới siêu cấp hỏa tiễn, trực tiếp điểm. Từng cây siêu lửa từ trên màn hình xuất hiện, sau đó biến mất, tiếp lấy dưới một cây xuất hiện. 10 giây đồng hồ không đến, Tần Thủ liền điểm rồi 20 cây ra ngoài. Trong lòng Viên Tử có chút mâu thuẫn, nàng không nghĩ Tần Thủ lãng phí tiền, không nghĩ Tần Thủ tức giận. Nhưng nhìn đến Tần Thủ bảo hộ nàng thời điểm, trong lòng nàng vẫn là ấm áp, có chút ít hưng phấn nhỏ kích động. Tạ ơn. Phá lạng ca. Viên Tử lúc đầu muốn nói tạ ơn lão công, nếu không phải phản ứng nhanh, đoán chừng liền nói khoan quái miệng. Sở Tiêu Đi Ô cũng trực tiếp nổ tung, không ít người bắt đầu phát, phá lạng ca như bức, phá lạng ca uy vũ loại hình. Ngơ ngác trừng mắt, cũng lớn tiếng hô lên. Các đại ca cứu ta. Mọi người trong nhà, gọi vốn cộng đồng một chút, cứu ta các ca ca. Ta không muốn thua thanh này thắng, ta cho các ngươi khiêu vũ, giúp ca ca của ta còn có tiểu phúc lợi, có thể thu đến ta chân dung ảnh chủ. ngơ ngác vừa nói vừa đứng lên, hai tay chống trên bàn, túi người xuống hướng về phía trước nghiêng. Tần Thủ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, lông mày liền nhíu lại. Liền cái này, một con lệch nhỏ cũng không tính, còn không biết xấu hổ ra khoe khoang. Nàng so với Viết Tử, nàng chính là cái tiểu hồng mạo. Tại sao là tiểu hồng mạo? Bởi vì tiểu hồng mạo mãi mãi bị sói một thanh ướt. Một thanh ướt? Không sai, chính là một thanh ướt. Tần Thủ cái này quét một cái, mang theo Sở Tiêu đi Âu người cũng nhiệt huyết sôi trào, có tiền đại ca soát siêu lửa, không có tiền sẽ đưa lên tiểu lễ vật. Mà lại Viên Tử Sở Tiêu đi Âu còn thỉnh thoảng có người tiền đến, trong những người kia có mấy cái trước đó cùng Tần Thủ trao đổi qua phương thức liên lạc đại ca. Bọn hắn sau khi đi vào cũng trực tiếp soát. Viên Tử cùng ngẩn ngơ điểm số, lập tức đã bị kéo dài rất nhiều. Ngơ ngác có chút sốt ruột, bắt đầu khoe khoang phong tao, trong miệng ồn ào nói: "Các đại ca, giúp ta một chút có được hay không? Ta không nghĩ hô ra ra. Các ngươi giúp ta một chút, các đại ca đừng sợ, đối diện đều là nhờ, bọn hắn nhịn không được, các ngươi động động tay, giúp ta một chút." Ngơ ngác vừa nói còn bên cạnh rất tùy ý giải khai ngực một cái nút thắt. Một chiêu này coi như có tác dụng, nàng bên kia mấy cái đại ca, tựa như là như điên cuồng, cũng bắt đầu đưa siêu phát hỏa. Chỉ bất quá ngẩn ngơ điểm số cùng Viên Tử cách biệt quá xa, lại thêm Tần Thủ điểm siêu lửa tốc độ, so điểm xuyên trời khỉ còn nhanh. Cho nên, ngơ ngác thua. Tạ ơn phá lạc ca, cảm ơn mọi người, cảm ơn các ngươi Viên Tử thắng, nghĩ rất cao hứng, giấu ở trong lòng một thanh ngột ngạt, rốt cục ra hơn phân nửa ra ngoài. Ngơ ngác chân mày cau lại, sau đó bày ra một bộ vẻ ngoài tội nghiệp. Viên Tử ngươi tốt nhất, ta biết ngươi sẽ không nhẫn tâm phạt ta đi. Viên Tử chân mày cau lại, nàng cảm thấy nữ nhân này quá không muốn mặt. Nào chỉ là nàng cảm thấy, nàng Sở Tiêu đi Âu người cũng đều cảm thấy như vậy. Mà đâu, còn muốn điểm mà sao? Quá không muốn mặt. Có thể hay không muốn chút mặt, cho mua đồ trang điểm chừa chút kiếm ngươi tiền cơ hội. Chính là, thắng liền hướng hung ác cả Viên Tử, mình thua tựa như cổn đào chơi xấu. Tân Thủ cũng bị tức đến, nữ nhân này quá vô sỉ. Hắn trực tiếp phát một cái phiêu bình phong ra ngoài. Nhất định phải phạt nàng, để nàng quỳ xuống hô sáu âm thanh ra ra. Không phải ta lễ vật không phải trắng soát. Viên Tử nhìn thấy về sau liền trực tiếp mở miệng. Ngơ ngác, nhà ta phá lạng ca nói, ngươi phải quỳ hạ hô sáu âm thanh ra ra, không phải hắn lễ vật không phải trắng soát. Đại ca nhà ta lễ vật cũng không thể tặng không đi. Viên Tử nói câu nói này thời điểm, kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Thiên đạo hảo luân hồi, thương tiên bỏ qua cho ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem câu nói này trả lại cho nàng. Ngơ ngác một mặt không tình nguyện. Không muốn như thế hung ác đi. Ngay cả cái mạch mà thôi. Tân Thủ thực tế giận, trực tiếp điểm vào ngẩn ngơ Sở Tiêu đi ô. Tân Thủ đi bảo, ngơ ngác liền hai mắt tỏa sáng, không để ý tới chơi xấu, trực tiếp bỏ đèn mở miệng. Hoàn nên ta phá lạc ca, ca ca. Đừng phạt ta có được hay không? Ngơ ngác Sở Tiêu đi ô người cũng giúp đỡ nàng cầu tình. Phá lạc ca, tha nhà ta ngơ ngác đi. Phá lạc ca, ngài đại nhân có đại lượng. Phá lạc ca, ngơ ngác cho ngươi phát phúc lợi chiếu. Tần Thủ giả giả không nghe thấy ngẩn ngơ lời nói, trực tiếp phát cái phiêu bình phong. Gia hôn luôn luôn phải trả, ngươi phạt Viên Tử thời điểm, nhưng một điểm tình cũng chưa lưu, còn có các ngươi nhà người không phải nói ta là nhờ sao? Vậy ta chính là lấy thua bị đánh muốn đứng thẳng, nếu không phục ý, làm xong trừng phạt chúng ta lại đến một ván. Viên Tử nhìn thấy Tần Thủ câu nói này về sau, phổi đều muốn tức điên. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng biện pháp gì mới có thể đem Tần Thủ làm cho tới tay, để Tần Thủ về sau cho nàng soát lễ vật. Nàng đều muốn tốt lắm, dù là dùng thân thể của mình đi đổi, nàng cũng nguyện ý. Nàng biết Tần Thủ giá trị bản thân, biết Tần Thủ có hai chiếc đỉnh cấp xe thể thao, ở chính là ma đô thứ nhất hào trạch. Tần Thủ tại trong mắt nàng mới là chân chân chính chính đại ca. Nhưng Tần Thủ câu nói này để nàng đoạn mất tưởng niệm, đây là nói do muốn che chở Viên Tử, không coi nàng ra gì. Ngơ ngác có chút buồn bực, nàng không rõ mình cùng Viên Tử so thua ở nơi nào. Phá lạc ca, không muốn phạt ta có được hay không? Tần Thủ lười nhác cùng nàng nói nhảm. Tốt, ngươi về sau không cho phép cùng Viên Tử và sờ mẹ xạ cờ, thừa nhận mình là vạn năm lão nhị, ta sẽ không phạt ngươi. Tần Thủ câu nói này phát ra ngoài, ngẩn ngơ mặt liền triệt để kéo xuống. Nàng cắn răng một cái liền bị đến trên mặt đất, sau đó hô sáu âm thanh ra ra, làm rất là dứt khoát. Nàng Sở Tiêu Đi Ô bên trong người bắt đầu mắng Tần Thủ, quản lý bất động sản càng là trực tiếp đem Tần Thủ đá ra Sở Tiêu Đi Ô. Tần Thủ cũng không sinh khí, trực tiếp về Viên Tử nơi đó. Hắn vừa về đến, Sở Tiêu Đi Ô bên trong người liền bắt đầu đuốt mông ngựa. Viên Tử thanh âm cũng có chút tiểu tiểu kích động. Phá lạc ca, ngươi nếu không quá khứ cho ngơ ngác đưa cây siêu lửa đi, xem như cho nàng tiền mừng tuổi. Tần Thủ nở nụ cười, Sở Tiêu Đi Ô bên trong người khác cũng đều nở nụ cười. Ha ha ha, liền biết Viên Tử không phải bất tuổi lửa lò, hẳn là đèn đã cạn dầu đi. Đừng làm rộn, Viên Tử thể trọng là một câu đố, đem nàng ví von thành bếp lò, khả năng đều là khách khí. Tần Thủ tiếp lấy phát cái mưa đạn, nói mình bị ngẩn ngơ quản lý từ Sở Tiêu Đi Ô đá ra. Viên Tử lập tức liền phát hỏa. Ngơ ngác, nhà ngươi quản lý đá phá lạc ca. Ngơ ngác cười cười xấu hổ. Đá sai lầm rồi, hiểu lầm ngơ ngác lời nói nói phân nửa, con mắt liền trừng mắt nhìn, sau đó hé miệng liền hô lên. Cảm ơn đại ca siêu cấp hỏa tiễn, cảm tạ côn ca 10 cái siêu lửa. Ngơ ngác Sở Tiêu Đi Ô tiến đến một cái đại ca, trực tiếp soát 10 cái siêu lửa, sau đó tiếp lấy lại mở cái hoàng đế. Ngơ ngác mặt đều cười thành một bá hoa. Cảm ơn ta côn ca. Cái kia gọi côn ca trực tiếp phát một câu. Tiếp tục cùng Viên Tử tờ cờ, lần này nếu ai thua ai liền dập đầu ba cái, hô đối diện đại ca tổ tông, mặt khác lại ngưng phát hình một vòng. Ngơ ngác thấy được câu nói này, sửng sốt một chút. Nàng lo lắng cái này mới xuất hiện côn ca không có Tần Thủ có tiền. Côn ca nhìn ra ngơ ngác có chút chần chờ, lập tức cho nàng đến cái siêu cấp hỏa tiễn, 20 liền chút. Ngơ ngác nở nụ cười, cảm thấy mình lại đứng lên. Viên tử, chúng ta lại so một lần, thua dập đầu ba cái, hô đối diện đại ca tổ tông, sau đó ngưng phát hình một vòng. Ngơ ngác nói xong câu đó, không đợi viên tử tỏ thái độ, liền mở ra một vòng mới bờ cờ. 5 phút sau, ngơ ngác mắt trợn tròn. Nàng thua, thua láo thảm. Chương 392, côn ca diện mục chân thật chương 392, côn ca diện mục chân thật cái kia côn ca căn bản cũng không có giúp nàng, bờ cờ vừa lúc bắt đầu, hắn cho ngơ ngác soát 20 cái siêu lửa. Viên tử bên này không dùng trên tần thủ, nó người của hắn soát lễ vật, cũng nhanh đuổi kịp ngơ ngác. Ngơ ngác có chút hoảng, bất quá tần thủ không có xuất thủ, để nàng cảm thấy tần thủ không có tiền, hoặc là tần thủ đang bận nạp tiền đâu. Khoảng cách kết thúc còn có 30 giây thời điểm, côn ca lại soát 10 cái siêu lửa. Ngơ ngác nở nụ cười, cảm thấy mình lần này thắng chắc. Tần thủ lúc này mới bắt đầu phát lực, tay hắn nhanh nhanh, một giây đồng hồ có thể soát ra 2 cái hỏa tiễn. 15 giây không đến, viên tử liền vượt qua ngơ ngác. Song phương sở tiêu đi ố bên trong người cũng bắt đầu tham gia triển lãm, tiền đa đưa siêu lửa, tiền thiếu đưa tiểu lễ vật. Không có tiền liền đánh một ít lời ra, cho mọi người cố lên. Ngơ ngác có chút ngồi không yên, bởi vì nàng phát hiện côn ca đã không ở hắn sở tiêu đi ô bên trong. Nàng thua, nàng lại muốn chơi xấu, bán thảm, kết quả tần thủ một câu không để cho nàng đến không làm tròn lời hứa. Tần thủ thật cũng không nói khác, liền nói câu: lao tử người ngốc tiền đa, vừa rồi từ bắt đầu vẫn lục bình phong, nếu là ngơ ngác không làm tròn lời hứa, hắn liền dùng tiền tìm người lên mạng lẫn lộn. Ngơ ngác không muốn đắc tội tần thủ, cũng không muốn để hình tượng của mình bị hao tổn, liền quỳ đến trên mặt đất, dập đầu ba cái, hô câu phá lạng ca là ta tổ tông. Hô xong về sau, ngơ ngác liền đóng lại cùng viên tử tờ cờ, trực tiếp hạ truyền bá. Một vòng không trực tiếp, nàng thu nhập sẽ thụ ảnh hưởng. Trong lòng viên tử có chút cố ý không đi, có thể nghĩ đến trước đó mình thụ những cái kia ức hiếp, viên tử đã cảm thấy đây đều là ngơ ngác nên được. Tiếp lấy tần thủ lại để cho viên tử làm cái rút thưởng, mỗi người 2 bạn, hết thể rút 30 người. Viên tử không lay chuyển được tần thủ, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá một số người bắt đầu mang tiết tấu. Phá lạng ca không được rồi, trước kia đều là 10 bạn, hiện tại mới 2 bạn chính là, đây không phải xem thường người sao? Không chơi nổi cũng đừng chơi rút thưởng. Hai bạn khối đuổi xin cơm đây này. Phá lạng ca không phải trước kia phá lạng ca, không có tiền cũng đừng rút thưởng. Tần thủ căn bản là không có tới kịp phản kích, liền có người giúp đỡ hắn mắng chửi người. Còn có sở tiêu đi ô mấy cái quản lý, cũng trực tiếp bắt đầu cấm nôn đá người. Viên tử vì chuyển di mọi người chú ý lực, trực tiếp thiết lập tốt lắm rút thưởng, đưa một phiếu, rút 2 bạn tiền mặt ban thưởng. Tần thủ cũng không có tiếp tục lại nhìn tiếp, chào viên tử liền lui ra ngoài. Vừa lui ra ngoài, hắn liền thấy mẹ chặt bên trên, đinh nhiên phát tin tức. Một chương screenshot, là liên quan tới một cái tài khoản tin tức, côn ca. Tân thủ nợ nụ cười, muốn cho ngơ ngác chỗ rửa côn ca, nguyên lai là đinh nhiên giả trang. Tiểu tử này một chiêu này chơi thật sự là âm. Tân thủ phát tiếng cảm ơn, liền tắt máy đi ngủ. Hắn cái này ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt cho tới khi nào xong thôi, đã giữa trưa hơn 12 giờ. Tân thủ ngồi vào trên giường cầm điện thoại di động lên mở máy, vừa mở cơ viên tử điện thoại liền đánh vào. Tân thủ, ngươi đêm qua làm sao đưa di động tắt máy? Ta mệt nhọc, sợ có người gọi điện thoại ầm ĩ đến ta. A, đêm qua cảm ơn ngươi. Mù khách khí cái gì, ta chính là của ngươi. Ngươi chính là ta. Ừ, ngươi chừng nào thì hồi ma đều à, ta nghĩ ngươi nơi nào suy nghĩ hai người không ngại không ngượng hàn huyên, nếu là này sẽ có người tại tần thủ ngoài cửa phòng nghe lén. Nhất định coi là tần thủ đang đánh sắp tình điện thoại đâu. Viên tử tìm tần thủ cũng không có chuyện quan trọng gì, thứ nhất là thổ lộ hết một chút tương tư chi tình, thứ hai chính là hỏi một chút tần thủ đồ trang điểm sự tình. Tần thủ không nghĩ tới Hồng Tĩnh Vũ tốc độ nhanh như vậy liền đem đồ vật cho Đinh Nhiên đưa đi. Càng không có nghĩ tới Đinh Nhiên tiểu tử này hiệu suất làm việc cao như vậy, lập tức liền phái người đem đồ vật đưa đến trong tay viên tử. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, tần thủ khiến cho viên tử đi ngủ đủ, nghe nàng thanh âm liền không có nghỉ ngơi tốt. Viên tử cũng nghe lời nói, không có quấn lấy tần thủ nói tiếp. Cúp điện thoại, tần thủ liền từ trong nhà đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Địch Tử An đang đứng tại cửa ra vào đưa tay. Tần thủ ngươi a, ta cho là ngươi còn đang ngủ đây, Hiểu Vân để cho ta tới dạy ngươi ăn cơm. Tần thủ nhẹ gật đầu, liền theo Địch Tử An cùng một chỗ đi xuống lầu. Thị phu, hạt giống thế nào đều gieo xuống sao? Gieo xuống, Hiểu Vân trước kia liền mang theo các công nhân bắt đầu bận rộn, ta hôm qua uống nhiều, hơn 10 giờ mới. Loại là gieo xuống. Bất quá ngày mai liền có 10 cái tờ đơn muốn giao hàng, khả năng không kịp. Địch Tử An chân mày cao lại, rất là lo lắng. Tân thủ lại cảm thấy không phải cái đại sự gì. Không có việc gì, cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút, sẽ trở ngại 2-3 ngày giao hàng, bọn hắn cũng có thể lý giải. Nếu là không hiểu cũng đơn giản, chúng ta bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được rồi, lại đem tiền hàng lui về, nhưng là ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, lui tiền hàng lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, về sau cũng đừng hỏng chúng ta đồ ăn. Địch Tử An sửng sốt một chút, sau đó lông mày liền buông ra. Cũng đúng. Chờ cơm nước xong xuôi ta đi cùng những cái kia hộ khách gọi điện thoại nói một chút. Tỷ phu, trước đó cho ngươi tiền còn đủ không? Không đủ ta lại cho ngươi chuyển điểm. Địch Tử An gấp đội khoát khoát tay. Đủ, còn có rất nhiều đâu, đủ. Ăn cơm buổi trưa là tại căn cứ phòng ăn ăn, Địch Tử An cũng không có lôi kéo tần thủ uống rượu, buổi chiều hắn còn có chuyện muốn làm. Ăn cơm là nhà ăn làm việc bữa ăn, Địch Tử An cùng Phan Hiểu Vân đều cảm thấy rất không có ý tứ, bọn hắn thực tế bận quá, đều đã quên căn bận đầu bếp làm mấy món ăn. Tần thủ một chút cũng không để ý, hắn ngược lại là cảm thấy nhà ăn cơm tập thể bắt đầu ăn, phá lệ hương. Vân tỷ, các ngươi cơm nước không tệ a, trứng xào cà chua, còn có thịt kho tàu, còn có xương sườn hầm đậu hũ, mùi vị kia cũng tốt ăn. Đại học tốt nghiệp nhiều năm như vậy, đều đã quên cơm ở căn tin cái gì vị. Tân thủ, chúng ta cái này sống đều là việc tốn sức, đồ ăn nếu là không có thức ăn mặn, các công nhân làm việc không còn khí lực. Địch Tử An coi là Tần Thủ là ngại cơm nước tiêu chuẩn cao, nói mắt đâu. Phan Hiểu Vân trợn nhìn Địch Tử An một chút. Ngươi nói kia là lời gì? Tần Thủ cũng không phải loại kia địa chủ lao tài, chỉ nghĩ bóc lột đại chúng cổ cực, hắn lời kia không có ý tứ gì khác, thật là khen chúng ta cơm nước tốt, hương vị tốt. Tần Thủ gật đầu cười. Đúng, vẫn là Vân tỷ hiểu ta. Địch Tử An cười cười xấu hổ, cúi đầu xuống đi ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Tần Thủ cũng không có nhàn rỗi, đi theo Phan Hiểu Vân cùng đi bận rộn. Hắn mặc dù không hiểu trong đau, cũng không hiểu cái gì gọi cao mật độ trồng trọt, bất quá hắn có thể giúp đỡ chuyển nhấp nhấp, giúp đỡ tới nước mở ban. Các công nhân phần lớn là một chút 3-40 tuổi đại thúc, đại tỷ. Có mấy cái đại tỷ đối với Tần Thủ đặc biệt nhiệt tình. Tiểu hòa tử a, ngươi có hay không đối tượng? Ta khuê nữ năm nay vừa mới đại học tốt nghiệp, dáng dấp nhưng dễ nhìn, chờ chút làm xong ta cho ngươi xem ảnh chụp. Hán thím, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi khuê nữ nào có ta khuê nữ đẹp mắt. Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ, ta khuê nữ dáng dấp đẹp mắt, vẫn là tiến sĩ, trong thành có chén vàng. Tiểu hòa tử chờ chút ngươi thêm ta khuê nữ hay chán, các ngươi tâm sự. Ba cái đại tỷ ầm ĩ dùm em, nếu không phải Tần Thủ đội vàng tỏ thái độ nói mình có la bà, bằng không các nàng ba cái phải treo lên. Tần Thủ cảm thấy cùng những người đại ca này đại tỷ cùng làm việc, ngược lại là thật vui sướng. Các nàng thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm liền cùng tiến tới nói chuyện phiếm, nói đều là một chút trương gia dài lý ra ngắn sự tình, mặc dù đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng Tần Thủ nghe lại đặc biệt có nhân tình vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền qua bốn hơn nửa tiếng, Tần Thủ chính làm đã nghiền thời điểm. Tối hôm qua hắn nhìn thấy cái kia gã đeo kính, vội vàng chạy vào lều lớn bên trong. Phan tổng, có người náo sự. Địch tổng bị người đánh. Chương 393, kém chút cho làm Lâm Nguy. Chương 393, kém chút cho làm Lâm Nguy. Phan Hiểu Vân nghe xong lão công mình bị đánh, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền hướng phía lều lớn bên ngoài chạy tới, thuận tay còn cơ lấy một thanh sẻng. Dám đánh ta nam nhân, lão nương cùng bọn hắn liều mạng. Phan Hiểu Vân cái này một đầu to, lều lớn bên trong công nhân, những người đại ca kia các đại tỷ cũng đều đi theo. Bình thường Phan Hiểu Vân hai vợ chồng đối với những công nhân này không sai, tiền lương so địa phương khác mở cao, cơm nước cũng tốt. Địch Tử An bị đánh, trong lòng bọn hắn cũng rất là sốt ruột, nghĩ đến đi giúp một chút. Tân Thủ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng đi theo Phan Hiểu Vân chạy ra ngoài. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy đến rau quả trồng trọt căn cứ phía trước đại viện thời điểm, liền thấy một đám tiểu hỏa tử đang cầm lấy ống thép gậy gỗ loại hình, vây quanh Địch Tử An cùng bốn bảo an đập mạnh. Những người kia nhân số không ít, có chừng 30 nhiều cái, mặc chính là loẹt loẹt, bất quá thuần một sắc đầu đuôi cua. Bên cạnh ngừng lại một cỗ màu đen Mercedes, một người mặc màu đen áo gai, trên cổ mang theo một chuỗi kim cương bổ sách trung niên nam nhân mập, trong tay hắn luốt luốt một đôi hạt đảo, một mặt đắc ý tựa ở trên xe. Phan Hiểu Vân vừa chạy vừa hướng về phía những người kia giống lên. Không cho phép đánh ta nam nhân. Nàng vừa hô vừa giơ lên trong tay sẻng. Cái kia tựa ở trên xe nam nhân quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hướng về phía những kia tuổi trẻ tiểu hài phất phất tay. Đám người kia bên trong liền phân ra 10 cái, hướng phía Phan Hiểu Vân bọn hắn lao đến. Tân Thủ nhếch miệng, đưa tay đoạt lấy Phan Hiểu Vân trong tay sẻng. Vân tỷ, các ngươi đừng tới đây, giao cho ta. Không đợi Phan Hiểu Vân nói chuyện, Tần Thủ liền trực tiếp hoành nâng sẻng xuống tới. Tại sao phải hoành nâng? Bởi vì Tần Thủ cảm thấy dạng này rất xoái. Phan Hiểu Vân có chút sốt ruột, lớn tiếng hô hào. Tần Thủ, đừng xúc động, chúng ta báo cảnh. Tần Thủ quay đầu lại hướng nàng cười cười. Đừng báo cảnh sát, chờ chút bọn hắn sẽ báo cảnh. Hắn rất nhanh liền cùng kia mười mấy cái trẻ tuổi tiểu tử tiếp xúc bên trên. Dẫn đầu tên kia mặc ngắn tay, hai đầu trên cánh tay che kín hình xăm. Tiểu tử, ai đúng quân thanh? Na tiểu tử lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thủ một sẻng cho đập vào má phải bên trên. Hắn trực tiếp liền hướng về bên trái bay đi, còn chưa rơi xuống đất đâu, hắn ba viên răng trước hết rơi xuống, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Người còn lại đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới trên Tần Thủ đến liền đập thủ. Cái này có chút không hợp quy củ a, ngay cả ngoan thoại cũng không nói chuyện. Phanh phanh. Tần Thủ trong tay sẻng lần nữa bung ra, lại có hai cái thằng xui xẻo bay ra ngoài. Lúc này còn lại người mới kịp phản ứng, nắm chặt trong tay ra hỏa, liền trực tiếp bật lên. Tần Thủ lúc này cảm giác rất tuyệt. Cảm thấy mình chính là Thường Sơn Triệu Tử Long bình thường nhiệm vụ, trong tay hắn sẻng chính là bản long ngân thương. 10 giây đồng hồ không đến, kia mười mấy người liền đều bị Tần Thủ cho đập bay ra ngoài. Vận khí tốt mất đi, rớt mấy quả răng. Vận khí không tốt, đuổi kịp trong lòng Tần Thủ một phát hung ác, nửa bên mặt xương cốt đều bị đập nát. Cái kia chơi hạch đào mập mạp cũng không tựa ở trên xe, hung dữ chỉ vào Tần Thủ giống lên. "Đều lên cho ta, đem hắn cho ta chơi chết. Ai đánh ngã hắn, ta cho ai 3 vạn khối. Xảy ra chuyện ta phụ trách." Tần Thủ đến lời này về sau, nhịn không được niết miệng. Đầu năm nay làm đại ca còn dùng lời này hố tiểu đệ đâu? Xảy ra chuyện hắn phụ trách. Đừng mẹ nó náo loạn, nếu là Tần Thủ thật bị đánh chết, tên kia khẳng định ngay lập tức rũ sạch chính mình quan hệ. Hắn phụ trách cái sèn sèn. Những thủ hạ của hắn, đoán chừng cũng là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, thật đúng là dẫn theo ra hỏa, hùng hùng hổ hổ hướng phía Tần Thủ xông tới. Tần Thủ cũng mảy may không có mập mờ, dẫn theo sèn nên đón tiếp lấy. Phan Hiểu Vân cùng những công nhân kia đại ca đại tỷ nhóm đều sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới Tần Thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi muốn đem khuê nữ của mình giới thiệu cho Tần Thủ mấy cái kia đại tỷ, trong lòng rất là may mắn. May mắn Tần Thủ kết hôn, nếu là khuê nữ của mình gả cho Tần Thủ, hai vợ chồng ầm ĩ cái đỡ. Tần Thủ nếu là độc thủ, khuê nữ của mình tuyệt đối sống không quá một hiệp. Lần nữa xông lên những người kia, cũng rất nhanh bị Tần Thủ giải quyết. Tần Thủ quay đầu nhìn cái tên mập mạp kia thời điểm, phát hiện hắn đã ngồi vào trên xe đi. Sa tử vừa mới bị hắn phát động. Tần Thủ không nói hai lời, nắm chặt trong tay xẻng, tựa như ném tiêu thương tựa như, hướng phía chiếc xe kia bánh xe ném tới. Phình một tiếng, cái kia thanh xẻng trực tiếp xuyên thấu phía sau xe vòng trục bánh xe ở trong, lốp xe cũng bị vạch một cái lỗ hổng lớn, sam lốp lập tức liền xẹp xuống. Tần Thủ một chiêu này, để người kia sợ hơn, treo ngược lại cản, liều mạng giẫm chân ga, muốn chạy trốn. Hắn có thể chạy đi được sao? Tần Thủ mấy bước liền đuổi theo, một quyền đạp nát cửa kính xe, sau đó đưa tay đi vào vừa dùng lực, liền đem cửa xe cho hắn tách ra xuống dưới. Tiện tay vứt bỏ cửa xe, Tần Thủ quay đầu lại đi trông xe bên trong người kia thời điểm, liền thấy một cái đen nhánh họng súng đối hắn. Tần Thủ tự động nghiêng một cái đầu. Phanh! Súng văng lên, một viên tử đạn sát Tần Thủ lỗ tai bay đi. Tần Thủ cảm thấy mình lỗ tai bị bỏng một chút. Không cho tên kia nổ phát súng thứ hai cơ hội, Tần Thủ một thanh liền cầm tay của hắn cổ tay, một cái tay khác bóp lấy tên kia cổ. Sau đó hai tay vừa dùng lực, đem hắn từ trong xe lôi ra. Cầm tay hắn cổ tay tay vừa dùng lực, tên kia liền hét thảm lên, thương trong tay cũng rơi xuống đất. A a a. Đoạn mất. Nắt. Mau buông ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Tần Thủ nhướng mày, buông ra cổ của hắn, đưa tay liền cho hắn hai bà miệng. Ngậm miệng, còn chưa tới ngươi nói câu này lời kịch thời điểm. Ngươi có đáng giá hay không? Ngươi vừa rồi một thương kia kém chút cho lão tử cả lâm uy. Tần Thủ nói xong, cảm thấy không hết hận, đưa tay lại rút hắn hai bàn tay. Ngươi mợ nó là trời vương lão tử con riêng đều không dùng. Tần Thủ bốn bàn tay, đánh dụng người kia 7-8 cái răng, mặt lập tức liền sưng phồng lên, miệng cái mũi đều chảy máu. Ánh mắt hắn cũng bị lớn liệt. Nếu là lại thêm lốt hai, cháu trai này coi như thật chính là thất khiếu chảy máu. Nồi lớn đừng đánh, ta sai lầm rồi. Ta có mắt không biết Thái Sơn, tha cho ta đi. Tần Thủ trợn trắng mắt, đầu năm nay, vai ác lời kịch đều là dạng này sao? Liền không thể kiên cường điểm, nói có gan ngươi đánh chết ta. Nói, tại sao tới nơi này náo sự? Chúng ta không có náo sự, chúng ta là tới thu sổ sách, địch Tử An cùng Ngụy tổng ký hợp đồng, ngày mai sẽ là giao hàng ngày. Hôm nay hắn lại gọi điện thoại nói muốn muộn 3 ngày giao hàng, đúng vậy à, muộn 3 ngày, nếu là không nguyện ý, các ngươi có thể lấy đi tiền hàng, chúng ta cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, các ngươi đánh người làm cái gì? Lúc này Phan Hiểu Vân bị Địch Tử An đi tới. Địch Tử An bị đánh không nhẹ, mặt mũi bầm dập. Hắn tới về sau, vừa nhấc chân liền đá vào mặt của người kia bên trên, trực tiếp đá hắn máu mũi nhảy lên ra. Tân Thủ nhìn một chút Địch Tử An, trước đó cảm thấy gia hỏa này ôn tồn lễ độ, hôm nay làm sao hạ thủ như thế hung ác. Chương 394, khơi thông cống thoát nước. Chương 394, khơi thông cống thoát nước. Tân Thủ, gia hỏa này là ta nhóm quê quản cái này làng trên xóm dưới một bá hổ lôi tử, ngày bình thường liền làm chút cho vay nặng lãi đòi nợ sự tình, có đôi khi cũng lấy tiền cho người khác làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Hắn hôm nay là đến giúp cái kia Ngụy Thiên Bắc tính tiền. Tân Thủ chân mày cau lại. Muốn cái gì sổ sách? Tiền hàng cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi không bỏ ra nổi đến. Hôm qua ngươi không còn nói có tiền đó sao? Địch Tử An đưa tay lau đi khỏe miệng máu. Hắn muốn không phải tiền, ta nói cho hắn tiền, hắn không muốn. Hắn cùng Ngụy Thiên Bắc muốn cái này rau quả trồng trọt căn cứ, một nửa cổ phần. Tân Thủ con mắt trừng mắt nhìn. Hắn hiểu được, cái này hổ lôi tử cùng Ngụy Thiên Bắc muốn mượn Địch Tử An không có cách nào đúng hạn cung hóa sự tình, cường thủ hào đoạn. Vân tỷ báo cảnh. Tần Thủ vọt thẳng lấy Phan Hiểu Vân mở miệng, hổ lôi tử vừa rồi đều lập thường, cho dù Tần Thủ không tuyển chọn báo cảnh, chung quanh nghe tới tiếng súng người khẳng định sẽ báo cảnh. Cảnh sát rất nhanh liền đến, mà lại đến không ít cảnh sát. Hổ lôi tử cùng những thủ hạ của hắn được đưa đến bệnh viện, Tần Thủ cùng Phan Hiểu Vân hai vợ chồng cũng bị mang đến đồn công an. Ba người là hơn 6 giờ chiều đi vào, 8 giờ đêm không đến, liền được thả ra. Rau quả trồng trọt căn cứ video theo dõi có tác dụng rất lớn, đương nhiên, còn có hổ lôi tử giúp Tần Thủ làm việc. Nếu là hắn không ra một thương kia, chuyện này thật đúng là khó mà nói đâu. Tối thiểu nhất nói Tần Thủ phòng vệ quá đáng cũng không đủ. Có thương tất cả đều dễ nói chuyện. Ngụy Thiên Bắc cũng bị gọi vào đồn công an tiếp nhận hỏi thăm, chỉ bất quá cháu trai này nói mình không đáng tiền, hổ lôi tử tại bệnh viện, cũng ngậm miệng không đề cập tới chuyện của Ngụy Thiên Bắc. Địch Tử An cùng Phan Hiểu Vân bị tức quá sức, ra đồn công an đại môn, hai người liền mắng lên. Ngụy Thiên Bắc cái này vương bắt đạn. Việc này chính là hắn làm. Hắn còn không thừa nhận. Cháu trai này lúc ấy cùng ta ký cung hóa hợp đồng thời điểm, cũng đã nói muốn nhập cổ sự tình, hắn nói cho ta 10 vạn khối, cho hắn 10% cổ phần, ta lúc ấy không có đáp ứng. Cháu trai này dở trò, muốn ăn cướp trắng trợn. Tần Thủ cười cười. Vân tỷ, hai người các ngươi đừng nóng giận, đối với loại này ác nhân, chỉ có thể so hắn càng ác. Hai người các ngươi đi về trước đi, trong căn cứ không ít chuyện cần các ngươi đâu, ta hôm nay ngay tại cái này trên trần ở. Địch Tử An chân mày cau lại. Tần Thủ, ngươi muốn làm gì? Tần Thủ, ngươi không phải muốn đánh cái kia Ngụy Thiên Bắc dừng lại đi. Cái này không thể được, hắn không phải hổ lôi tử, bên người hắn cái kia tài xế lái xe, là em họ của hắn. Người kia phải đi năm cả nước tán đả quan quân, giải nghệ về sau không có việc làm liền theo Ngụy Thiên Bắc. Ta nghe nói hắn xách Ngụy Thiên Bắc đánh nhau, đã thương không ít người. Phan Hiểu Vân cũng kéo lại Tần Thủ cánh tay. Tần Thủ, ngươi cũng đừng xúc động, ngươi có thể đánh, cũng không nhất định có thể đánh được Ngụy Thiên Bắc đường đệ, lại nói đã thương người là phạm pháp. Tần Thủ cười cười. Hai người các ngươi đừng lo lắng ta không sao, ta đảm bảo sẽ không làm chuyện phạm pháp. Vân tỷ cùng tỷ phu nhanh đi về đi, ta đi cấp tỷ phu mua chút thuốc. Hắn mặc dù tổn thương không nặng, nhưng như thế mặt mũi bầm dập cũng không giống lời nói. Ta tại trên trấn đợi một ngày, ngày mai mua chút dược liệu liền trở về. Tần Thủ nói hết lời, mới xem như đem Phan Hiểu Vân hai vợ chồng cho khuyên trở về. Tần Thủ không hề rời đi đồn công an, hắn chặn một chiếc taxi, liền trực tiếp chạy nội thành đi. Từ trên trấn đến dặm, tìm không sai biệt lắm 2 giờ. Xe taxi dừng ở trời Bắc quán rượu cổng, Tần Thủ xuống xe, đứng tại cổng ngẩng đầu nhìn. Ngày này bác quán rượu nhìn xem rất là khí phái, một ba lâu là tiểu lâu, phía trên 15 tầng là khách sạn. Trên đường tới Tần Thủ thông qua cùng tài xế xe taxi nói chuyện phiếm, biết được ngày này bác quán rượu cả tòa lâu đều là Ngụy Thiên Bắc sản nghiệp. Ngụy Thiên Bắc thanh danh không được tốt, trước kia là cái lớn lưu manh, chỉ bất quá bây giờ tẩy trắng. Bất quá cho dù tẩy trắng, tiểu tử này cũng làm lấy một chút nhận không ra người hoạt động. Tỷ như trong tiểu điểm của hắn, cũng không phải bình thường dừng chân, còn có một chút khách sạn muội cung cấp sắc tình phục vụ. Bọn hắn mỗi ngày mở ra xe taxi chạy tới chạy lui, tam giáo cửu lưu người nào đều kéo, phía trên địa phương cũng đều đi. Cho nên Tần Thủ cảm thấy tài xế xe taxi không có nói láo, nơi nào có không đứng đắn giao dịch. Tài xế xe taxi tin tức so cảnh sát nắm giữ đều kỹ càng. Tần Thủ tại cửa ra vào đứng một hồi, liền đi thẳng vào. Điểm rồi một chút ăn, Tần Thủ liền bắt đầu ăn, hắn cơm tối không ăn, cho nên đã sớm đói. Một bữa cơm Tần Thủ ăn gần 3 giờ, phục vụ viên tới nhắc nhở hắn, nói phòng ăn muốn đình chỉ kinh doanh, Tần Thủ mới trả tiền rời đi. Hắn trả tiền không có trực tiếp đi, mà là đi nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh về sau, Tần Thủ liền giấu đến nhà vệ sinh phía trên cách tầng phía trên. Tần Thủ ở phía trên nghẹn không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ, mới nghe được có người đi vào nhà vệ sinh hô to. Có người hay không? Khách sạn phải nhốt cửa. Có người không có. Tiếp lấy Tần Thủ lại nghe được có người mở ra phòng vệ sinh cửa phòng ăn, đoán chừng là lần lượt kiểm tra. Lại qua 1-2 phút, một tiếng tiếng đóng cửa vang lên về sau, phía dưới liền không động tĩnh. Tần Thủ không có vội vã xuống dưới, lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ, chờ chút mặt đèn tắt, Tần Thủ mới từ phía trên nhảy đi xuống. Tần Thủ nhảy một cái xuống đi, liền bắt đầu bận bịu xuống lại. Đinh, thu về cửa gỗ một cái, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên. Đinh, thu về hợp thành tấm ván gỗ một khối, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên. Đinh, thu về buồn cầu một cái, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng kỹ năng đặc thù, cống thoát nước khơi thông đại sư kỹ năng. Cống thoát nước khơi thông đại sư kỹ năng, để tốc chủ đông nhiên nắm giữ khơi thông cống thoát nước kỹ năng. Tần Thủ chân mày cau lại. Nếu không phải hắn sợ náo ra thanh âm, kinh động trực ca đêm bảo an, hắn đã sớm chửi ầm lên. Bất quá không thể lên tiếng, nhưng ở trong lòng mắng một chút vẫn là có thể. Đại gia ngươi cống thoát nước khơi thông đại sư kỹ năng. Ngươi chết tiệt làm sao không ban thưởng ta một cái vĩnh viễn không táo bón trạng thái. Lao tử lần đầu tiên nghe nói, khơi thông cống thoát nước còn có thể được xưng là đại sư. Tần Thủ nhả danh vài câu, sẽ không đến không tiếp tục bắt đầu chuyển động. Hắn hôm nay lượng công việc có chút lớn, thời gian cấp bách. Đinh, thu về bổn tiểu tiện một cái, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Đinh, thu về đồ lau nhà một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về bổn rửa tay một cái, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên. Đinh, thu về nước long đầu một cái, ban thưởng tiền mặt 200 nguyên. 10 phút không đến, Tần Thủ liền đem toàn bộ nhà vệ sinh thu về không còn một mảnh, bao quát trên mặt đất gạch men sứ, trên đỉnh đầu sâu đỉnh. Cho dù là trên tường thổi khô cơ, Tần Thủ cũng không bỏ qua, còn có trên tường tấm gương. Nhà vệ sinh nam giải quyết, Tần Thủ lại chạy tới nhà vệ sinh nữ. Có trước đó kinh nghiệm, Tần Thủ thu về cũng khoái lạc rất nhiều. 3 phút không đến, hắn liền đem nhà vệ sinh nữ cho phá thành phối thô phòng. Họ Ngụy, ngươi không phải muốn tay không bắt cướp sao? Lao tử hôm nay để ngươi minh bạch, cái gì mới là tay không? Chương 395, khách sạn biến phôi thô phòng chương 395. Khách sạn biến phôi thô phòng Tần Thủ từ nhà vệ sinh ra ngoài về sau, liền bắt đầu bận rộn, thấy cái gì liền đi bắt cái gì, bắt lấy cái gì trở về thu cái gì. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại đầu hắn bên trong không ngừng vang lên, trong lòng Tần Thủ gọi là một cái cao hứng, gọi là một cái thông khoái. Tần Thủ vừa rồi tại nhà vệ sinh, vừa mới bắt đầu thu về thời điểm, còn lo lắng hệ thống nói đồ vật không phải hắn nhặt, thuộc về người khác vật phẩm, không thể thu về đâu. Hiện tại hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi, hệ thống cũng là ghét ác như cựu hệ thống, biết đây là đồ của người xấu, không có làm có mình. Sau nửa giờ, lầu 1 đã bị Tần Thủ thu về thành phối thô phòng. Được đến 800 vạn hơn tiền mặt ban thưởng, đáng tiếc chính là không tiếp tục phát động đặc thù ban thưởng, cái này liền để Tần Thủ rất phiền muộn. Trực ban cái kia bảo an, căn bản không có phát hiện Tần Thủ đâu, đã bị Tần Thủ làm cho hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy Tần Thủ liền bên trên 2 lâu, sau đó là 3 lâu. Sau một tiếng, Tần Thủ đem phòng ăn đại môn thu về, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Nhảy lên ra ngoài về sau, Tần Thủ trực tiếp chạy vào bên cạnh một cái trong cửa. Ở trong đó có cái thang máy, Tần Thủ đi thang máy bên trên 4 lâu. 4 lâu bắt đầu đi lên đều là khách sạn gian phòng, còn có bọn hắn công nhân viên của mình ký túc xá. Tần Thủ mê đi tiếp tân trực ban tiểu cô nương, còn có 2 cái tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngủ bảo an. Tiếp lấy Tần Thủ liền đi vào tiếp tân bên trong, tra xét một chút những cái nào gian phòng có khách vào ở, những cái nào gian phòng là trống không. Tiếp lấy Tần Thủ liền một đường vơ vét, cuối cùng hắn còn không có đã quên đi một chuyến khách sạn phòng quan sát. Hắn cũng không có gõ cửa, trực tiếp nắm tay bỏ vào phòng quan sát trên cửa, giữ cửa thu về, sau đó đi vào. Bên trong có 2 cái bảo an, chính nằm sấp trên bàn đang ngủ say. Tần Thủ đi qua, tại 2 người bọn họ cổ điểm rồi 2 lần, cam đoan bọn hắn không bị đánh thức sau, Tần Thủ liền đem phòng quan sát bên trong đồ vật thu về. Chờ hắn ra thời điểm, phòng quan sát bên trong chỉ còn lại 2 cái bảo an ngồi cái ghế, cùng một cái bàn. Tần Thủ đi thang máy rời đi thời điểm, đã là lăng thần hơn 4 giờ. Trong lòng hắn đừng đề cập sảng khoái hơn. Từ khi thu hoạch được thu về hệ thống, hắn còn không có thoải mái thế à qua. Cho dù là chỉ cho hắn một cái khơi thông cống thoát nước đặc thù ban thưởng, trong lòng Tần Thủ cũng là thoải mái một nhóm. Tần Thủ không có ở trong thành phố đợi, trực tiếp gọi xe liền chạy rau quả trồng trọt căn cứ đi. Hắn là đắc ý, ăn uống no đủ, vét lớn một bút. Nhưng Ngụy Thiên Bắc liền thảm. Tần Thủ vừa rời đi không đến nửa giờ, lầu 1 trực ban cái kia bảo an liền tỉnh. Hắn muốn là ngủ ở dựa vào cửa miệng một chương giường xếp bên trên, Tần Thủ đem đại môn thu về sau, Lãnh Phong liền hung hăng thổi, cho nên hắn đã bị thổi tỉnh. Cái này bảo an mơ mơ màng màng bỏ lên. Lấy ở đâu như thế lớn gió? Đậu mợ, cửa đâu? Hắn nắm lên bên giường đèn tin, đứng lên. Mở ra đèn tin về sau, hắn đã nghi đi mở đèn. Kết quả đi hai bước hắn liền mắt trợn tròn. Sàn nhà không có, cái gì cũng chưa. Hắn cầm đèn tin chiếu một vòng, sau đó kêu thảm một tiếng, quay người liền hướng phía cửa chạy tới. Hắn cảm thấy mình gặp phải quỷ, đây không phải hắn trực ban khách sạn, hắn nhất định là bị quỷ mê mắt. Kết quả do dự hắn cái này hoảng hốt vừa loạn, chạy đến cổng thời điểm, bị giường xếp cho trượt chân, trực tiếp hung hăng ném xuống đất. Hắn bị ngã cái thất điên bắt đảo, cắn răng nhịn đau, hướng phía bên ngoài bỏ đi. Chờ hắn leo đến ngoài cửa, hắn lần nữa sửng sốt. Đây là khách sạn, bên ngoài cái gì cũng chưa biến. Hắn vội vàng bỏ lên, đi đi thang máy bên trên 4 lâu. Chờ hắn đến 4 lâu thời điểm, hắn mắt trợn tròn. Trong đại sảnh liền thừa 4 cái ghế sofa, phía trên ngồi 2 cái bảo an cùng 2 cái nhân viên thu ngân, toàn bộ đại sảnh tựa như là phôi thô phòng tựa như. Hắn run rẩy móc ra điện thoại di động, lựa chọn báo động. Tân thủ chạy về rau quả trồng chọn căn cứ thời điểm, vẫn như cũng là buổi sáng hơn 7 giờ, hắn trả tiền xuống xe liền trực tiếp đi vào trong căn cứ. Trong tay hắn có thêm một cái túi, trong túi trang là dữ liệu. Trước đó Tần Thủ cho Quách Đại Minh Khuê nữ chữa bệnh thời điểm, trung gian kiếm lời vào túi riêng những dược liệu kia còn chưa dùng hết, còn có một ít là hắn đi châu Phi cứu Long Phong thời điểm, mua một chút dự trữ tại hệ thống không gian bên trong. Vừa vặn phối 4 phó thuốc, cho Địch Tử An cùng kia 4 cái thụ thương bảo an uống. Tần Thủ trực tiếp đi phòng ăn, các công nhân đều tại phòng ăn ăn điểm tâm, nhìn Tần Thủ tiến đến, nhao nhao đứng lên cùng Tần Thủ chào hỏi. "Tần tổng tốt." "Tần tổng ngài không sao chứ?" "Tần tổng tốt." Đêm qua Phan Hiểu Vân trở về sau, liền cho các công nhân mở cái sẽ, khen ngợi bọn hắn một chút. Tối thiểu nhất xảy ra chuyện, những người này cũng dám đứng ra. Trừ trên miệng khen ngợi, mỗi người còn phát 500 khối tiền thưởng, kia 4 cái bị đánh bảo an, cho 3000 tiền thưởng, mặt khác mỗi người còn cho 1 vạn khối tiền thuốc men. Đây là Tần Thủ yêu cầu, hắn cảm thấy đưa tiền, so nói 1 vạn câu khen ngợi đều muốn thực tế. Tiền tại chỗ liền phát, Phan Hiểu Vân còn đem thân phận của Tần Thủ cùng công nhân nói. Rau quả trồng chọn căn cứ đại lão bản, đây hết thảy đều là Tần Thủ xuất tiền xử lý. Thân phận của Tần Thủ nói ra sau, mấy cái kia trước đó còn may mắn Tần Thủ kết hôn đại tỷ, lại hối hận. Không phải liền là có thể đánh một chút sao? Nói không chừng đau nàng dâu đâu, gả đi tối thiểu nhất không lo lắng ở bên ngoài bị bắt nạt. Chỉ tiếc, Tần Thủ kết hôn. Nếu là cái này sẽ để cho các nàng biết Tần Thủ không có kết hôn, nói không chừng trực tiếp liền gọi điện thoại đem khuê nữ của mình cho gọi trở về, để các nàng cùng Tần Thủ gặp mặt ra mắt đâu. Tần Thủ hướng về phía các công nhân cười cười, xem như chào hỏi. Hắn trực tiếp đi đến Địch Tử An cùng Phan Hiểu bên kia, đem cái túi bỏ lên bàn. "Vất tỷ, cái này mấy tấm thuốc, ngươi tìm người cho tỷ phu bọn hắn nhịn, 3 chén nước nấu thành 1 bát nước, sau đó lại pha loãng thành 5 chén nước, để tỷ phu cùng thụ thương kia 4 cái uống hết, hết xương tan ứ, ngày mai trên thân sẽ không đau nhức." Địch Tử An hướng về phía Tần Thủ cười cười. "Vất vả ngươi Tần Thủ." Phan Hiểu Vân không nói chuyện, đứng dậy đi giúp lấy Tần Thủ đánh một phần bữa sáng. "Tần Thủ ngươi hôm qua đi đâu rồi? Cho tỷ phu mua thuốc đi a, cái kia cũng chưa đi. Ngươi không có đi tìm Ngụy Thiên Bắc gây phiền toái?" "Không có." Phan Hiểu Vân có chút không tin lời của Tần Thủ, nàng trước đó cái kia chiếm nàng tiện nghi quản lý, đến bây giờ cũng chưa tìm tới người. Nàng cảm thấy sự kiện kia khẳng định có quan hệ với Tần Thủ. Người quản lý kia chọc tới nàng, đều rơi vào một cái sống không thấy người chết không thấy xác hạ tràng. Ngụy Thiên Bắc làm cho người ta đánh tới cửa, Tần Thủ có thể dễ tha hắn. Chương 396, diễn liền diễn thật điểm chương 396, diễn liền diễn thật điểm Tần Thủ tự nhiên là không có dễ tha Ngụy Thiên Bắc. Ngụy Thiên Bắc lúc này đã đuổi tới khách sạn của hắn, chính ngồi xổm ở hắn 18 lâu trong văn phòng, giơ chân mắng to đâu. "Ai làm? Đây rốt cuộc là ai làm?" Trong lòng Ngụy Thiên Bắc rất sinh khí, đồng thời trong lòng cũng có chút hoảng. Hôm qua hắn rời đi thời điểm, hết thảy đều vẫn là hảo hảo, trực ban bảo an cũng nói, phòng ăn đóng cửa thời điểm, hắn còn tuần sát một phen mới ngủ cảm giác. Trong vòng một đêm, không, trong vòng mấy tiếng, khách sạn của hắn cùng phòng ăn liền biến thành phôi thô phòng. Hắn trong văn phòng kết sắt cùng 2 bức danh họa cũng bị người lấy đi. Từ 4 lâu đến 18 lâu gian phòng, trừ có khách ở, những phòng khác đều bị làm thành phôi thô phòng. Ai có bản lãnh lớn như vậy? Người ngoài hành tinh có đồng dạng ý nghĩ, trừ hắn còn có không ít người. Khách sạn nhân viên công tác cùng hiện trường những cảnh sát kia, bởi vì thiết bị giám sát mất đi, không có cách nào nhìn thấy lúc ấy xảy ra chuyện gì. Trực ban người đều ngủ rất chết, cũng không nghe thấy cùng phát hiện cái gì dị thường. Cảnh sát chỉ có thể tại hiện trường vỗ một chút ảnh chụp, liền bắt đầu tại phụ cận loại bỏ. Bọn hắn từ phụ cận giám sát bên trong phát hiện Tần Thủ, nhưng không có hoài nghi đến Tần Thủ trên đầu, bởi vì Tần Thủ là tay không, mà lại bọn hắn không có phát hiện cái gì khả nghi cố xe. Ở kinh thành xem ra, muốn đem nhiều đồ như vậy ngắn ngủi mấy tiếng bên trong chuyển không, đồng thời đem sàn nhà đều nạy ra đi, khung cửa sổ đều hủy đi, là một người làm không được. Cho dù làm được, cũng khẳng định không có cách nào lấy đi, nhất định phải có phương tiện chuyên trở. Ngụy Thiên Bắc nhức đầu nhất sự tình là tại công ty bảo hiểm người sau khi đến phát sinh. Công ty bảo hiểm người đánh chết cũng không tin, khách sạn của hắn là trong vòng một đêm đều biến thành dạng này, vẫn là lặng yên không một tiếng động phát sinh, không ai nghe được cái gì, cũng không ai thấy cái gì. Công ty bảo hiểm người cho rằng đây là Ngụy Thiên Bắc đã sớm âm thầm phái người làm, nâng cấp cửa hàng vụn trộm phá thành dạng này, chính là vì lừa gạt bảo đảm. Ngụy Thiên Bắc muốn tự tử đều có, khách sạn tổn thất công ty bảo hiểm không bồi thường, hắn kia 2 bức cổ họa, công ty bảo hiểm cũng là không cho. Hắn còn không có thể cùng công ty bảo hiểm thương kiện, không phải công ty bảo hiểm liền cáo hắn lừa gạt bảo đảm. Ngụy Thiên Bắc cân nhắc liên tục, cảm thấy bên trên tòa án cũng không ai sẽ tin tưởng có người sẽ tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong đem khách sạn của hắn làm thành dạng này. Hắn tất thua. Ngụy Thiên Bác đưa tiễn công ty bảo hiểm người, ngồi ở văn phòng mặt đất xi măng bên trên, không nói một lời. Khách sạn thành dạng này, hắn muốn sửa chữa, cần một số tiền lớn. Hắn đi đâu làm tiền? Tiền của hắn trên cơ bản đều tại kia bốn cái lớn trong tủ bảo hiểm đặt vào, bên trong trừ tiền, còn có hắn những năm này cho một chút đại lao tặng lễ khoản, còn có một cái USB. Bên trong tồn lấy một chút cá nhân hắn video. Nội dung bên trong có chút không thích hợp thiếu nhi, đều là hắn quá chén nữ tính, sau đó cùng các nàng phát sinh quan hệ video. Trong đó một cái nữ cũng bởi vì bị hắn chiếm tiện nghi, nhảy lâu. Phí hết lớn kỉnh, mới đem sự tình giải quyết. Nếu là cái kia USB bên trong đồ vật bị đưa lên internet, hắn chắc là phải bị chộp tới ngồi tù. Khách sạn trang trí rất cần tiền, hắn tồn tại tiền của ngân hàng không đủ dùng, cho dù là đem trong nhà phòng ở cho bán, cũng không nhất định đủ. Ngụy Thiên Bắc có chút hối hận, sớm biết rằng này, liền đem tiền đều tồn ngân hàng đi. Người này liền sợ mù suy nghĩ, vừa mới bắt đầu hắn còn chủ yếu muốn từ nơi nào làm tiền, chấn chỉnh cờ trống đâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đầu hắn bên trong liền tất cả đều là cái kia USB cùng cái kia sổ sách sự tình. Hắn cảm thấy mình xong rồi, khẳng định xong rồi. Ngụy Thiên Bắc cử chỉ điên rồ. Hắn ngốc ngốc đứng lên, sau đó đi đến cửa sổ kia. Nơi đó vốn là một cái lớn cửa sổ sắt đất, hiện tại cái gì cũng không có, không cửa sổ đều bị tần thủ thu về. Ngụy Thiên Bắc đi đến bên cạnh thời điểm dừng lại, hắn hướng phía dưới nhìn một chút. Ô tô cùng hộp diêm tựa như, người liền cùng con kiến tựa như. Cái này nếu là nhảy đi xuống, khẳng định phải quẳng cái náo loạn. Ngụy Thiên Bắc bị làm tỉnh lại, vội vàng hướng lui về phía sau. Kết quả chỉ lui hai bước, hắn liền cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ khoảng cách, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía trước nào tới. A, cứu mạng. A, Ngụy Thiên Bắc từ trên lầu bị đẩy xuống dưới, thân thể của hắn nhanh chóng hạ xuống, trong đầu trống rỗng, trong miệng hô to cứu mạng, hai tay loạn vùng muốn bắt lấy chút gì. Đáng tiếc, trừ không khí, hắn cái gì cũng bắt không được. Phanh. Một tiếng nổ bánh xe thanh âm vang lên, Ngụy Thiên Bắc rơi xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy trên thân tê dần nóng lên, sau đó liền mất đi trí giác. Bất quá hắn con mắt là mở to, gắt gao nhìn xem phía trên, hắn đến chết cũng chưa có thấy rõ là ai đem hắn đẩy tới đến. Đẩy không phải là hắn người khác, là vợ của hắn. Ngụy Thiên Bác so lão bà hắn lớn 20 nhiều tuổi, nàng mới 20 ra mặt, một cái lao đầu một thiếu nữ, Ngụy Thiên Bác uy không no nàng, nàng liền ra ngoài kiếm ăn. Một năm trước nàng liền cùng một cái huấn luyện viên thể hình cấu kết lại, Ngụy Thiên Bác phát hiện một chút dấu vết, bên cạnh động một chút lại đánh nàng. Cái này tại nữ nhân này trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận, nàng muốn rời khỏi Ngụy Thiên Bác, nhưng lại không bỏ được hiện tại áo quần không lo quý phụ sinh hoạt. Thời gian lâu, nàng liền động sát tâm. Hôm nay nghe nói khách sạn xảy ra chuyện, nàng liền chật ních từ cái kia vấn luyện viên trên giường bỏ lên, nàng sợ những ngày an nhàn của mình không có. Nàng đến khách sạn về sau, biết được khách sạn phát sinh sự tình về sau, phản ứng đầu tiên chính là xong rồi, căn phòng lớn ở không được. Nàng biết Ngụy Thiên Bắc cá tính, khẳng định phải đập nổi bán sắt chấn chỉnh cửa trống. Đợi nàng đi vào văn phòng của Ngụy Thiên Bắc thất thời điểm, liền phát hiện Ngụy Thiên Bắc hướng phía cửa sổ đi đến. Trong lòng nàng lập tức liền toát ra một cái tà ác suy nghĩ, đem Ngụy Thiên Bắc đẩy xuống, liền nói là hắn tiếp nhận không được sự đả kích này, mình nhảy lầu. Như thế nàng liền có thể danh chính ngôn thuận cầm tới di sản của Ngụy Thiên Bác, mặc dù khách sạn bị làm thành phối thô phòng, vẫn như trước có thể bán lấy tiền. Bán đi tòa nhà này, trừ trả bạc làm được bay, còn có thể còn lại một số tiền lớn, còn có Ngụy Thiên Bác xa tử phòng ở, còn có ngân hàng tiền tiết kiệm, liền đều là của nàng. Cho nên, nàng đem Ngụy Thiên Bác đẩy xuống dưới. Sau đó nàng liền trong phòng làm việc gào khóc đâu. Lão Ngụy a, ngươi không muốn đi a? Lão Ngụy a, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Nàng tiếng la khóc rất nhanh liền dẫn tới người, Ngụy Thiên Bác mấy tên nhân viên bỏ vào. Lão bản nương, làm sao? Ngụy tổng đâu? Lão bản nương ngươi đừng khóc, Ngụy tổng đâu? Kia trên mặt nữ nhân mang theo nước mắt, trong lòng lại cười thành hoa. Nàng rốt cục có thể cùng người nàng yêu cao chạy xa bay, mang theo Ngụy Thiên Bắc tài sản, cùng đi du lịch vòng quanh thế giới. Bất quá nàng cảm thấy mình khóc có chút không đủ, có thể sẽ gây nên người khác hoài nghi. Thế là nàng làm bộ hướng phía cái kia cửa sổ chạy tới, trong miệng còn hô hào. Lão Ngụy, đừng bỏ lại ta cùng ngươi cùng đi. Dựa vào nàng gần nhất một cái nhân viên nữ kịp phản ứng, đưa tay đi nàng. Kết quả rơi xuống cái không. Cái kia nhân viên nữ lớn tiếng hô lên, nhanh lên ngăn lại nàng. Mặt khác hai cái nhân viên nữ chính tựa ở cửa sổ kia hướng phía dưới lầu nhìn đâu. Các nàng hai cái thấy được Ngụy Thiên Bắc thi thể, trực tiếp bị dọa cho bể mật gần chết. Đợi các nàng nghe phía sau tiếng la, quay đầu nhìn thời điểm, thấy được lão bản nương hướng phía bên này chạy tới. Chương 397, một diễn kịch thành tiên cổ hận. Chương 397, một diễn kịch thành tiên cổ hận. Lão bản nương không nghĩ thật nhảy lầu, liền giả vờ giả vịt. Có thể chứa bộ dáng cũng phải lắp giống điểm, nàng cảm thấy cửa sổ hai cái nhân viên nữ có thể ngăn cản nàng, thế là nàng cũng không có giảm tốc liền vào tới. Kia hai cái nhân viên nữ nhìn nàng xông lại, nhấc chân đã nghĩ đi cản nàng. Thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Ngụy Thiên Bắc hình dạng, suy nghĩ lại một chút nơi này là 18 lâu. Các nàng hai cái liền hơi chần chờ một chút, nâng lên chân hơi hướng về phía trước bước một bước nhỏ, sau đó nghĩ đưa tay kéo lao bản đường. Kết quả trong đó một cái nữ hài nhắc gan, ngao một tiếng liền né tránh. Một cái khác nữ hài nhìn nàng né tránh, cũng dọa đến rút tay trở về, thân thể cũng hướng lui về phía sau một chút. Nàng cái này vừa lui, liền đem bà chủ kia cho hố. Nàng dùng khí lực cũng không nhiều lắm, chính là nghĩ va vào cái này trên người nữ hài để nàng ngăn lại mình. Kết quả nữ hài né tránh, nàng lại nghĩ thu lực khí coi như chịu không nổi. A, cứu mạng lão bản nương từ cửa sổ bỏ xuống dưới. Nàng hiện tại trong đầu cũng là trống rỗng. bất quá nàng nếu có thể vang lên lời gì, đoán chừng cũng là mắng nữ hải kia. Mẹ nó, tránh em gái ngươi a, lão nương bị ngươi hại chết. Phanh, lão bản nương cũng nặng nề ngã xuống trên mặt đất, lập tức lại gây nên phía dưới từng đợt thét lên. Nàng vừa vặn ngã tại bên người Ngụy Thiên Bác, chẳng qua là mặt hướng xuống. Ngụy Thiên Bác thi thể đột nhiên co rúm hai lần, không biết hắn là không chết hẳn, vẫn là người sau khi chết phản ứng thần kinh. Tóm lại cái này khẽ động để hắn nửa cái đầu bên cạnh quá khứ, một đôi không có con ngươi con mắt, chính đối lao bà hắn. Thiên đạo hảo luân hồi, thương tiên bỏ qua cho ai? Ngụy Thiên Bác lao bà sao cũng không ngờ được, mình diễn kịch đem mình cho diễn đã chết. Nàng nếu là biết kịch bản là như thế phát triển, đánh chết nàng cũng sẽ không làm bộ nhảy lầu, nhiều nhất chính là nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn. Mắt thấy tới tay cuộc sống hạnh phúc, cứ như vậy từ bỏ. Đoán chừng trên hoàng tuyệt lộ, nàng có thể khóc một đường. Tân thủ này sẽ đã ngủ, hắn bận rộn một đêm, đã sớm vây được không được rồi, hắn không chút nào biết, bởi vì hắn nhất thời khởi ý, để hai người mất đi sinh mệnh. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn, muốn trách thì trách kia hai tên gia hỏa mình xấu tính, gặp báo ứng. Tân thủ cái này một giấc trực tiếp ngủ đến ban đêm, sau đó bị Địch Tử An kéo đi uống rượu. Địch Tử An lần nữa bị Tần Thủ cho rót nằm xuống. Phan Hiểu Vân cũng không để ý, trước mấy ngày cho Địch Tử An xấu chết, hiện tại vấn đề giải quyết, để hắn uống chút rượu, thư giãn một tí cũng không có gì. Ngày thứ hai, Tần Thủ liền đi phòng ăn, Phan Hiểu Vân đã giúp hắn đánh tốt điểm tâm, Địch Tử An chưa dậy đến, Phan Hiểu Vân cũng không có gọi hắn. Tần Thủ cảm thấy vấn đề giải quyết, không có việc gì, đã nghĩ trở về. Phan Hiểu Vân không đồng ý, nàng để Tần Thủ tại đây ở thêm mấy ngày, tối thiểu nhất muốn chờ gốc thứ hai đồ ăn loại sau khi đi ra, xác định hạt giống không có vấn đề về sau, Tần Thủ lại đi. Tần Thủ cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý, liền không nhắc lại rời đi sự tình. Phan Hiểu Vân hai vợ chồng đội vàng trồng rau, đội vàng đem thành thục đồ ăn hái xuống. Tần Thủ không giúp đỡ được cái gì, hắn cũng không muốn giúp đỡ. Dứt khoát hắn liền thay cái Phan Hiểu Vân lên tiếng chào, ra ngoài đi dạo đi. Ra cửa Tần Thủ liền đem hệ thống không gian bên trong, nhặt ve chai trang bị cho móc ra. Tần Thủ dự định đi một vòng, thuận tiện nhặt điểm phá nát. Đêm qua đem Ngụy Thiên Bắc khách sạn thu hết thành phối thu phòng, hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiện, còn được gọi nhặt ve chai nghiện bị cong lên. Tần Thủ tại rau quả hạt giống căn cứ phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện trừ rau quả liều lớn, chính là vườn trái cây. Có thể để cho Tần Thủ có thể nhặt rác rưởi không nhiều. Đinh, thu về nhựa giấy một khối, ban thưởng 10 nguyên. Đinh, thu về nhựa giấy một khối, ban thưởng 10 nguyên. Nương, hệ thống vừa rồi khối thứ nhất rõ ràng so khối thứ hai phải lớn, vì sao giá tiền là một dạng? Hệ thống nhàm chán nhả dánh lên hệ thống đến, thế nhưng là hệ thống căn bản cũng không phản ứng hắn. Tần Thủ tiếp tục túi đầu nhặt lên. Đinh, thu về dây cái một đoạn, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Đinh, thu về thuốc trừ sâu bình một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng kỹ năng, lớn quát to thuốc. Lớn quát to thuốc. Đây là thứ đồ gì? Nghe danh tự liền mẹ nó không đứng đắn. Đây chính là Phan Kim Liên tuyệt kỹ thành danh. Ngươi ban thưởng cho ta có ý tứ gì? Lớn quát to thuốc. Chẳng lẽ là nhường ta uống thuốc tốc độ biến nhanh? Hệ thống, con em ngươi. Ngươi cho lão tử giải thích một chút. Lớn quát to thuốc, kỹ năng chủ động, sử dụng lúc hô to 3 tiếng lớn quát to thuốc, liền có thể tại chỉ định bất luận cái gì vật phẩm bên trên phóng thích độc tố ngẫu nhiên phát động, có thể khiến người lập tức mất mạng, có sẽ để cho người toàn thân nát giữa mà chết, có sẽ để cho người toàn thân ngứa. Độc tố chủng loại quá nhiều, mời túc chủ tự hành tìm tòi, sử dụng lúc nhất định phải tiếp xúc đến mục tiêu. Đậu mợ, cái này mẹ nó không phải lớn quát to thuốc. Đây quả thực là lớn lãng đến rút thưởng. Hệ thống, ngươi vẫn là cái kia thối đức hạnh. Hô to 3 tiếng lớn quát to thuốc. Ngươi là muốn nhìn nam bản Phan Kim Liên sao? Còn có cái này ngẫu nhiên phát động độc tố, có thể hay không đáng tin cậy điểm? Còn nhường ta tự hành tìm tòi. Nào có nhiều người như vậy cho ta thử độc. Lại nói, dùng thời điểm còn muốn tiếp xúc đến đối phương, sau đó lại hô. Trong lòng Tần Thủ rất phiền muộn, hắn cảm thấy kỹ năng này còn không bằng cống thoát nước hơi thông đâu, tối thiểu nhất về sau trong nhà buồn cầu chắn, mình liền có thể chuẩn bị cho tốt, không dùng tìm người tu. Kỹ năng này chính là cái gân gà đến không thể lại gân gà kỹ năng. Hắn hiện tại cận chiến cơ hồ vô địch, căn bản là không cần đến những này ám chiêu, nếu là muốn làm chết ai, trực tiếp đi lên động thủ là được, nơi nào dùng đến đến. Tần Thủ run lập cập, hắn nghĩ tới rồi một bức tranh. Hắn đứng tại một cái địch nhân bên người, lôi kéo tay của người ta, sau đó hô 3 tiếng lớn quát to thuốc. Mẹ nó, hình tượng cay cả mắt. Tần Thủ một bên nhả rãnh, một bên tiếp tục nhặt lên. Đinh, thu về nhựa giấy một khối đinh, thu về trúc phiến một cái. Tần Thủ nhặt liền đi tới một mảnh trong vườn trái cây, hắn ngẩng đầu nhìn trên cây quả, từng cái đỏ đồng đồng quả táo treo đầy nhánh cây, Tần Thủ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhặt không sai biệt lắm hơn một giờ, còn thật có chút khát. Hắn muốn hái cái quả ăn, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hắn sợ bị người nhìn đến, cho là hắn là trộm quả, đưa tới mắng một chập không đáng. Tần Thủ bên cạnh nhặt bên cạnh đi lên phía trước, đi hơn 10 phút, hắn liền đi tới vườn trái cây bên cạnh. Hắn dự định ngẩng đầu nhìn lại kia khắp cây quả thời điểm, kết quả thấy được một cái tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề nữ nhân, bò lên trên cây ăn quả, hái được một cái quả từng ngụm gặm. Nàng vừa ăn, còn vừa dùng sức lay động chặt cây, trên cây quả táo bị quay xuống đi không ít. Tần Thủ chân mày cau lại, người ăn bụng thì thôi, đừng lãng phí á huy cô nương. Vì nhân loại tiến bộ, cho Liễu Tần lưu mấy cái quả táo đi. Têu một tiếng này, đem nữ nhân kia giật nảy mình, nàng dưới chân không có đứng vững, trực tiếp từ trên chạc cây ngã xuống. Tần Thủ vứt bỏ trong tay đồ vật, trực tiếp nhảy lên quá khứ, đưa tay tiếp được nữ nhân kia. Lúc này, Tần Thủ thấy do nữ nhân mặt, ánh mắt hắn trừng mắt nhìn, nghẹn ngào hô: "Đồ tháng nam, thế nào lại là ngươi?" Chương 398, vì sao chán ghét ngươi không biết rõ a. Chương 398, vì sao chán ghét ngươi, không biết rõ a. Bị Tần Thủ ôm vào trong ngực Đồ Thắng Nam cũng sửng sốt, nàng ngây ngốc nhìn xem Tần Thủ, sau đó vành mắt biến đỏ, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Tiếp lấy nàng liền đưa tay ôm lấy Tần Thủ cổ. Tần Thủ chân mày cau lại, trên người Đồ Thắng Nam hương vị cũng không tính xong. Ngươi trước đừng khóc, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi làm sao đến nơi đây? Tần Thủ muốn đẩy ra Đồ Thắng Nam, nhưng này nha đầu ôm có chút gấp, Tần Thủ lại sợ dùng quá sức làm bị thương nàng. Đồ Thắng Nam, ngươi đừng khóc, cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra a? Tần Thủ tăng lớn một điểm thanh âm, Đồ Thắng Nam lần này bung ra Tần Thủ. Bất quá nàng cái này vừa khóc, nước mắt cùng trên mặt bùn đất liền cùng một chỗ dính vào Tần Thủ trên quần áo, còn có hai đầu bóng ánh trong suốt nước mũi. Trong lòng Tần Thủ đừng đề cập có bao nhiêu im lặng. Đồ Thắng Nam cũng không tốt ý nhìn Tần Thủ một cái. Ta là làm nhiệm vụ, Đồ Thắng Nam lời còn chưa nói hết, liền nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng mắng chửi, một đám người cầm giá hỏa sự tình chạy tới. Ở đằng kia, nhanh lên, đừng để nàng trốn thoát. Nhìn đám người kia ăn mặc, hẳn là phụ cận trong thôn dân, có nam có nữ, trẻ có già có. Cầm trong tay giá hỏa, cũng phần lớn là một chút nông cụ cùng cây gỗ. Sắc mặt của Đồ Thắng Nam lập tức thay đổi, lôi kéo tay của Tần Thủ liền muốn chạy. Tần Thủ chạy mau, bọn hắn là bọn buôn người. Đồ Thắng Nam không có kéo động Tần Thủ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Tần Thủ cau mày, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Bọn buôn người, Tần Thủ đời này thống hận nhất chính là bọn buôn người. Hắn là cô nhi, ban đầu là bị người ném ở cô nhi viện cổng, lúc ấy trên thân còn có cái chữ đầu. Hắn chính là bị bọn buôn người cho lừa bán, mua hắn gia đình kia, vừa đem hắn mua qua đi không bao lâu, trong nhà liền xảy ra chuyện nam nhân đã chết, nữ nhân đem hắn ném đến cô nhi viện cổng. Cho nên tại trong lòng Tần Thủ, giết người phóng hỏa hắn có thể mặc kệ, nhưng là bọn buôn người, có thể nói là hắn thống hận nhất sinh vật. Tần Thủ, ngươi đừng xúc động, nhanh lên chạy. Điện thoại di động của ngươi có thể, đưa di động cho ta, ta báo cảnh. Đồ Thắng Nam vừa nói vừa đưa tay tại Tần Thủ đưa tay sờ soạn. Áo không có, sau đó nàng lại đi sờ túi. Kết quả trong lúc bối rối sờ lộn địa phương, Tần Thủ thân thể khẽ run rẩy, đột nhiên lui về phía sau, Đồ Thắng Nam cũng mặt trở nên đỏ bừng. Ta không có ý đó đâu. Tần Thủ không có rảnh quản nàng là không phải cố ý, đưa tay từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Đồ Thắng Nam. Ngươi đi trước, ta ngăn đón bọn hắn. Đồ Thắng Nam kết quả điện thoại lắc đầu. Chúng ta cùng đi. Tần Thủ trợn nhìn Đồ Thắng Nam một chút. Nha đầu này quá già mồm, ngươi cho rằng đây là quay phim truyền hình a? Đừng nói nhảm, nhanh đi gọi điện thoại, ta ngăn đón bọn hắn. Tần Thủ nói xong cũng hướng phía đám người kia nên đón tiếp lấy. Tiểu hòa tử, giúp chúng ta bắt lấy cái kia nữ. Tiểu hòa tử, giúp đỡ ngăn lại cái kia nữ. Đám người kia khoảng cách Tần Thủ hơn 10 mét thời điểm, liền hướng về phía Tần Thủ hô lên. Tần Thủ trợn trắng mắt. Ta cản mẹ nó. Hắn cũng lười cùng những người này nói nhảm, kể một ít không đau nhức không nột, kết quả cuối cùng còn không phải đậu thủ. Tần Thủ một nắm nắm đấm liền xông lên đi lên. Mặc kệ nam nữ già trẻ, Tần Thủ hết thể đánh ngã. Người lớn tuổi còn tốt điểm, Tần Thủ nhất đối với chính là phiến một bàn tay, để bọn hắn rơi trên mặt đất không đứng dậy được. Những kia tuổi trẻ coi như không may, mặc kệ nam nữ, Tần Thủ đều ra đòn mạnh, không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy. 4-50 người, không đến 2 phút liền tất cả đều úp sấp trên mặt đất, ngao ngao hô lên. Có hai cái phản ứng nhanh, trực tiếp móc ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Tần Thủ không thèm để ý chút nào, cũng không có đi lên ngăn cản, tùy ý nó đem điện thoại đánh xong. Đồ Thắng Nam lúc này đã mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới Tần Thủ đánh nhau tốt như vậy. Tần Thủ đi trở về bên người nàng. Ngươi gọi điện thoại báo cảnh sao? Đồ Thắng Nam nhẹ gật đầu. Ngươi xông đi lên thời điểm ta liền đánh. Ngươi cùng ta nói một chút, ngươi làm sao lại đến nơi này? Bọn hắn những bọn người này tử, không có gan lớn đến lừa bán cảnh sát phân tượng đi. Đồ Thắng Nam niết miệng. Ta là giả vờ bị lừa bán, tháng trước Ma Đô phát sinh 5 lên nhân khẩu án mất tích, chúng ta bắt đến một cái người hiểm nghi, theo hắn khai. Đồ Thắng Nam nói hồi lâu, Tần Thủ mới hiểu được nàng vì cái gì xuất hiện ở đây. Nàng giả trang thành ca đêm tan tầm nữ công, tại mấy cái kia nữ tính mất tích phụ cận đi dạo hơn một cái tuần, thuận lợi bị người cho cột lên xe, sau đó cho lừa bán đến Sơn Đông. Lúc đầu trên người nàng có thiết bị định vị, bất quá những người kia mê đi nàng thời điểm, dùng chính là gậy điện, trực tiếp để trên người nàng thiết bị theo dõi cho báo hỏng. Lãnh Phong liền không biện pháp truy tung đến vị trí của nàng. Đồ Thắng Nam cũng nghĩ qua đảo tẩu, nhưng tên buôn người này đội bên trong có người rất có thể đánh, Đồ Thắng Nam căn bản cũng không phải là đối thủ. Nàng chỉ có thể ẩn nhịn xuống, bị bán đến Sơn Đông sau, đã bị người nhốt vào phụ cận một cái trong thôn, vừa mới bắt đầu giống như nàng nữ hải có hơn 10, lục tục ngo ngoe bị mang đi 4-5 cái. Nàng biết những cái kia nữ hải là bị mang đi bán đi. Hôm nay nàng thừa dịp cái kia có thể đánh ra hỏa không ở, liền giả tá đi nhà xí, đánh ngất xỉu hai cái trông coi, chạy ra. Cái thôn này so với kia cái toàn bộ thôn đều làm lừa đảo qua điện thoại còn muốn đáng ghét. Tân Thủ, vừa rồi hai người kia gọi điện thoại, đoán chừng rất nhanh đối phương liền dẫn người tới, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, trốn trước. Tân Thủ lắc đầu. Không tránh, hôm nay đến bao nhiêu, ta liền đánh ngã bao nhiêu. Tân Thủ, đánh người là pháp pháp. Tân Thủ quay đầu hướng về phía Đồ Thắng Nam trợn trắng mắt, này nương môn vẫn là không nhớ lâu. Hắn vì cái gì không nguyện ý phản ứng Đồ Thắng Nam? Không phải liền là không thích nghe nàng nói những này thượng cương thượng tuyến sao? Không phải liền là không nguyện ý nhìn nàng bộ kia giải quyết việc trung dáng vẻ sao? Còn có chính là nàng loại kia hơi một tí ai cũng thái độ hoài nghi. Ta không đánh người, bọn hắn đánh ta, ta còn kích xem như phòng vệ chính đáng. Đồ Thắng Nam nhìn ra trên mặt Tần Thủ không vui, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng trước đó cùng Phó Tuyết Tình, Hồng Tĩnh Vũ hai người tán gẫu qua. Nàng biết Tần Thủ chán ghét nàng cái gì địa phương, nàng cảm thấy mình vừa rồi nói câu nói kia, khẳng định lại để cho Tần Thủ phản cảm. Đồ Thắng Nam có chút hối hận, hận không thể cho mình hai cái tát. Tốt đẹp giường nào một cái, anh hùng cứu mỹ nhân bắt đầu, để cho mình làm cho nện. Tần thủ ta không có so ý tứ, ta là sợ ngươi thụ thương, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương sao? Ngươi trốn đi, bọn hắn đến. Tần thủ đưa tay chỉ nơi xa ra mấy xe minibus, xe van đằng sau còn có hơn 10 chiếc nông dùng xe xích lô, trên xe kéo không ít người, đồng dạng là nam nữ già trẻ đều có.